Chương 186, lòng nghi ngờ vừa nhắc tới chuyện này, Phong Khánh liền cực kỳ hối hận, nếu là hắn đã sớm biết được Lý Liên Hoa thân phận, sự tình làm sao đến mức phát triển thành hôm nay dạng này? Trực tiếp giết Vân Bị Khâu không được sao? Địch Minh Chủ, hồi tưởng thời gian vạn phần hung hiểm, ngươi chuyện làm nhất định cần cực kỳ thận trọng, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Đừng nói nhiều. Địch Phi Thanh cũng không muốn tiếp tục ở tại nơi này, trực tiếp quay người mũi chân điểm nhẹ, nháy mắt liền biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Đêm mai ta sẽ đến đúng giờ. Chỉ để lại một đạo âm thanh mờ mịt. Lý Liên Hoa như cũ tại chốc lát trên núi bận rộn, Phương Đa bệnh bị hắn chỉ huy mỗi ngày tại vườn rau bên trong bận rộn. Lý Liên Hoa, ngươi chỉ huy trưởng công đây. Thở hổn hển bận rộn nửa ngày, Phương Đa bệnh nhìn xem bị chính mình tưới thấu vườn cây, đột nhiên muốn chính mình chạy tới không phải là vì giúp hắn trồng rau. Phương thiếu hiệp, thế nào, ngươi tới chẳng phải là xem ta ư? Biết liền tốt, vừa bạn Địch Phi Thanh không tại, hắn cũng không biết ăn sai cái nào khóa thuốc, hai ngày trước không cho phép ta trợ thủ, không biết còn tưởng rằng hắn là cái gì tuyệt thế chủ thần đây, ngược lại hắn cũng không tại. Lý Liên Hoa, ngươi hôm nay có lộc ăn. Phương ca ca, ngươi đặt ở trên lửa nồi khét. Phương Đa bệnh đang đắc ý khoe khoang chính mình chủ nghệ không quen Địch Phi Thành, đột nhiên bị chạy đến chỗ không xa hướng về bọn hắn hô to Lý Vọng Thư cắt ngang. Cái gì? Vãi, ta quên. Quên cái gì? Lý Liên Hoa còn hỏi xong, trước mặt đột nhiên chớp nhoáng thổi qua, Phương Đa bệnh nhanh như chớp chạy đến nhanh chóng. Đến phòng bếp, nhìn xem đã bị văng ra nồi đất đã đen bẹp, che kín nắp đều có thể ngửi được một cỗ làm khê mùi thuốc. Phương ca ca, ta vừa vào đến phòng bếp đã nghe đến đã khê nồi. Lý Vọng Thư hôm nay cùng Vô Nhan xuống núi mua đồ vật, trở về. Ta quên, thế nhưng cái này hầm không muốn không phải muốn hầm thật lâu ư? Đã nhanh giữa chưa a? Phương Đa bệnh vừa rồi tại trong vườn rau bận rộn nửa ngày, cái gì đều quên xong. Mấy người gặp Phương Đa bệnh cực kỳ không vui, thay nhau ra trận an ủi hắn, đến buổi tối, Phương Đa bệnh cuối cùng lại khôi phục. Lý Liên Hoa, ngươi yên tâm, ngày mai ta nhất định cho ngươi lần nữa hầm một nồi thuốc bổ, đến lúc đó ta nhất định nhìn cho thật kỹ, chắc chắn sẽ không tại khê nổi. Tốt, tốt, ăn nhiều một chút a, chờ một hồi sớm một chút đi ngủ. Vì sao a? Hôm nay xuống bếp chính là Vô Nhan, bởi vì Địch Phi Thanh không tại, Lý Vọng Thư lại nhỏ, Vô Nhan liền gánh vác mỗi ngày nấu ăn trách nhiệm. Ngươi còn nói sao, ngày mai không phải phải dậy sớm nha, nhanh lên một chút ăn. Tốt. Phương Đa bệnh miệng lớn ăn cơm, sau khi ăn xong, đến lầu 2 nằm trên giường, càng nghĩ càng không thích hợp. Từ lúc Địch Phi Thanh rời đi về sau, Lý Liên Hoa cả người đều không thích hợp, nhất là hôm nay, hắn dường như rất gấp bộ dáng, nhưng lại không biết tại sốt ruột cái gì. Không được, ta phải đến hỏi rõ ràng, Lý Liên Hoa. No. Lý Liên Hoa. Phương Đa bệnh trong miệng lẩm bẩm muốn đi tìm người, nhưng mơ mơ màng màng đi ngủ đi qua. Cùng lúc đó, ngay tại lầu một uống trà Lý Liên Hoa tâm thần không yên. Ngươi nói là bọn hắn đã nhích người lên núi. Chính là, Lý môn chủ, phải chăng muốn ngăn cản bọn hắn? Không cần Lý Liên Hoa tuy là không rõ ràng Tiêu Tử Khâm tới làm cái gì, nhưng hắn suy đoán tuyệt không phải chuyện tốt, chờ một hồi các ngươi cũng không cần ra ngoài, ta đi chiếu cố bọn hắn. Thế nhưng, Tôn Tượng nói, Vô Nhan, ta không có việc gì, Tiêu Tử Khâm bây giờ công lực có hại, về phần người khác, nếu thật là thời gian đến, chắc chắn sẽ không chỉ làm cái du hiệp. Có thể Vô Nhan nhớ tới Địch Phi Thanh lời nói, để việc khác sự tình dùng Lý Liên Hoa làm đầu, nhưng hắn rất sợ Lý Liên Hoa có bất ngờ gì. Ngươi bảo vệ cẩn thận Vọng Thư là được. Việc này, Lý Liên Hoa không có giấu lấy Lý Vọng Thư, cũng không gạt được, Lý Vọng Thư so hắn biết đến còn sớm đây. Phụ thân, ta cùng đi với ngươi a. Đi cái gì, ngươi ngoan ngoãn cùng Không Nhan thúc thúc đợi ở chỗ này. Vậy được rồi. Từ lúc tới Thanh Thạch Trấn, Hồ Lao Tam cả ngày mang theo mũ rộng vành ra ngoài thám thính tin tức, Tiêu Tử Khâm thì là cả ngày bùi ở trong khách sạn, người khác sẽ không tùy ý ra ngoài. Vừa nghe đến Hồ Lao Tam nói Địch Phi Thanh rời đi tin tức, Tiêu Tử Khâm lập tức nói muốn lên núi đi nhìn một chút. Người khác không rõ ràng cho lắm, đều tưởng rằng tìm đến Địch Phi Thanh, nhưng bọn hắn trên đường đi cẩn thận chặt chẽ, bây giờ đã Địch Phi Thanh rời khỏi, cũng có người dự định rời khỏi. Tiêu Tử Khâm cũng không ngăn cản, hắn rất muốn đi gặp Lý Liên Hoa. Ngày xuân trong núi cảnh đêm không giống với ban ngày, chốc lát núi cũng không lớn, trắng tinh ánh trăng vẩy vào trên mặt đất, kéo dài ra chổi non cảnh theo lấy gió nhẹ hơi động, bóng cây cũng qua lại đông đưa. Như vậy cảnh đẹp, một nhóm thừa dịp trên bóng đêm núi người tự nhiên không lòng dạ nào thưởng thức. Bọn hắn tâm tư dị biệt, Tiêu Tử Khâm không hiểu nhất liền là cái Hồ Lao Tam này. Một thân võ nghệ siêu quần, nhưng không nguyện dùng chân diện mục gặp người, đều là mang theo mũ rộng đành, bộ mặt râu ria. Thoạt nhìn là cái mang hán, nhưng kỳ thật tâm tư cẩn thận, trên đường đi đều là hắn tại thám thính tin tức. Thật nhiều tin tức đều là Tiêu Tử Khâm không có nghe qua, người này tựa hồ đối với chính mình đặc biệt tín nhiệm. Tiêu Tử Khâm đi ở phía trước, Hồ Lao Tam theo sát phía sau, người phía sau càng chạy càng sợ, nghe được trong núi tiếng chim hót đều sẽ thất kinh, thế nhưng đã tới, bọn hắn cũng không thể cứ như vậy rời khỏi. Đi tới, Tiêu Tử Khâm đột nhiên dừng lại. Hồ Lao Tam cũng dừng bước. Đằng sau không rõ ràng cho lắm người hỏi bọn hắn vì sao dừng lại, lập tức có người để hắn im miệng. Cách bọn họ phía trước không đến xa 5 trượng vị trí, đứng đấy một người mặc trường bào màu xanh nhạt, trên con mắt che tầng một lụa trắng, bên hông rơi xuống lấy một mai huyền sắc ngọc bội, đứng chắc tay, áo bào tại trong gió nhẹ vũ động, ánh trăng chiếu dọi xuống, phảng phất giống như thần tiên lâm thế. Tử Khâm, có khỏe hay không? Lý Tương Di, ngươi biết chúng ta một tới. Tiêu Tử Khâm chỉ cần vừa nhìn thấy Lý Liên Hoa 10 năm sau bộ này vân đạm phong khinh dáng dấp, liền không nhịn được giận từ đó tới. Đều là người trước mặt này, nhân sinh của hắn mới sẽ biến đến bất hạnh, nếu là hắn Lý Tương Di thật sớm chết tại 10 năm trước, hắn Tiêu Tử Khâm như thế nào lại rơi xuống bây giờ ruột đồng. Hắn còn biết là tứ cố môn môn chủ, tiểu biển bán hảo phu quân, bọn hắn sẽ cầm sắc hòa minh cả một đời. Hồ Lao Tam thì là nắm thật chặt kiếm trong tay, một cái tay khác lặng yên đặt ở trên chuôi kiếm. Lý Tương Di, ai vậy, hắn là Lý Tương Di. Hắn làm sao có khả năng là Lý Tương Di, hắn không phải Lý Liên Hoa ư?
Đúng à, Lý Liên Hoa Lý Thần Y ta biết, phía trước ta một cái bà còn xa họ hàng, tại phò mã phủ viên con nhỏ, hắn nói hắn nghe mới phò mã gã sai vật nói qua, mắt Lý Thần Y mù. Mọi người cũng không tị hủy, cái này đã không tính là xì xào bàn tán, âm thanh tương đối lớn, trực tiếp nghị luận lên. Không phải nói đây là địch phi thanh địa phương ư?
Đúng a, Hồ Lao Tam đứng ở sau lưng Tiêu Tử Khâm che khuất chính mình một bộ phân thân hình, mở miệng nói, Lý Thần Y đi, ngươi thế nào sẽ ở Kim Viên Minh địa phương, chẳng lẽ là địch phi thanh đem ngươi uy hiếp tới?
Chương 187, tội danh Lý Thần Y đi, đây là sự thực ư?
Đúng à, Lý Thần Y đi, nói chuyện à, nếu là thật sự, thừa dịp địch phi thanh không tại, ngươi liền cùng chúng ta rời khỏi.
Mọi người ngươi một lời ta một câu, bắt đầu hướng Lý Liên Hoa kêu gọi đầu hàng.
Các vị, đa tạ Lý Liên Hoa thò tay ôm quyền, ta là tạm thời ở chỗ này, không người hiếp bước.
Mọi người lặng im, trong lòng cũng bắt đầu bồ chồn.
A, như thế nói đến, Lý Thần Y là tự nguyện cùng địch phi thanh chờ tại một chỗ.
Phía trước Lý Thần Y lên tứ cố môn phá Nhật Bảng, chúng ta vẫn là không tin ngươi sẽ cấu kết địch phi thanh như đổ lật đổ võ lâm, nhưng bây giờ nhìn tới, ngươi nói ngươi là tự nguyện, chẳng lẽ ngươi thật cùng ma giáo giáo chủ địch phi thanh cấu kết ở cùng một chỗ?
Tiêu Tử Khâm giữ im lặng, hắn yên lặng để trong lòng Lý Liên Hoa giật mình.
Chẳng lẽ đây chính là Tiêu Tử Khâm mục đích tới nơi này?
Ta không có.
Lý Liên Hoa cũng không suy nghĩ nhiều làm giải thích.
Đã phá Nhật Bảng đã triệt tiêu, vị đại hiệp này là đang chất vấn Bách Xuyên Viện công chính ư?
Người người đều biết Bách Xuyên Viện là giang hồ hình đường, nếu là có bất mãn, phiền phải đi tìm Bách Xuyên Viện.
Người khác sẽ không thiên vị, nhưng mà Lý môn chủ ngươi thế nhưng đã từng tứ cố môn môn chủ, Bách Xuyên Viện còn cũng đều là nghe ngươi hiệu lệnh.
Hồ Lao Tam bước bước ép sát, không muốn thả Lý Liên Hoa.
Thông qua mẫu đông miêu tả, biết cái kia trốn ở sau lưng Tiêu Tử Khâm là cái một thân áo xám, đầu đội mũ rộng đành, trong đám người nhìn lần đầu sẽ không chú ý tới nam nhân, Lý Liên Hoa hơi hơi nhíu mày.
Vị huynh đài này, không biết xưng hô như thế nào.
Tại hạ Hồ Lao Tam, bất quá là giang hồ người rảnh rỗi.
Hồ Lao Tam cầm kiếm ô quyền, đứng ở bên cạnh Tiêu Tử Khâm, nhìn một chút Tiêu Tử Khâm.
Tại hạ bất quá là vì Tiếu môn chủ bất bình, hắn cũng là tứ cố môn môn chủ, vì sao Bách Xuyên Viện lại tại Đông Hải đại chiến phía sau chia lìa tứ cố môn, độc thành nhất thời.
Ta đã không phải là tứ cố môn môn chủ, cái này giang hồ phân tranh đều không liên quan gì đến ta, không biết mấy vị trong đêm lên núi, là vì sao mà tới, nếu là tới làm khách, ta tự nhiên hoan nghênh, nếu là có là tìm địch phi thanh, hắn hôm nay không tại, mấy ngày nữa sẽ trở về, các vị cùng ân oán của hắn nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời.
Ha ha ha, thật là chuyện cười, đường đường ngày trước tứ cố môn môn chủ, Lý Tương Di, dĩ nhiên làm Kim Viên Minh Minh chủ địch phi thanh nói hộ, nói ra điều này, sợ là sẽ không có người tin.
Hồ Lao Tam trong tiếng cười tràn đầy khiêu khích.
Ta nói có sao không đúng, các ngươi cùng thủ án của hắn là chuyện riêng của các ngươi, hắn không phải trốn tránh người, nếu là biết phía trước cửu gia tìm đến nàng, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn sẽ trốn ra ngoài?
Lý Liên Hoa đi về phía trước hai bước, Hồ Lao Tam đúng không, danh hào này ta thế nào chưa từng nghe qua đây?
Không phải tên thật của ngươi a, không dám lấy tên thật gặp người, là có cái gì không thể cho ai biết chỗ ư?
Khụ khụ.
Hồ Lao Tam bỗng nhiên ho khan.
Lý Tương Di, ta muốn biết, vì sao bọn hắn đi một lần kinh thành, liền đều thay đổi quan điểm, nhất định để ngươi trở về làm cái này tứ cố môn môn chủ?
Từ Khâm, ta nói qua rất nhiều lần, hôm nay lại nói một lần cuối cùng, những cái kia đều đi qua, hiện tại ngươi chính là tứ cố môn môn chủ, một điểm này sẽ không cải biến, về phần ngươi lo lắng sự tình, tuyệt đối không thể phát sinh.
Đối mặt Tiêu Tử Khâm, Lý Liên Hoa là thật mệt, hắn không hiểu, chính mình căn bản không nghĩ đi qua làm phiền hắn, vì sao một mực cố chấp tại muốn cùng chính mình tranh luận những cái kia hư vô mở mịt sự tình.
Phụ thân.
Trong lòng Lý Liên Hoa chính giữa không vui, muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên Lý Vọng Thư xuất hiện, chạy đến Lý Liên Hoa bên cạnh giang hai cánh tay cản trở.
Nha, vị này liền là Lý Thần Ý nhi tử, Lý Vọng Thư a.
Hồ Lao Tam như là thấy cái gì bảo bối đồng dạng, âm thanh bên trong mang theo nhảy nhót, hắn xem xét Tiêu Tử Khâm một chút, tại trong mắt đối phương nhìn thấy kinh hoàng, ra hiệu hắn bình tĩnh, tiếp tục mở miệng.
Thứ không dám dầu diếm, Lý Thần Ý, chúng ta đám người này đây, tới nơi này chính là vì nhi tử ngươi, vị này tuổi nhỏ, liền thành Kim Viên Minh thiếu chủ tiểu tử.
Kim Viên Minh thiếu chủ?
Cái gì Kim Viên Minh thiếu chủ?
Nghe nói thời gian trước yêu nữ gốc lệ tiếu vẫn nuôi địch phi thanh nhi tử à, không phải cái này Kim Viên Minh thiếu chủ còn có thể là ai?
Không phải Lý Tương Di nhi tử ư?
Tại sao lại thành địch phi thanh?
Các vị, an tâm chớ vội, Hồ Lao Tam không muốn nghe mọi người nghị luận, nâng cao âm thanh, nghe ta nói, vị này Kim Viên Minh thiếu chủ cũng không phải cái gì phổ thông tiểu hải tử, hắn nhưng là một vị võ công cao cường, thiên phú cực cao cao thủ à.
Làm sao có khả năng, mười mấy tuổi mà thôi.
Hồ Lao Tam, ngươi có lời gì một lần nói xong, làm nhà lẳng nhằng làm cái gì?
Tốt, Hồ Lao Tam đi thẳng vào vấn đề, là dạng này, Tiêu Tử Khâm cũng là tốt bụng, mang theo mọi người tới nơi này, tự nhiên là làm giang hồ chính nghĩa, vị này Kim Viên Minh thiếu chủ à, giết qua người, chớ nhìn hắn là cái tiểu hài, vô luận là ai nhi tử, giết người, đều là cần có người chủ trì công đạo, không phải sao? Tiếu môn chủ hắn tuy là phía trước cùng Lý Tương Di thân dày, nhưng biết được sau chuyện này, vẫn là hạ quyết tâm, muốn cùng Lý Thần Y muốn người, hy vọng có thể mang về Bách
Xuyên Viện, các ngươi nói, cái này nhưng có sai.
Hồ Lao Tam vừa quay đầu lại, nhìn về mọi người, trong miệng ngôn từ chuẩn xác.
Cái này,
không sai à, đã giết người, tự nhiên không thể xem như không có phát sinh qua.
Đúng a, quản hắn là ai nhi tử, mặc kệ là Lý Tương Di vẫn là địch phi thanh.
Vừa nhắc tới địch phi thanh ba chữ, mọi người đột nhiên ngậm miệng lại, Lý Tương Di còn dễ nói, chính đạo người.
Cái này địch phi thanh, bọn hắn còn thật không dám trêu chọc.
Người nào không biết cái này lại ma đầu,
tâm ngoan thủ lạn, giết người không chớp mắt, còn nữa thích khi nam phế nữ, trong giang hồ chuyển văn hắn việc gác bất tận. Điều đó không có khả năng, Vọng Thư không phải là người như thế, Tử Khâm, Hồ Lao Tam nói là sự thật ư? Lý Liên Hoa không tin Tiêu Tử Khâm sẽ không thẹn đến loại tình trạng này, liền tiểu hài tử cũng thả. Hắn vỏ tay đem Lý Vọng Thư kéo đến phía sau mình, chung sống lâu như vậy, hắn biết rõ Lý Vọng Thư đối nhân xử thế, nếu là Lý Vọng Thư là lạm sát kẻ vô tội người, lúc trước liền sẽ không thất vọng đến cần nhờ An Bụng Sơn thần tế phẩm chắc bụng. Không tệ, ta thân là tứ cố môn môn chủ, trong giang hồ phát sinh loại việc này, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Tương Di, ngươi giao ra Vọng Thư, ta dẫn hắn đi Bách Xuyên Viện, ngươi yên tâm, như hắn không phải hung thủ giết người, Bách Xuyên Viện nhất định sẽ trả hắn một cái công đạo. Tiêu Tử Khâm vội vã mở miệng, hắn dĩ nhiên không biết rõ Hồ Lao Tam việc này mặc kệ thật giả, đủ để hủy đi Lý Tương Di trong giang hồ thanh danh. Đến lúc đó, Lý Tương Di liền không bao giờ còn có thể uy hiếp đến hắn. Mặc kệ là Bách Xuyên Viện vẫn là A Vãn, đều nhất định sẽ hướng về hắn. Giao ra Lý Vọng Thư. Đúng vậy à, Lý Thần Y Y, ngươi liền giao ra Lý Vọng Thư, ta nghe nói hải tử này đều không phải ngươi thân sinh. Lý Thần Y Y, hắn không phải Kim Viên Minh thiếu chủ ư? Đúng vậy à, Lý Thần Y Y, ngươi không thể làm người khác hải tử như vậy không quan tâm giang hồ pháp luật kỷ cương. Miệng nhiều người sói chạy vàng, bọn hắn cũng không để ý chân tướng, giờ phút này, bọn hắn chỉ muốn để Lý Liên Hoa đem người gọi ra. Chương 188, bảo vệ lúc này chẳng lẽ chỉ dựa vào Hồ Lao Tam lý lẽ của một phía liền có thể lấy tín nhiệm của ngươi nó ư? Tiêu Tử Khâm, ngươi nhưng có chứng cứ chứng minh Vọng Thư hắn giết người? Đây là lần đầu tiên Lý Liên Hoa đối Tiêu Tử Khâm cái này đã từng kết bái huynh đệ cảm thấy thất vọng. Hắn không hiểu phía trước Tiêu Tử Khâm đi đâu, 10 năm trước Tiêu Tử Khâm cũng không phải bộ dáng này. Ta, Tiêu Tử Khâm cứng họng, không biết như thế nào giải thích. Là Hồ Lao Tam, bọn hắn nhận thức không bao lâu, Lý Vọng Thư chuyện giết người hắn cũng là tối nay mới biết được, không có nhân chứng, không có vật chứng, liền người chết là ai ở nơi nào đều không có người biết. Chính xác gỡ ép, chúng ta mặc kệ. Lý Thần Y, ngươi không thể như vậy thiên vị, đã quan hệ con của ngươi, ngươi tất yếu để hắn đi Bách Xuyên Viện một chuyến. Đúng a, Lý Thần Y, Hồ Lao Tam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không giống như là giả. Tự nhiên không phải giả. Nhìn xem mọi người lòng đầy căm phẫn, Hồ Lao Tam kịp thời mở miệng, người này chúng đây, đúng là ta, ta đã từng làm cứu mạng, bị buộc lấy gia nhập Kim Viên Minh, về sau trốn thoát, ta thế nhưng tận mắt nhìn thấy Lý Vọng Thư giết người quá trình. Hồ Lao Tam đem kiếm ôm ở trước ngực, không chút nào sợ Lý Liên Hoa. Hắn biết Lý Liên Hoa võ công cao cường, cũng biết Lý Liên Hoa đối mặt những cái này cái gọi là chính đạo nhân sĩ thời điểm nhất là không kiên nhẫn, nguyên cớ dùng những người này đối phó Lý Liên Hoa, lại có dùng bất quá. Lý Tương Di kiếm có thể giết người xấu, nhưng tuyệt đối sẽ không hướng người tốt trên mình gọi, coi như đây đều là ngu mọi người, sẽ hại đến hắn bạn tiếp bất phục. Giao ra Lý Vọng Thư. Lý Thần Y Y, ngươi đừng chấp nhất. Các vị, xin nghe ta một lời. Hồ Lao Tam quay người đối mọi người khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía Lý Liên Hoa, Lý Thần Y Y, chuyện này không bằng ngươi hỏi một chút nhi tử ngươi, xem hắn nói thế nào. Phụ thân, ta là giết qua người, nhưng ta không biết. Theo sau lưng Lý Liên Hoa tránh thoát không ra, tại phía sau hắn, Lý Vọng Thư một cái tay khác ôm chặt lấy Lý Liên Hoa lưng. Ha ha ha, các ngươi nghe được, hắn nói giết người. Hồ Lao Tam vừa nghe đến Lý Vọng Thư lời nói, lập tức kêu to lên, lần này, mọi người càng phẫn nộ, nhộn nhịp chỉ trích Lý Liên Hoa, nói hắn không nên bao che Lý Vọng Thư, nhất định cần đem hắn kêu ra tới mới bằng lòng coi như thôi. Nhốn náo hò hét, cuối cùng vẫn là Tiêu Tử Khâm để mọi người tỉnh táo lại. Tiêu Tử Khâm xách theo kiếm, áo màu tím ở dưới ánh trăng gần như màu đen, sắc mặt chìm như nước. Tương Di, không phải ta không chịu giúp ngươi, bây giờ có hai cái biện pháp, một là ngươi giao ra Lý Vọng Thư để ta dẫn hắn đi, hai là ngươi thay hắn, ngươi không phải phụ thân hắn ư? Có câu nói là giết người thì đền mạng, nếu là hắn thật phạm phải loại này tội lớn, tự nhiên cái kia trả giá thật lớn. Nói xong, Tiêu Tử Khâm nhìn một chút trong tay mình phá quân kiếm, trực tiếp ném đi, mang theo vỏ kiếm phá quân vững vàng cắm ở hắn cùng giữa Lý Liên Hoa một chỗ trên mặt đất. Lý Liên Hoa nghe vậy càng chấn động, hắn phát hiện chính mình chưa từng có thấy rõ qua Tiêu Tử Khâm đối nhân xử thế. Vừa mới Lý Vọng Thư lời nói rõ ràng còn chưa nói xong, nhưng Hồ Lao Tam cũng không làm cho người ta cơ hội giải thích. Tiêu Tử Khâm bây giờ vội vã kết luận, hắn liền là đoan chắc Lý Liên Hoa sẽ không làm gì hắn. Chờ một chút. Lý Vọng Thư tránh thoát Lý Liên Hoa tay, đi tới trước mặt Lý Liên Hoa. Các ngươi náo loạn nửa ngày, đơn giản liền là bởi vì ta giết người sự tình muốn khó xử cha ta, có phải hay không chỉ cần ta chết đi, các ngươi liền rời đi nơi này, không còn tới quấy rầy cha ta. Lý Vọng Thư dáng người nhỏ nhỏ, một thân màu vàng nhạt quần áo, đáng yêu trên khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc, xinh đẹp dung mạo có mấy phần địch phi thanh uy nghiêm, môi mím thật chặt vành môi lại cùng Lý Liên Hoa rất giống. Thấy mọi người không nói lời nào, Lý Vọng Thư lớn mật đi thẳng về phía trước. Vọng Thư, đừng đi. Lý Liên Hoa một cái không bắt được Lý Vọng Thư, lập tức trong lòng kêu gọi đến nghiệp hỏa Mẫu Đông tới, muốn xuyên thấu qua con mắt của nàng nhìn một chút đến cùng phát sinh cái gì. Tại Mẫu Đông đen kịt trong ánh mắt, Lý Liên Hoa nhìn thấy cả đời đều khó mà quên được một màn. Dưới ánh trăng, Lý Vọng Thư đi đến phá quân thân kiếm phía trước, trực tiếp đem kiếm rút ra, gác ở trên cổ của mình, sau đó dụng lực vạch một cái, một chuỗi bọt máu tung tóe mà ra. Không muốn, Vọng Thư. Lý Liên Hoa sử dụng ra bà sa bộ, trong nháy mắt liền quỳ rạp xuống đất đem người ôm vào trong ngực. Phụ thân trên cổ của Lý Vọng Thư phá cái lỗ hổng, máu không ngừng tới phía ngoài tuôn, thật xin lỗi, lại cho ngươi thêm phiền toái. Vọng Thư, ngươi đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Che lấy Lý Vọng Thư cái cổ, Lý Liên Hoa giờ phút này không biết nên làm thế nào. Ta thật không phải là cố tình, lúc kia, Cốc Lệ Tiếu nói muốn thử một chút võ công của ta, ta không biết rõ nàng để ta đánh cho hình nộm bên trong có người sống, ta thật không biết rõ. Phụ thân biết, phụ thân tin tưởng ngươi, vọng thư tâm địa thiện lương, là cái hảo hải tử. Run rẩy bờ môi, Lý Liên Hoa liều mạng chịu đựng không để cho mình rơi lệ. Phụ thân, ta nhìn thấy tiểu quả là bạn tốt của ta.
Ân.
Lý Liên Hoa liên tục gật đầu, hắn không ngăn cản được Lý Vọng Thư vết thương chảy máu, rất rõ ràng coi như là thần tiên tại thế, chỉ sợ cũng cứu không được Lý Vọng Thư. Nếu là
có kiếp sau, ta còn muốn làm phụ thân hải tử, có thể chứ?
Tất nhiên, ta cũng cực kỳ ưa thích Vọng Thư, không chỉ kiếp sau đó ta đều làm phụ thân của Vọng Thư, nhất định nói được thì làm được.
Vậy là tốt rồi.
Đạt được Lý Liên Hoa lời hứa, Lý Vọng Thư suy yếu kéo ra một cái nụ cười, đưa tay muốn cho Lý Liên Hoa lau nước mắt, nhưng tay còn không đụng phải Lý Liên Hoa mặt liền rơi xuống dưới, bị Lý Liên Hoa nắm trong tay. Ôm thật chặt Lý Vọng Thư, Lý Liên Hoa nước mắt chảy ra, không phải trong suốt nước mắt, mà là hai hàng huyết lệ, xôi dòng mà xuống.
Vọng Thư, nói xin lỗi nên phụ thân, không phải ngươi, là phụ thân không có bảo vệ tốt ngươi, là phụ thân sai.
Lý Vọng Thư chậm rãi đứng dậy, huyết dịch thẩm thấu hắn màu xanh nhạt quần áo, Lý Vọng Thư trang phục màu vàng nhạt cũng là một vũng lớn vết máu.
Tương gì?
Tiêu Tử Khâm muốn nói điều gì, nhưng Lý Liên Hoa trực tiếp quay người, cũng không nhìn hắn cái nào, phảng phất hắn không tồn tại đồng dạng.
Chờ một chút, Lý Tương Di, không cho phép đi.
Các ngươi như biết, hắn nhưng là nam giận.
Hồ Lao Tam xách theo kiếm liền muốn tiến lên, đột nhiên bị một cái không biết từ nơi nào bay ra ngoài đao bước lui một bước. Hắn sững sờ nhìn xem cắm ở trước mặt mình thanh kia lóe hàn quang đao, nhận ra đây là Vô Nhan đao.
Lập tức cảnh giác lên, các vị, chú ý, Kim Nguyên Minh người ngay tại xung quanh, cẩn thận.
Vừa dứt lời, Vô Nhan phi thân mà tới, ủy gối Lý Liên Hoa trước mặt thỉnh tội, Lý môn chủ thứ tội. Thuộc hạ mới vừa rồi không có nhìn kỹ thiếu chủ, bây giờ làm trái mệnh lệnh.
Hắn ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Lý Liên Hoa hai mắt huyết lệ, trong ngực sắc mặt Lý Vọng Thư trắng bệnh, quần áo nhuốm máu, yên tĩnh nằm không động.
Vừa mới hắn là nghe được có người đối Lý Liên Hoa nói năng lỗ mãng, lần theo âm thanh, trực tiếp ném ra đao của mình, đến bên cạnh mới nhìn đến một màn này, trong lòng hắn mắt lạnh, đầu óc lập tức hiện ra địch phi thanh biết được việc này khuôn mặt.
Chương 189, tung tích Vọng Thư, phụ thân mang ngươi trở về nhà, chúng ta trở về nhà.
Vòng qua Vô Nhan, Lý Liên Hoa tiếp tục chậm rãi đi tới.
Vô Nhan đứng dậy, nhìn xem Tiêu Tử Khâm một đám người, lập tức lấy ra trong ngực một chi tín hiệu diễm hỏa thả ra.
Tiếu môn chủ, hôm nay các ngươi đã dám xông tới, chắc hẳn đã làm tốt lưu lại đầu người chuẩn bị.
A, an nói ngông cuồng, hôm nay còn không chừng là ai mất mạng tại cái này đây.
Hồ Lao Tam một ngựa đi đầu, xách theo kiếm hướng lấy Vô Nhan mà đi, người khác thấy chỉ có Vô Nhan một người, nhộn nhịp lên trước trợ trận.
Tiếu môn chủ, ngươi còn lo lắng cái gì a?
Có người đi ngang qua bên cạnh Tiêu Tử Khâm thời điểm, nói hắn một câu.
Hắn vậy mới lấy lại tinh thần, nhìn xem Lý Liên Hoa đã đi ra một đoạn khoảng cách.
Lý Tương Di, ngươi không thể cứ như vậy đi, Lý Tương Di, Lý Tương Di.
Tiếng nói của hắn âm thanh rất nhanh bị tiếng kêu thảm thiết bao phủ.
Không biết từ nơi nào xuất hiện một nhóm Kim Viên Minh người gia nhập hỗn chiến, tình thế lập tức trực chuyển thẳng xuống dưới.
Tiếu môn chủ, cứu mạng a.
Một người đang chạy hướng Tiêu Tử Khâm, cứu mạng giọng điệu cứng rắn mở miệng liền bị người một kiếm mặc vào lạnh tấu tim, hai mắt trở lên, không cam lòng đổ xuống.
Lý Tương Di,
không cho phép.
Nô.
Hồ Lao Tam thừa dịp hỗn chiến, đã một cái bay ra ngoài người trước mặt, lại bắt đầu kêu la. Lần này lời nói còn chưa nói xong, một đạo hàn quang trong mắt hắn chợt lóe lên.
Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn thấy Lý Liên Hoa đứng ở nơi đó quay đầu, một tay ôm lấy Lý Vọng Thư, một cái tay khác duy trì hướng về phía trước rối ra động tác, cái cổ đau xót. Hắn cúi đầu xem xét, chính là hôn cổ cắm ở trên cổ của hắn.
Ô,
ném đi kiếm của mình, Hồ Lao Tam dùng hai tay đem hôn cổ rút ra, che chính mình lọt gió dò máu cái cổ, khuôn mặt hắn dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Lý Liên Hoa, đi về phía trước mấy bước, ngã vào trên đất co gắp, bọt máu từ trong miệng, trong cổ không ngừng tuôn ra.
Không phải là dạng này, không nên, hắn còn cũng không nói đến Lý Liên Hoa là nam giận hoàng thất hậu nhân sự tình. Nếu là việc này công bố thiên hạ, cái kia Lý Liên Hoa khẳng định sẽ bị thiên hạ hợp nhau tấn công, đến lúc đó coi như cái gì đều không làm, Lý Liên Hoa cũng không sống nổi.
Trong lúc đó, hắn mũ rộng vành rất xuống, lộ ra diện mục thật sự, mái đầu bạc trắng, mày trắng, râu trắng.
Ánh mắt của hắn nhìn lấy chăm chú Lý Liên Hoa phương hướng, chỉ nhìn đạt được đối phương đầy mắt lạnh nhạt, ánh trăng chiếu, đứng ở nơi đó phảng phất một cái vô tình xứ người, toàn thân tản ra lạnh giá ánh sáng.
Đừng.
Hao hết cuối cùng một khí lực, hắn vẫn là không ngăn cản được Lý Liên Hoa quay người rời khỏi, cuối cùng trừng lớn hai mắt, nuốt cuối cùng một hơi.
Cái này,
đây là Tuyết Công.
Có người nhìn thấy ngã vào trên đất Hồ Lao Tam lên tiếng kinh hô.
Tuyết Công.
Vô Nhan ngăn cách một người đâm tới kiếm, nhìn lại, đến cùng bỏ mình chính là Tuyết Công.
Tiếu môn chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Cốc Lệ Tiếu người làm sao cùng ngươi một đạo?
Cốc Lệ Tiếu ở đâu?
Có phải hay không ngươi đem nàng giấu đi?
Vô Nhan đột nhiên lên tiếng, dẫn đến không ít người nhộn nhịp dừng tay.
Ta không biết, Lý Tư Di.
Tiêu Tử Khâm muốn đuổi theo Lý Liên Hoa, bị Vô Nhan dùng kiếm ngăn lại.
Ngươi làm cái gì?
Ngươi cũng đã biết ta là Lý Tương Di người nào.
A, Tiếu môn chủ, cho tới bây giờ, ngươi có thể thấy Lý môn chủ quay đầu.
Ta.
Tiêu Tử Khâm mặt nghe vậy sắc mặt chấp nhận, Lý Liên Hoa chậm rãi đi xa, thân ảnh dần dần biến mất ở trong màn đêm.
Đường giả mù sa mưa, ngươi tới nơi này không phải là vì hại bọn hắn ư?
Ta không có, ta không phải.
Ta
làm sao biết sự tình có thể như vậy, hắn nhưng là Lý Tương Di, là thiên hạ đệ nhất, hắn làm sao lại chết?
Nhìn, ngươi cũng đã nói, ngươi hy vọng hắn chết.
Vô Nhan không có ngờ tới sự tình sẽ biến thành dạng này, nếu là có thể biết trước, hắn chắc chắn sẽ không rời khỏi Lý Liên Hoa cùng Lý Vọng Thư.
Ngươi nói bậy, chúng ta là huynh đệ kết nghĩa, chúng ta.
Đó là phía trước, ngươi dám nói, ngươi tử chưa từng chờ mong qua hắn chết ư? Ngươi tới, giao nộp bọn hắn vũ khí, mang về phân đường.
Được.
Vừa dứt lời, lập tức có minh chúng tướng những cái kia còn sống giang hồ nhân sĩ giao nộp vũ khí, trói lại. Vô Nhan không còn cùng Tiêu Tử Khâm một đoàn người rông dài, lần theo vết máu tìm tới Lý Liên Hoa thời điểm, hắn chính giữa quỳ gối một chỗ trên đất chống đảo hố. Lý Vọng Thư bị đặt tại một bên. A Phi phía trước đều là nói ta nhược điểm lớn nhất liền là mềm lòng, đều là thích khoe anh hùng. Hắn nói không sai, Lý Liên Hoa một bên dùng tay đào hố, một bên khóc nức nở. Ta một mực đem Tử Khâm xem như hảo huynh đệ, thật không nghĩ tới hắn sẽ mang người tới chốc lát núi. Vọng Thư còn nhỏ, nhân sinh của hắn còn không có chính thức bắt đầu, đều là lỗi của ta. Lý môn chủ, đây không phải lỗi của ngươi, là thuộc hạ thất trách. Vô Nhan quỳ gối bên cạnh Lý Liên Hoa, nhìn Lý Vọng Thư không có chút huyết sắc nào mặt, không khỏi buồn từ đó tới, là thuộc hạ không có bảo vệ tốt thiếu chủ. Vô Nhan muốn lên phía trước hỗ trợ, bị Lý Liên Hoa một phát bắt được cánh tay, vẫn là ta tới đi. Gặp Lý Liên Hoa khăng khăng, Vô Nhan chỉ có thể chờ tại một bên. Lý Liên Hoa đào hố đào đến 10 ngón đều phá, huyết thủy hỗn hợp có thổ nhưỡng, đem Lý Vọng Thư đặt ở trong hố phía sau, ngoại bào đã vết bẩn không chịu nổi, Lý Liên Hoa cuốn lên tay áo, muốn cho Lý Vọng Thư lau mặt, nhưng lại phát hiện tay của mình bên trên tràn đầy thổ nhưỡng. Hắn tự rêu cười một tiếng, nhìn một chút tay của mình, lại nhìn phía Lý Vọng Thư, ngốc lăng một hồi, dùng tay vốc lên một nắm thổ nhưỡng, vẩy vào Lý Vọng Thư trên mình. Cơ giới một thoáng lại một thoáng lặp lại lấy đơn nhất động tác, rất nhanh, trước mặt hắn liền một cái tiểu nấm mộ. Lý Liên Hoa hướng bốn phía nhìn lại, muốn tìm một khối một bài viết lên Lý Vọng Thư danh tự, nhưng không thu hoạch được gì. Được rồi. Quỳ một hồi lâu, đầu gối của hắn sớm đã chết lặng, chỉ là chính mình không có phát giác, đứng dậy thời điểm, vẫn là Vô Nhan dựa Vô Nhan đỡ một cái. Nhìn nho nhỏ nấm mộ, Lý Liên Hoa mở miệng, địch phi thanh đây. À. Nghe được xưng hô thế này, Vô Nhan ngây mẩn cả người. Lý môn chủ cùng tôn thượng quan hệ như vậy thân thiết, thế nào sẽ dùng xưng hô như vậy, hắn nghe được đều là Lý Liên Hoa gọi A Phi. Thuộc hạ nghe không hiểu Lý môn chủ tại nói cái gì. Địch phi thanh đi nơi nào? Tôn thượng tự nhiên là xử lý trong minh sự vụ, qua hai ngày liền trở lại. Vô Nhan theo trong giọng nói Lý Liên Hoa nghe ra mấy phần lạnh lẽo ý vị, lòng bàn tay tràn đầy đổ mồ hôi. Ta hỏi lần nữa, địch phi thanh đi nơi nào? Tôn thượng hắn. Hắn đi kinh thành. Vô Nhan vừa cắn răng, vẫn là nói lời nói thật. Kỳ thực hắn cũng không rõ ràng địch phi thanh đến cùng đi làm cái gì, nhưng mà trước khi đi những cái kia bằng giao, Vô Nhan có dự cảm không tốt, khả năng sau đó sẽ không còn được gặp lại địch phi thanh. Kinh thành. Được, tôn thượng không cho thuộc hạ nói, hắn đi tìm phong tổng minh chủ. Phong Khánh. Bọn hắn muốn làm gì? Thuộc hạ không rõ ràng, Vô Nhan cũng không nói dối, hắn là chuyển tin người, nhưng cũng không có tự mình mở ra lá thư này, thuộc hạ suy đoán. Lý môn chủ. Người đi đâu vậy? Tiêu Tử Khâm bọn hắn xử trí như thế nào? Chương 190, trừng phạt trước mắt bóng trắng chợt lóe lên, Vô Nhan tập trung nhìn vào, Lý Liên Hoa đã không còn bóng dáng, hắn vội vàng đem la lớn. Nhưng cách một hồi lâu, xung quanh không có mưa ai, loại trừ lặng lặng gió đêm nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt, xung quanh liền còn chim đều không có. Xác định Lý Liên Hoa sau khi rời đi, Vô Nhan quay người xuống núi. Trở lại Kim Viên Minh phân đường phía sau, trong viện đèn đuốc sáng trưng, đã đối những giang hồ nhân sĩ này dùng tới tư hình. Kim Viên Minh dĩ nhiên không phải tứ cố môn đều có rồng cuộn thuốc loại kia diệt tuyệt nhân tính hình phạt, Kim Viên Minh tất nhiên càng lớn. Thế nhưng vô luận như thế nào thẩm vấn, đều nghe không thấy tin tức hữu dụng. Vô Nhan đem ánh mắt chuyển qua Tiêu Tử Khâm trên mình, hắn là duy nhất không dùng hình phạt người. Vô Nhan lo lắng tự nhiên là Lý Liên Hoa, vừa mới Lý Liên Hoa cũng không trả lời chính mình vấn đề, hắn có chút mơ hồ không chuẩn, không biết rõ Lý Liên Hoa rốt cuộc là ý gì. Là để chính mình tự mình xử trí vẫn là có chút khác an bài khác. Sát trời hơi sáng, đột nhiên có người xông vào phân đường. Vô Nhan, ngươi đây là làm cái gì đây? Dày vò cả đêm a? Thật tốt không ngủ, cái này. Nha dược ma bước lên bóng đêm chạy về phân đường, hắn rốt cuộc tìm được một chút có khả năng cho Lý Liên Hoa bổ thân mà lại không tổn thương thân thể dược liệu, nhìn thấy Tiêu Tử Khâm phía sau, lập tức cười lên, đây không phải tiểu môn chủ ư? Dược ma? Tiêu Tử Khâm không nghĩ tới dược ma cũng ở nơi đây. Chính là lão hủ dược ma mặt lộ vẻ mỏi mệt, nhưng nhìn thấy Tiêu Tử Khâm phía sau, lập tức tinh thần tỉnh táo, để xuống cái gùi phía sau, dạ bước đến trước mặt hắn. Nhìn xem hắn bị cột vào trên cây cột, sợi tóc tán loạn, một thân chật vật, chật chật chật, đường đường tứ cố môn môn chủ, đã luân lạc tới đến loại trình độ này. Vô Nhan, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn a? Cầm hắn cùng tứ cố môn thay người, hẳn là có thể đổi ra chúng ta Kim Viên Minh không ít người a. A, hắn tội ác cùng cực, chết tiệt. Xảy ra chuyện gì? Hắn hại chết thiếu chủ. Vô Nhan đã cực lực khống chế chính mình, nhưng hắn biết người chết không thể phục sinh, chính mình vô luận làm cái gì đều vô dụng. Đã bị thương vô dụng, vậy liền không bị thương. Cái gì? Ta vậy mới đi mấy ngày, ngươi thế nào làm? Tôn thượng đây, Lý thần y đây. Dược ma không nhìn thấy người, chất vấn lên. Tốt, ngươi vấn đề thế nào nhiều như vậy, ta không dành từng bước cho ngươi trả lời. Thường đông phía sau, ta muốn mang người chạy tới kinh thành, bọn hắn đều đi kinh thành. Kinh thành? Phải. Vấn đề bây giờ là những người này thế nào xử trí. Nhìn một chút trong viện giang hồ nhân sĩ, Vô Nhan nghĩ thầm khó. Nếu là lúc trước, hắn coi như giết Tiêu Tử Khâm cũng sẽ không như thế nào, nhưng bây giờ, địch phi thanh nhất định sẽ không đồng ý. Lý Liên Hoa cũng không nguyện ý cái này dễ thôi. Ngươi đem người giao cho ta, lao giả ta có rất nhiều biện pháp. Ta chỗ này đang cần người thí nghiệm thuốc đây. Tốt, ta Vô Nhan vung tay lên, ta cho ngươi lưu mấy người, người khác ta đều muốn mang đi. Đi đâu? Kinh thành, tôn thượng cùng Lý môn chủ đều ở kinh thành, từ lúc tôn thượng rời khỏi, ta cái này trong lòng bất ổn, một khắc đều không có an tâm qua. Vậy các ngươi nhanh đi thu dọn đồ đạc a. Dược ma gặp chân trời đã nổi lên màu trắng bạc,
tuy là bọn hắn đều là người giang hồ, nhưng ai cũng không phải làm bằng sắt. Nói lên dưỡng sinh, Dược Ma tự nhận làm chính mình có quyền lên tiếng nhất. Tại trước khi ta đi, còn có một việc.
Chuyện gì?
Phương Đa Bệnh còn tại trên núi.
Trên núi?
Đúng à, tối hôm qua quên hắn Vô Nhan vậy mới nhớ tới Phương Đa Bệnh. Dược Ma, ta không còn kịp rồi, ngươi để người đi đem trên núi quét dọn một chút, tiếp đó dỗ hắn một thoáng, để hắn rời khỏi chốc lát núi à, Tôn Thượng cùng Lý Thần Ý đều không tại.
Tốt à.
Vô Nhan đơn giản thu thập một chút, mang theo Minh Nặng rời đi Thanh Thạch Trấn. Hắn không có bà sa bộ, cũng không có nhân xúc, chỉ có thể ra roi thúc ngựa. Phương Đa Bệnh mỹ mỹ ngủ một giấc, vừa mở mắt nhìn thấy một người có mái tóc râu ria hoa dâm lão đầu tử cười híp mắt nhìn xem chính mình, hù dọa đến hắn một cái giật mình, một quyền liền lên đi.
Vãi!
Dược Ma không nghĩ tới chính mình bộ xương già này còn có bị đòn một ngày. Chờ hắn cho đối phương nhất thống giải thích, Phương Đa Bệnh căn bản không tin, hắn đem tòa này trong lầu trúc tầng 33 tầng ngoài tìm không xuống 10 lần, cổ họng đều la khản, cuối cùng tin tưởng Lý Liên Hoa cùng Lý Vọng Thư đều rời đi.
Phương thiếu hiệp, ngươi đừng nóng giận à, Lý Thần Ý hắn thật có việc gấp, vậy mới rời đi. Hắn còn căn dặn ta nhất định phải thật tốt khoản đãi ngươi.
A, cái gì việc gấp? Phương Đa Bệnh căn bản không lĩnh tỉnh, ta nhìn hắn là cái địch phi thành kia hôn mê đầu, mới mấy ngày không gặp, liền gấp đến cùng cái gì dường như, sớm biết bạn phò mã liền không trông mong tới ganh tị.
Ngài sao có thể dạng này nói sao?
Lý Thần Y hắn cực kỳ quan tâm ngươi người bạn này, hắn thật là có việc gấp.
Đi đi, đừng cùng ta nâng hắn. Phương Đa Bệnh đeo lấy bao phục, xách theo nhị nhát kiếm, thở phì phì xông ra gian nhà.
Dược Ma gặp một lần Phương Đa Bệnh rời khỏi, hắn cũng xuống núi. Hắn một bên ra thuốc, một bên đem nghe người hồi báo Phương Đa Bệnh cũng không quay đầu lại triệt để Thanh Thạch Trấn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Dược Ma, muốn chém giết muốn dốc thịt, cho thông quái a.
Bị cột vào một bên Tiêu Tử Khâm đột nhiên mở miệng.
Tiếu môn chủ, hà tất gấp gáp như vậy, ngươi nhìn ngươi, hiện tại võ công phế hơn phân nửa, sau đó chẳng lẽ còn có thể làm tứ cố môn môn chủ sao?
Vẫn là ngươi cảm thấy, tứ cố môn những phế vật kia sẽ đến cứu ngươi.
Dược Ma cũng không nhìn hắn, nhớ năm đó, Lý Tương Di rơi vào trong Đông Hải, đều không có người tìm hắn, những người kia chỉ lo phân chia tứ cố môn, hiện tại ngươi tại nơi này, sau đó à, liền lưu lại cho ta làm dược nhân tốt.
Dược nhân?
Nghĩ tới Dược Ma thuốc, Tiêu Tử Khâm đột nhiên trong đầu hiện ra một loại độc dược danh tự, có một loại thuốc, ta ngược lại muốn thử một lần.
Thí nghiệm thuốc?
Thuốc gì?
Bích trà chi độc.
Cái gì?
Dược Ma ngẩng đầu một cái, đầu tiên là nhìn chung quanh, sau đó nhìn về Tiêu Tử Khâm, Tiếu môn chủ, ngươi cũng đừng hại ta.
Ý gì?
Tiêu Tử Khâm một điểm đầu mối sợ không được.
Bích trà chi độc không phải Dược Ma nghiên cứu ra tới ư?
Nghe là thiên hạ chí độc, căn bản không có giải dược.
Ngươi còn nói sao? Từ lúc Tôn Thượng biết Lý môn chủ chúng bích trà chi độc, ép ta cho hắn giải độc, ta nói không có giải dược, hắn để ta nghĩ biện pháp, ta bách hoa thần lộ, đó là ta tìm hơn 10 năm mới tập hợp đủ phẩm loại thuốc bổ, hắn rất tức giận, còn đem ta danh dự độc dược đều hủy đi.
Hủy đi?
Tiêu Tử Khâm một đêm không chớp mắt, giờ phút này đã chấp nhận. Hắn sớm đã không phải cái gì tứ cố môn môn chủ, 10 năm này, tuy là hắn lơm lớp run run, sợ đi sai bước nhầm nửa bước, nhưng đều là có người nói hắn không sánh được Lý Tương Di, coi như bọn hắn đều là tiểu viện vạn yêu nam nhân. Thế nhưng, tại trong mắt mọi người, Lý Tương Di liền là thiên hạ đệ nhất, không ai có thể so mà đến.
Liên Tiêu Huyền Vãn cũng tìm Lý Tương Di 10 năm.
10 năm à, hắn tiêu nhiều thời giờ như vậy tinh lực, thật vất vả để Kiều Huyền Vãn đáp ứng cùng chính mình thành hôn, thế nhưng Lý Liên Hoa vừa xuất hiện, Kiều Huyền Vãn liền dao động.
Chương 191, oán hận hắn sao có thể không hận?
Nếu là Lý Tương Di chưa có trở về liền tốt.
Bất quá, thiếu môn chủ vì sao muốn thử loại độc dược này?
Dược Ma không hiểu, cái này Tiêu Tử Khâm không phải chán ghét Lý Tương Di ư?
Vì sao lại muốn bích trà chi độc?
Ta muốn thử xem bích trà chi độc là loại nào tư vị.
Lão phu có thể nói cho ngươi, sống không bằng chết.
Hắn sẽ không chết, hắn là Lý Tương Di. Tiêu Tử Khâm dám mỗi lần đối mặt Lý Liên Hoa thời điểm càng được một tấc lại muốn tiến một thước, là bởi vì hắn hiểu Lý Tương Di, Lý Tương Di thế nhưng thiên hạ đệ nhất, hắn không nên trở về tới.
Không nên.
Tiếu môn chủ, người thật đúng là.
Dược Ma lắc đầu, không nói thêm gì nữa, thủ hạ phối dược động tác lại tiếp tục lên.
Người ý tứ gì?
Dược Ma, ngươi cho rằng ngươi là ai?
À, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi căn bản không dám giết ta, đừng nói ngươi, liền là địch phi thành cũng không dám giết ta.
Thử Dược Ma hừ lạnh một tiếng, biết hắn liền là ỷ vào Lý Liên Hoa mới sẽ dạng này, giết có thể không giết, nhưng mà ngươi muốn hoàn hảo không chút tổn hại đi ra nơi này, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Ý tứ gì?
Ngươi thế nhưng tứ cố môn môn chủ, vẫn là Lý Thần Ý hảo hữu, bất quá, đã tới Kim Viên Minh cái bệ, tự nhiên cái kia chịu một phen lễ đãi.
Ngươi muốn cho ta dùng hình?
Tiêu Tử Khâm là tối hôm qua duy nhất không có bị dùng hình người, hắn tận mắt thấy người khác bị đánh, máu thịt tung tóe, kêu rên không dứt.
Trang diện kia, là hắn cả đời này đều không muốn nhớ lại.
Ta lão đầu tử mới không nhàm chán như vậy, chẳng phải là bích trà chi độc ư?
Ta cho ngươi xứng một bộ, bất quá, ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi uống xuống đi.
Tốt.
Tiêu Tử Khâm không tin, hắn không tin bích trà chi độc có nhiều độc, hắn muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, Lý Tương Di năm đó không có chịu cái gì không thể khổ sở, hắn Tiêu Tử Khâm cũng không so Lý Tương Di kém.
Dược Ma nói làm liền làm, không qua bao lâu, một bát bích trà chi độc liền bày ở Tiêu Tử Khâm trước mặt.
Hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bưng lên uống một hơi cạn sạch, chép miệng một cái, không có mùi vị gì.
Đừng về vị, bích trà chi độc vô sắc vô vị, bằng không lúc trước, Vân Bị Khâu cũng sẽ không thần không biết quỷ không hay hạ độc thành công.
Thật là Bị Khâu ư?
Đến hiện tại, Tiêu Tử Khâm cũng hoài nghi, dùng Vân Bị Khâu đối Lý Tương Di trung thành, hắn làm sao lại hạ độc chứ?
Tự nhiên, loại trừ hắn,
lúc ấy thánh nữ tìm không thấy thích hợp hơn nhân tuyển dược ma cũng là về sau mới biết được Cốc Lệ Tiếu tìm người cho Lý Tương Di hạ độc. Từ lúc Địch Phi thanh xuất qua lên, Cốc Lệ Tiếu liền một lòng muốn đạt được hắn, 10 năm nàng nhận đến cực kỳ thống khổ, hiện tại cũng không biết nàng ở nơi nào. Dược ma thu về suy nghĩ, nhìn một chút trước mặt hình dung chật vật Tiêu Tử Khâm, "Uy, ngươi đi đi, cái này nho nhỏ thanh thạch trấn nhưng chứa không được ngươi tôn đại phật này. Ngươi thả ta đi." Tiêu Tử Khâm nhíu mày, vuốt ngực, căn bản không tin. Lão phu còn khác biệt sự tình muốn làm dược ma quay người rời khỏi, "Đúng rồi, ngươi đừng nghĩ lấy tìm đến phiền toái, lão phu sẽ để cái khác minh chúng rút lui nơi này, sau đó thanh thạch trấn liền không có kim viên mình phân đường." "Nô." Gặp dược ma rời khỏi, Tiêu Tử Khâm còn có việc muốn hỏi hắn, vội vàng đứng dậy, thế nhưng nháy mắt trời đất quay cuồng. Phu phu một tiếng, hắn té lăn trên đất, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, lanh ý lan tràn đến toàn thân. Tiêu Tử Khâm cắn chặt hàm răng, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy mình bây giờ dạng này. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo trán trượt xuống, hít thở càng gấp rút, chăm chú níu lấy cổ áo. Tiêu Tử Khâm đã không cách nào nhịn được loại này quan tim đau thấu xương ý, hắn lăn trên mặt đất tới lăn đi, trực tiếp một đầu đụng tại trên tường, cuối cùng đạt được chốc lát giải thoát, hôn mê bất tỉnh. Qua một ngày, dược ma vội vã đi kinh thành đưa thuốc, lưu lại hai người, chuẩn bị để bọn hắn đưa Lý Vọng Thư thi thể trở về Kim Viên Minh. Hai tên Kim Viên Minh minh chúng lên núi phía sau, bận rộn một ngày, đều không có tìm được dược ma trong miệng tiểu nấm mồ. Không chỉ rằng này, bọn hắn liền hồ ly tinh con chó kia cũng không thấy. Không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể trước đưa tin đi kinh thành Kim Viên Minh phân đường, tiếp đó cũng chạy tới kinh thành. Đèn hoa mới lên, kinh thành cảnh đêm đặc biệt mê người, ban đêm tinh không vốn là tình quang rạng rỡ. Đứng ở trên cổng thành, Lý Liên Hoa quan sát cả thành, khắp nơi cao ốc san sát, đèn đuốc lập lòe. "Chủ nhân, ngươi tới kinh thành phía sau vì sao không trực tiếp đi tìm người đây?" Lý Liên Hoa đã tắm rửa một phen, đổi một thân thủy mặc sắc quần áo, hắn đứng ở thành lầu đỉnh, thưởng thụ lấy ánh trăng chiếu cố. "Đi nơi nào tìm?" Lại nói, "Ta nếu là không trước tắm rửa một phen, bị người nhìn thấy, sợ là muốn hủ chết cá nhân." "Nào có." "Chủ nhân, ngài trưởng thành đến một điểm không dọa người." Mẫu Đông đã bay khỏi Lý Liên Hoa thân thể, Lý Liên Hoa tìm cái hình cầu túi thơm đem nàng đặt đi bảo. "Tiêu xài một chút, ngươi có thể ngửi được á phi hương vị ư?" "Có thể là có thể, chỉ bất quá." "Thế nào?" Lý Liên Hoa hoảng hốt một cái chớp mắt, dường như nghe được có người gọi hắn phụ thân. "Chủ nhân, ta nói, ngươi đừng nóng giận." "Ta vì sao muốn tức giận?" "Chủ nhân, ngươi muốn tìm người, hắn khả năng không tại nơi này." "Không tại?" "Không biết ta, Vô Nhan nói hắn tới kinh thành." "Ý của ta là, hắn biến mất." "Biến mất?" Hắn chết ư?" Ngón tay không thể phát hiện run rẩy, thanh âm Lý Liên Hoa đều phát run. "Không phải, ta có thể ngửi được hắn hương vị biến mất tại một chỗ, nhưng mà liền là hư không tiêu thất, cũng không phải sinh mệnh biến mất loại kia biến mất." "Sinh mệnh biến mất?" Lý Liên Hoa liền nghĩ tới Lý Vọng Thư, hắn hiện tại không dám nhắm mắt lại, trước mắt liền là Lý Vọng Thư trước khi chết thời điểm bộ dáng. "Chủ nhân, ngươi đừng khổ sở, kỳ thực nhi tử ngươi hắn không chết." "Không chết? Làm sao có khả năng?" Lý Liên Hoa nhìn tận mắt Lý Vọng Thư tại trong ngực hắn tắt thở, thân thể cũng thay đổi đến lạnh giá. "Ta có thể cảm ứng được, trong cơ thể hắn cũng có một cái mâu đông. Nghiệp hỏa mâu đông." "Ân, thật sao?" Lý Liên Hoa còn chưa kịp cao hứng, sắc mặt lại thay đổi, "Nguy rồi, thế nhưng, ta đã đem hắn chôn." "Chủ nhân không cần lo lắng, trong cơ thể hắn mâu đông sẽ giúp hắn a. Hắn sẽ sống lại, phải không?" Lý Liên Hoa cảm thấy chính mình có phải hay không cử chỉ điên rồ, vì sao lại tin tưởng như vậy hư vô mở mịn sự tình. "Ân, chủ nhân, nguyên cớ, ngươi đừng thương tâm, được không?" Bên hông hình cầu túi thơm bị gió thổi, tiếng chuông thanh thúy. Lý Liên Hoa lặng im không nói. "Chủ nhân, ta dẫn ngươi đi tìm Địch Phi Thánh a." Nghiệp hỏa mẫu đông không rõ ràng Lý Liên Hoa vì sao không cao hứng, chỉ biết là nhân loại tâm tình biến hóa quá nhanh, hắn coi như có thể bắt, cũng không cách nào lý giải. "Tốt." Nóc nhà mảnh ngói bị nhẹ nhàng giẫm đạp phía sau, một đạo hắc ảnh nhanh chóng hiện lên, rất nhanh, Lý Liên Hoa đã đến Nghiệp hỏa mẫu đông nói tới địa phương. Nhìn xem trước mặt tòa này tuy là hùng vĩ, nhưng mà liền tấm biển đều không có hoang trạch, để Lý Liên Hoa không nghi ngờ là không có khả năng. "Chủ nhân, tin tưởng ta, bên trong có rất nhiều người, còn có ta mùi vị quen thuộc." Chương 192, cũng không phải là mùi vị quen thuộc. "Chẳng lẽ là người quen?" "Không, là một thân cây hương vị, ta thật lâu phía trước ngửi được qua." "Thật lâu phía trước?" "Nhớ tới cái này mẫu đông niên kỷ, đây chẳng phải là 100 năm trước. Nếu là một gốc trăm năm đại thụ, cái kia ít ra phải 4-5 tên người trưởng thành tay cầm tay mới có thể miễn cưỡng vây quanh ở." Lý Liên Hoa cũng không có ở trước cửa lưu lại bao lâu, tất nhiên, cũng không có đi cửa chính. Hắn là từ một bên tường thấp lật đi vào. Ánh trăng xanh um, hoang trong nhà không có mưa ai, nơi này thoạt nhìn như là có người đến qua. Hắn trải qua các nơi viện lạc rất trống trải, nhưng lại rất sạch sẽ, trong viện cỏ dại đều bị xử lý sạch sẽ. Liên tiếp xuyên qua tầm 10 biệt tử, Lý Liên Hoa có chút gấp. Hắn không rõ ràng cái này chỗ hoang trạch là người nào, nhưng chắc chắn không phải phổ thông nhà giàu có. Mũi chân điểm nhẹ, Lý Liên Hoa nhảy lên đầu tường, hắn bà sa bộ cũng không mới lạ, rất nhanh liền lần theo ánh sáng đi tới một chỗ rộng lớn viện lạc. Hắn đứng ở trên đầu tường thời điểm, nhìn thấy cả đời khó quên chẳng cảnh. Trong viện một gốc gỗ Nghiệp hỏa mẫu đông trong miệng nói tới trăm năm đại thụ, không chỉ là cảnh lá rậm rạp, theo thân cây đến cảnh cây lại đến lá cây, còn lóe ra quỷ dị hồng quang. Đại thụ xung quanh trôi nổi chuyển động mấy quả to như nắm tay màu đỏ trong suốt hạt châu, hắn nhìn chăm chú tại nhìn kỹ, trên nhánh cây cái kia lóe bạch quang điểm nhỏ, tựa như là một mặt phản quang cái gương nhỏ. Dùng đại thụ làm trung tâm, trên mặt đất kéo dài ra 10 cái màu đỏ phạm vi, mỗi cái màu đỏ trên phạm vi đều ngồi 8 cái người khoác áo đen, không thấy rõ khuôn mặt người. Những người này không nhúc nhích tí nào, phản phất không phải người sống đồng dạng. Toàn bộ trong pháp trận quỷ khí âm trầm, Lý Liên Hoa xuyên thấu qua nghiệp hỏa mâu đông mắt, nhìn thấy vô số du hồn lơ lửng ở đại thụ xung quanh, tại trong trận pháp quay trở về động. Những người áo đen kia bên trong, đã có mấy cái chỉ còn giữ lại một kiện áo choàng rơi trên mặt đất. Những người này rõ ràng liền là làm cái này pháp trận hiến tế dùng. Đến cùng là ai bắt đầu dùng như vậy ác độc trận pháp đây? Bên ngoài pháp trận, Lý Liên Hoa liếc về mấy cái thân ảnh quen thuộc. Phong Khánh, chủ nhân, người rốt cuộc đã đến. Nguyên bản nhìn xem sắc mặt pháp trận không vui, Phong Dĩnh ngẩng đầu nhìn về đầu tường, nhìn thấy một vòng thân ảnh quen thuộc, lập tức cười lên. Bóng dáng Lý Liên Hoa khẽ nhúc đích, đảo mắt liền xuất hiện tại Phong Dĩnh trước mặt. Ngươi không phải Phong Khánh. Chủ nhân anh minh, ta là Phong Dĩnh. Chủ nhân, ngươi thật tới. Nơi này loại trừ bên ngoài Phong Giao, trong góc còn đứng lấy hơn 10 tên người áo đen, không nói một lời, cũng không có bất kỳ động tác gì. Ân. Lý Liên Hoa qua loa một tiếng, nhìn thấy mấy tên bóng dáng người áo đen độc lên, chỉ thấy hắn thẳng tắp hướng đi pháp trận, sau khi tiến vào, ngồi tại vừa mới mấy cái kia liên ý áo đều biến mất vị trí. Ngươi biết ta muốn tới. Địch Phi Thanh tới, chủ nhân khẳng định sẽ đến. Phong Dĩnh một mặt tự tin, dương dương đắc ý, sau một khắc hắn liền cười không nổi. Địch Phi Thanh đây, hắn ở đâu? Một cái bị bóp chặt cổ họng Phong Dĩnh tựa như liệu đến Lý Liên Hoa phản ứng, cũng không kinh hoàng, mà là một tay muốn đẩy ra trên cổ họng mình giam cầm, một ngón tay chỉ pháp trận. Hắn cũng tại bên trong, đến cùng cái nào là hắn? Nhìn một chút làm người sợ hãi pháp trận, Lý Liên Hoa quay đầu nhìn về Phong Dĩnh, nhìn thấy đã trợn trắng mắt, lập tức buông lòng tay ra. Phu thân đại nhân. Phong Giao lập tức lên trước đỡ lấy Phong Dĩnh, ngẩng đầu nhìn Lý Liên Hoa một chút, muốn nói lại thôi. Chủ nhân đừng nội, Địch Phi Thanh không tại những người này. Không tại. Phong Dĩnh tại Phong Giao nâng đỡ đứng dậy, đuốt đuốt còn có chút cảm giác đau đớn cái cổ, hoạt động một chút, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Chúc mừng chủ nhân, cùng Lý Vọng Thư đoàn tụ. Chúc mừng. Lý Liên Hoa một mặt kinh ngạc, nhìn xem Phong Dĩnh chắp tay chúc mừng, trên mặt vẻ mừng rỡ hắn thấy quá quỷ dị. Cái này có cái gì tốt chúc mừng, hắn cùng Lý Vọng Thư trùng phùng chẳng lẽ là cái đại sự gì ư? Đúng vậy a, thế nào, chủ nhân, tiểu công tử còn không cùng ngươi nói ư? Nói cái gì? Lý Vọng Thư ba chữ này biến thành một cái loại cầm chú, thật sâu đâm vào trong đầu của hắn, một khi bị đề cập, Lý Liên Hoa đều là nhịn không được khó mà yên lặng. Thân thế của hắn a? Đây là Phong Dĩnh không nghĩ tới đều nhiều như vậy lâu, chẳng lẽ hắn một chữ đều chưa từng nói? Đừng nói nhảm, đến cùng chuyện gì? Được, chủ nhân Phong Dĩnh thu tay lại, kỳ thực, hắn liền là chủ nhân cùng Lý Liên Hoa thân sinh hải tử, 10 năm trước Đông Hải đại chiến sau đó phát sinh sự tình ngươi còn nhớ được sao? Ta đây như thế nào gấp đến, lúc ấy ta rơi vào trong biển. Chính là, hải tử kia sau khi sinh, hít thở cũng không đoạn tuyệt, ta đổi tới Đông Hải phía sau, tận mắt nhìn đến tiện cô đao đem trang bị hải tử chậu gỗ bỏ vào trong biển, nhưng mà mạng hắn không có đến tuyệt lộ, bị một đôi vừa mới mất con phu phụ cứu lên. Nguyên bản ta cũng bất ngờ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới mấy tháng sau, ta đi ngang qua Đông Hải cái thôn kia thời gian, hải tử kia còn sống. Chờ một chút, Lý Liên Hoa phất tay cắt ngang hắn, ý tứ gì? Ngươi nói là, Vọng Thư coi như năm kia cái hải tử. Làm sao có khả năng, 6 tháng hải tử làm sao có khả năng? Lý Liên Hoa không thể tin chừng lớn vô thần hai con ngươi, chậm rãi rỉ ra chất lỏng màu đỏ. Đã như vậy, vì sao hắn lại sẽ ở Kim Viên Minh tổng đàn lớn lên, chẳng lẽ là ngươi? Chủ nhân, con mắt của ngươi. Phong Giao tại một bên che miệng, nàng không nghĩ tới mắt Lý Liên Hoa sẽ chảy máu. Chủ nhân đừng tức giận, Phong Dĩnh trầm giọng nói, thuộc hạ lúc ấy làm như vậy là có nỗi khổ tâm, thuộc hạ chỉ là không muốn tiểu công tử lưu lạc dân gian, đem hắn an trí tại Kim Viên Minh, thuộc hạ cũng có trong bóng tối phái người nhìn kỹ. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Cái này tự nhiên cũng là vì Nam Giận đại kế. Phong Dĩnh rất là có lý chẳng sợ, hắn cũng không cảm thấy việc của mình sự tình dùng Nam Giận làm đầu có cái gì sai. Cái gì Nam Giận đại kế? Ngươi Nam Giận đã sớm không còn, Thiện Ô Đao không phải tạo phản thất bại ư? Ngươi hiện tại làm cái này thì có ích lợi gì? Đương nhiên hữu dụng. Phong Dĩnh kích động nhìn xem trước mặt cái này to lớn pháp trận, vui tùy tâm tới, chủ nhân ngươi nhưng biết đây là cái gì pháp trận ư? Gặp Lý Liên Hoa nhìn kỹ pháp trận yên lặng không nói, Phong Dĩnh tiếp tục nói, cái này là cựu truyền âm dương tế hồn trận. Cựu truyền âm dương tế hồn trận. Chính là Phong Dĩnh chỉ vào pháp trận, nhìn về phía trong tầm mắt của Lý Liên Hoa mang theo một chút điên cuồng, trận này đã mở ra, một khi mở ra, nhất định nhật nguyệt điên đảo, thiên hạ đại loạn, ha 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 ha. Ngươi thật là điên rồi, Địch Phi Thanh ở đâu? Địch Phi Thanh a, hắn đã theo trận nhãn trở về quá khứ. Trở về đi qua. Đúng a, hắn muốn thay đổi chủ nhân ngươi vận mệnh, để ngươi tránh đi bích trà chi động. Thật là hoang đường, thời gian làm sao có thể hồi tưởng. Mọi chuyện cũng không phải là chú định, gốc kia trăm năm đại thụ liền là nhất định thương thụ, ngươi nhìn, nó hiện tại nở hoa rồi. Xôi theo Phong Dĩnh ngón tay phương hướng, Lý Liên Hoa nhìn đi qua. Trong trận gốc kia đại thụ mở ra tiêu dĩ nhiên là đỏ tươi màu đỏ, loại kia đấm máu màu máu. Chương 193, hồi tưởng nó một khi nở hoa, đã nói lên Địch Phi Thanh đã trải qua bắt đầu thay đổi đi qua. Là muốn thông qua trận nhãn liền có thể trở lại quá khứ ư? Trong pháp trận cũng chỉ có cây đại thụ này đặc thù nhất. Chính là, chủ nhân ngươi là làm sao mà biết được? Phong Dĩnh chính giữa nghi vấn lấy, Lý Liên Hoa trực tiếp hướng đi pháp trận. Chờ một chút, chủ nhân. Không được. Gió đồng dạng thân ảnh không chút nào muốn nghe Phong Dĩnh tiếp tục ồn ào. Chờ một chút, chủ nhân, ngươi không thể đi. Vì sao? Đứng ở nhất định thương thụ phía trước quay đầu, Lý Liên Hoa nghiêng đầu một chút. Bởi vì cái này pháp trận không chịu nổi hai người đồng thời trở lại quá khứ. Cái kia càng tốt, ngược lại Địch Phi Thanh bị ngươi lừa tới, ngươi liền không nghĩ đến để hắn còn sống à? Đã hắn muốn chết, ngược lại ta cũng không sống nổi, vừa vặn cùng hắn cùng chết. Không phải, ta không có Phong Dĩnh cực kỳ, hắn vội vã phất phất tay, Địch Phi Thanh sẽ không chết, hắn sẽ là tiêu hao sinh mệnh lực, nhưng mà chỉ cần hắn nghe ta, liền có thể trở về. Sau khi trở về có thể hay không chết, Phong Dĩnh nhưng là không còn được. Ngươi cũng đã biết, Nam Giận bí thuật không phải người ở giữa tất cả, những cái này bị ngươi dùng tới hiến tế người, ngươi nhưng hỏi qua bọn hắn đồng ý hay không? Chủ nhân, ngươi mới là thật điên rồi đi. Những người này, bao gồm chúng ta Phong gia, vốn là Nam Giận hoàng thất nô bộc, sự hiện hữu của chúng ta vốn chính là làm Nam Giận đại kế. Mặc kệ ngươi. Lý Liên Hoa không tiếp tục để ý Phong Dĩnh, quay người đưa tay vươn hướng phát ra hào quang màu đỏ này thân cây, vừa mới tiếp xúc đến thân cây, đột nhiên tay hắn dường như bị đồ vật gì cuốn lấy đồng dạng, sau một khắc, thân thể hướng phía trước một nghiêng, cả người bị kéo túm đi vào. Chủ nhân, đừng. Phong Dĩnh trơ mắt nhìn xem Lý Liên Hoa bị nhất định thương thụ hút đi vào, muốn ngăn cản đã tới không kịp. Nguy rồi. 10 năm trước Kim Viên Minh tổng đàn, đối với Địch Phi Thanh tới nói đã là rất xa xưa ký ức, hắn ngồi tại 10 năm trước quen thuộc lại xa lạ trong viện, tại 10 năm trước dưới ánh trăng cùng Viêm Đế Bạch Vương đối ẩm. 10 năm trước Viêm Đế Bạch Vương, không so hắn lớn hơn vài tuổi, nhưng cũng lao thành cực kỳ. Nhìn xem hồi lâu không thấy được cố nhân, Địch Phi Thanh đột nhiên mắt lệ. Tôn thượng, ngươi đây là? Nhìn xem người trước mặt mái tóc màu đen trợn nhìn phân nửa, Viêm Đế Bạch Vương trong lòng điểm khả nghi bộc phát, trước mặt cái này tôn thượng hình như già hơn rất nhiều, không chỉ là khuôn mặt, càng là tâm thái. Phải không? Địch Phi Thanh uống vào một chén rượu, đem ly rượu gác lại, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng. Tôn thượng thế nhưng tại lo lắng cùng Lý Tương Di Đông Hải luận võ. Trừ đó ra, Viêm Đế Bạch Vương nghĩ không ra bất luận cái gì có thể để Địch Phi Thanh lo lắng sự tình. Trong tầm điện người ngươi thật tốt chăm sóc. Được, tôn thượng. Bản tôn không thể tại cái này ở lâu. Vì sao? Viêm Đế Bạch Vương không hiểu, trước mặt cái Địch Phi Thanh này cũng là Địch Phi Thanh, trong tầm điện cái kia bị hắn một trường đánh ngất xỉu cũng là Địch Phi Thanh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Ngươi không cần biết, việc này còn mời bảo mật. Thuộc hạ tuân mệnh. Cẩn thận cốc lệ tiếu cốc lệ tiếu, đó là ai? Viêm Đế Bạch Vương cho tới bây giờ không có nghe qua Kim Viên Minh bên trong còn có nhân vật như vậy. Ngươi tìm người hỏi một chút liền biết. Được. Đúng rồi, qua 2 ngày hắn liền sẽ tỉnh lại. Cái kia. Không cần phải lo lắng, ngươi coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra liền tốt. À. Tôn thượng, còn khác biệt phân phó ư. Hết rồi. Địch Phi Thanh không nghĩ nói, nhưng mà Viêm Đế Bạch Vương coi à, hắn cúi đầu chủ trừ một hồi, chính giữa muốn hỏi đây, ngẩng đầu một cái, đối diện đã không có bóng người. Đứng dậy bốn phía xem xét, không có một ai, hỏi thăm trải qua minh chúng, cũng không có người nhìn thấy Địch Phi Thanh. Ra Kim Viên Minh tổng đàn phía sau, Địch Phi Thanh không còn sử dụng nhật xúc, hắn suy tư, nên làm như thế nào. Tuy là không hiểu vì sao mở ra pháp trận Phong Khánh đổi thành Phong Dĩnh, nhưng mà hắn đối người này không có hảo cảm gì. Tất nhiên đối Phong Khánh cũng không có hảo cảm gì, chỉ bất quá Phong Dĩnh tâm địa gian rào càng nhiều. Nếu là hắn giết Vân Bị Khâu tự nhiên là biện pháp tốt nhất, giết Vân Bị Khâu, liền theo trên căn nguyên giải quyết Bích Trà chi độc, thế nhưng đằng sau còn có Đông Hải đại chiến. Một cái tác động đến nhiều cái, Địch Phi Thanh cũng đốc, hắn sau khi trở về cũng không có tùy tiện làm cái gì không nên làm sự tình. Đi tới, đột nhiên nghe được sau lưng vang lên một trận tiếng vó ngựa. Tránh ra. Địch Phi Thanh suy nghĩ quá mức mê mẩn, có người cưỡi mã phi chạy mà tới, sắp đụng vào hắn thời điểm, Địch Phi Thanh đột nhiên lách mình né tránh. Một mai tiền đồng đem người theo lưng ngựa rơi xuống. Người là ai? Nhìn thấy trên mặt đất nằm sấp người chật vật ngẩng đầu phía sau, mắt Địch Phi Thanh hiếp. Người là ai? Lại một lần nữa lặp lại, tâm tình của hắn không thế nào tốt. Ta. Thanh âm này, thân hình này, là Phong Khánh. Vẫn là Phong Dĩnh. Mặc kệ. Lý Tương Di là các ngươi Nam Giận hoàng thất hậu duệ. Cái gì? Nằm trên mặt đất người còn chưa kịp khoác lác, liền bị ngược lại chỉ nhìn không rõ khuôn mặt người một câu chân choáng. Cái gì? Ngươi tại nói cái gì? Người này làm sao biết hắn là Nam Giận người? Cái gì Nam Giận hoàng thất hậu duệ? Lý Tương Di. Uy. Từ dưới đất bò dậy phía sau, hại chính mình té xuống ngựa người đã biến mất không thấy. Phong Dĩnh nhìn một chút chính mình trên quần áo bụi đất, lại quay đầu nhìn một chút mới từ trên mặt đất bò lên, quẹ lấy chân ngựa, nếu không phải đây hết thảy đều tại, hắn còn tưởng rằng chính mình gặp quỷ đây. Lý Tương Di. Cái gì Lý Tương Di, Nam Giận hoàng thất hậu duệ? Hắn đến cùng là ai vậy? Làm sao biết ta là Nam Giận người? Chờ tại chỗ, Phong Dĩnh trong miệng một mực qua lại nỉ non mấy câu nói đó, phản phất cử chỉ điên rồ đồng dạng. Làm một cái hành động phái. Địch Phi Thanh một khi xác định một chuyện nào đó, liền nhất định muốn đi làm không thể. Đi cả ngày lẫn đêm, chạy tới tứ cố môn phía sau, hắn đã quyết định tốt, trước hết giết Vân Bị Khâu, tiếp đó phá hoại Đông Hải luật võ, cuối cùng, hắn liền mang theo Lý Tương Di đi tìm Thiện Cô Đao, để Lý Tương Di tận mắt nhìn một chút Thiện Cô Đao diện mục chân thật. Chờ hết thể đều làm xong, nhất định có thể cứu Lý Tương Di. Dạng này, Lý Tương Di liền sẽ không sơ thống khổ 10 năm. Ban đêm, đứng ở Vân Bị Khâu ngoài cửa phòng thời gian, nhìn xem trong phòng chỉ có Vân Bị Khâu một người, Địch Phi Thanh trực tiếp phá cửa mà vào. Người nào? Vân Bị Khâu ngay tại đọc sách, nghe được cửa phòng mở, như là có tật giật mình đồng dạng dấu sách, hắn biết Lý Tương Di không thích nhất hắn là cái vẻ nho nhã học tránh. Nhìn về phía cửa ra vào thời điểm, còn không thấy rõ bóng người, liền bị người một trưởng đập choáng đi qua. Hắn quát tay, trưởng phong lướt qua, cửa phòng chăm chú đóng lại. Nhìn một chút phòng ốc bày biện, nhìn thấy treo trên tường một thanh kiếm, Địch Phi Thanh cũng không định dùng võ công của mình giết Vân Bị Khâu. Hắn đi qua rút ra kiếm, đi thẳng tới bên cạnh Vân Bị Khâu, trực tiếp đâm vào người nằm trên đất trong ngực. Đừng. Trong tay Địch Phi Thanh kiếm cũng không có cắm vào Vân Bị Khâu thân thể, mà là bị người dùng tay cắt lại. Tương Di, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Xôi theo một cái trắng nhỏ thủ đoạn hướng lên, Địch Phi Thanh ánh mắt lập tức biến. Chương 194, số mệnh một thân thủy mặc quần áo, 10 năm sau Lý Liên Hoa đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Lý Liên Hoa cùng Lý Tương Di khác biệt rất lớn, hắn một chút liền có thể nhận ra. Thế nào, chỉ có ngươi có thể tới, ta liền không thể tới. Địch Phi Thanh, ngươi không phải không tin thần ư? Loại này hồi tưởng thời gian hoang đường sự tình, ngươi cũng tin? Không tin. Địch Phi Thanh hơi hơi lắc đầu, nhưng mà quan hệ ngươi, ta nhất định cần tới, buông tay. Gặp Lý Liên Hoa tay cầm lấy lưỡi kiếm, Địch Phi Thanh mềm ngữ khí. A, ngoan ngoãn buông ra. Lý Liên Hoa đứng ở một bên nhìn xem Địch Phi Thanh đem kiếm vào vỏ, treo trở về trên tường. Ta không hiểu, ngươi vì sao muốn ngăn cản? Vô luận Phong Khánh vẫn là Phong Dĩnh, ta đều không tin, hai người bọn họ, trong lòng quan trọng nhất chính là nằm giận, làm nằm giận, bọn hắn cái gì đều làm được. Ta không tin ngươi không nhìn thấy làm cựu chuyển âm dương tế hồn trận hiến tế những người kia, mạng của bọn hắn cũng là mệnh, những nam giận này bí thuật đều rất tà môn, lấy mạng đổi mạng, ta Lý Liên Hoa có tài đức gì để cho người khác hy sinh chính mình tới thành toàn? Lý Liên Hoa sớm đã coi nhẹ sinh tử, hắn mặc dù không muốn chết, thế nhưng không nguyện để cho người khác làm chính mình mà chết. Hắn có thể làm là cứu vãn đây hết thảy. Có thể, ta đã làm. Làm? Làm cái gì? Lý Liên Hoa nghi hoặc. Nếu như đi qua thật dễ dàng như vậy bị thay đổi, cái kia nam giận chẳng phải là đã sớm xưng bá thiên hạ? Người đều có mệnh, coi như hoàng đế thật so với người bình thường có quyền có tiền, thượng thiên cũng không có cho hắn dư thừa tuổi thọ, hắn chết tiệt vẫn là muốn chết. Sinh mệnh của mình đã đến cuối cùng, thật muốn nghịch thiên mà đi, nhất định sẽ có người trả giá thật lớn. Lý Liên Hoa không hy vọng có nhiều người hơn chết đi. Không có gì. Địch Phi Thanh không muốn Lý Liên Hoa bởi vì hành vi của hắn mà tự trách. Tay ngươi thế nào? Địch Phi Thanh quả thực là đem Lý Liên Hoa giấu tại sau lưng tay túm đi ra, nhìn xem lòng bàn tay chảy ra máu, hắn tự trách cực kỳ. Không có việc gì, thật. Địch Phi Thanh không nói một lời lấy ra khăn cho Lý Liên Hoa gói kỹ lòng bàn tay. Ngươi đừng. Cộc 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 tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến tiếng người. Bị khâu, có đây không? Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương nhìn thấy xúc động. Là Lý Tương Di. 10 năm trước Lý Tương Di. Ta đi bảo. Lý Tương Di toàn thân áo trắng, đứng ở ngoài cửa gõ hai lần cửa, cũng không có được một đáp án, hắn trực tiếp đẩy cửa vào. Nhìn thấy Vân Bị Khâu ngã xuống đất ngất đi phía sau, lập tức lên trước đem người đỡ đến thấp trên giường, đứng dậy tại gian phòng quay vòng lên. Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa hai người trốn ở sau tấm bình phong do dự. Lý Liên Hoa muốn rời khỏi, Địch Phi Thanh không muốn, hai người ánh mắt giao chiến, mắt Lý Liên Hoa đều nhanh phun ra lửa, Địch Phi Thanh lại không nghĩ tiếp chiêu. Chính giữa lôi kéo thời khắc, Lý Tương Di đi tới sau tấm bình phong. Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa đồng thời ngây ngẩn cả người, hai người lôi kéo đối phương ống tay áo động tác dừng lại, cả người như là bị điểm huyệt đồng dạng. Bọn hắn nín thở. Địch Phi Thanh nhìn xem Lý Tương Di trước mặt, đại não trực tiếp đứng máy. Lý Liên Hoa đầu óc thì là nhanh chóng vận chuyển, chốc lát liền nghĩ ra hơn 10 loại lý do muốn giải thích. Kỳ thực, chúng ta hai người không nghĩ tới chính là, Lý Tương Di lại như là không nhìn thấy bọn hắn đồng dạng, quay người lại đi tìm Vân Bị Khâu. Hắn nhìn không tới chúng ta. Đây là Lý Liên Hoa trọn vẹn không có nghĩ tới tình huống. Nguy rồi, phụ thân, chủ nhân tiến vào trận nhãn phía sau, có một khỏa thấm giọt máu bạo liệt phía sau, cái khác thấm giọt máu cũng có vết nứt. Phong Giao cũng muốn ngăn cản Lý Liên Hoa, không biết làm sao nàng năng lực có hạn, cả người gấp đến xoay quanh. Đừng hoảng hốt, Địch Phi Thanh ở đây. Phong Dĩnh trong lòng bàn tay tất cả đều là đổ mồ hôi, hắn đã bàn giao Địch Phi Thanh, nếu là muốn trở lại hiện tại, chỉ cần bóp nát mai kia nam giận tổ truyền ngọc bội là đủ. Cựu truyền âm dương tế hồn trận tên như ý nghĩa, cần hiến tế trăm người mới có thể cuối cùng chân chính mở ra pháp trận này. Tuy là pháp trận này thật có thể xoay chuyển thời không, nhưng mà Phong Dĩnh cũng rất rõ ràng, Địch Phi Thanh không thay đổi được cái gì. Lịch sử liền là lịch sử, là không có khả năng bị sửa đổi. Phong gia tổ tiên bản chép tay bên trong, nam giận hoàng thất nhất mạch, nam giận cũng không phải là bọn hắn xây dựng cái thứ nhất quốc gia. Từng có một cái tên là Lãnh Nguyệt nước tiểu quốc, có một đời vương tử muốn thay đổi đi qua, thế là tại tuổi già hao phí đại lượng nhân lực mở ra cựu truyền âm dương tế hồn trận, nhưng hắn thất bại. Rõ ràng vấn đề gì đều không có, hắn vẫn là thất bại. Cựu truyền âm dương tế hồn trận đối với hiến tế thành viên yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt, hiến tế giả nhất định cần đều là chung với vương tử nhất tộc gia thần. Những gia thần này từ lúc vừa ra đời trên mình liền mang theo thấm huyết ấn, đây là một loại truyền thừa, không riêng đại biểu lấy thân phận của hắn, đồng thời trói buộc hắn nhóm linh hồn, bọn hắn cả đời không thể phản bội, nếu có phản bội, liền sẽ rất nhanh chết đi. Trong pháp trận không ngừng có người biến mất, sau lưng Phong Khánh người liền sẽ bên trong lập tức bù đắp, theo lấy thời gian trôi qua, trong pháp trận người càng tới càng ít. Tại trong phòng của Vân Bị Khâu, Địch Phi Thanh gặp Lý Tương Di cùng Vân Bị Khâu trò chuyện với nhau thật vui, càng xem càng sinh khí, Lý Liên Hoa giật giật tay áo của hắn. Chúng ta đi thôi. Như là đã biến thành thấu minh nhân nhìn tới Phong Dĩnh nói không sai, chính mình đến để pháp trận phát sinh biến hóa, loại biến hóa này ảnh hưởng đến bọn hắn đi tới đi qua. Chờ một chút. Chờ cái gì? Lý Liên Hoa dùng sức vỗ một cái Địch Phi Thanh sau lưng, Địch Phi Thanh quay đầu thời điểm, đều là mộng. Thế nào? Ngươi nhìn cái gì đấy? Ta sợ hắn cho Lý Tương Di hạ độc. Chúng ta bây giờ đều dạng này, coi như nhìn thấy, lại có thể thế nào? Xin lỗi. Hắn biết giấu lấy Lý Liên Hoa không đúng, nhưng mà Địch Phi Thanh vẫn là đi theo Lý Liên Hoa rời đi tứ cố môn. Muốn trở về ư? Địch Phi Thanh bóp lấy bên hông ngọc bội, đây là Phong Dĩnh cho hắn, nói là có thể để hắn trực tiếp trở lại thế giới cũ. A Phi, ta muốn đi xem Vọng Thư. Vọng Thư? Địch Phi Thanh nghi hoặc Lý Liên Hoa vì sao đột nhiên đề cập Lý Vọng Thư. Ngươi có phải hay không biết? Vọng Thư liền là con của chúng ta. Ta nhìn thấy Lý Liên Hoa rơi nước mắt, Địch Phi Thanh triệt để luống cuống, hắn vụng về dùng tay áo cho Lý Liên Hoa lau. Ta cũng là theo Phong Dĩnh chỗ đó biết đến Địch Phi Thanh nhớ lại đêm đó tình cảnh, Vọng Thư hắn không muốn ngươi biết, ta đều rõ ràng, hắn giống như ngươi, đều là làm người khác muốn, hắn sợ ngươi sau khi biết tương tâm. Ôm lấy bả vai của Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh tiếp tục nói, hắn lúc kia bị phế võ công, hắn cho rằng nếu là ngươi không biết rõ thân phận của hắn, liền không có khó như vậy qua. Cái hài tử ngốc này, ta sớm đã đem hắn trở thành con của mình, không. Không tại bộ mặt hắn quá phận thương tâm, là biết hắn sẽ bởi vì cái này tự trách, lúc ấy tay hắn gân bị đánh gãy, ta kém chút liền khống chế không nổi chính mình, thiện cô đao uy hiếp ta cho hắn hạ độc, ta vậy mới thỏa hiệp, đồng ý tiến cung hỗ trợ tìm kiếm Nghiệp Hỏa Mẫu Đông. Ta biết, ta đều biết Địch Phi Thanh đội ba an ủi khóc không thành tiếng Lý Liên Hoa, nhưng hết thảy không phải đã qua ư? Chương 195, đã qua Vọng Thư xảy ra chuyện. Vọng Thư thế nào? Rõ ràng hắn trước khi đi tất cả an bài xong, đều là bởi vì ta, ngươi nói đúng, ta đều là thích khoe anh hùng, cảm thấy chính mình cực kỳ lợi hại. Lý Liên Hoa khóc khóc đột nhiên cười, Tiêu Tử Khâm mang theo Tuyết Công còn có một nhóm người giang hồ ban đêm lên chốc lát núi, ta cho là hắn bất quá là bởi vì chính mình địa vị chịu đến uy hiếp mà bất an, nhưng hắn muốn ta chết. Hắn giết Vọng Thư. Địch Phi Thanh lạ mắt nội ý Tuyết Công dùng Vọng Thư phía trước bị buộc không có ý giết Kim Viên Minh chúng sự tình, để ta giao ra Vọng Thư, ta không chịu. Tiêu Tử Khâm nói muốn ta thay Vọng Thư lên mạng, cái kia đứa nhỏ đốc, hắn cảm thấy cái này cái kia chính mình gánh chịu, không muốn ta khó xử, nhưng ta có cái gì thật khó xử? Ta là phụ thân của hắn, lại nói, ta cũng không phải tiểu hải tử, làm sao có khả năng nhìn không ra đây bất quá là bọn hắn biệt cớ, bọn hắn bất quá là muốn ta chết mà thôi. Vi thương ngữ khí để trong lòng Địch Phi Thanh giật mình, hắn thật vất vả để Lý Liên Hoa tâm ấm lên, sợ Lý Liên Hoa lại nảy sinh tử trí. Ta không sao, đột nhiên bị Địch Phi Thanh ôm chặt, Lý Liên Hoa vô vô cánh tay của hắn, ta. Tương Di, ta biết Vọng Thư chết, ngươi nhất định rất thương tâm, thế nhưng, ta hiện tại chỉ có ngươi, ngươi đừng. Thật không có việc gì, Lý Liên Hoa bị Địch Phi Thanh âm thanh giật nảy mình, ở trước mặt hắn, Địch Phi Thanh cho tới bây giờ đều là trầm ổn, dạng này thất kinh âm điệu, hắn căn bản chưa từng thấy, ngươi trước đừng khóc, Tiêu Sải một chút nói Vọng Thư không chết. Không chết? Tiêu Sải một chút là ai? Địch Phi Thanh không nhớ bên cạnh Lý Liên Hoa có cái gì gọi là Tiêu Sải một chút người, cũng không biết đây là nam hay nữ. Ngươi quên? Liên là trong cơ thể ta cái kia Nghiệp Hỏa Mẫu Đông a, ta nhớ ta cùng ngươi nói qua. A. Địch Phi Thanh ngây ngốc buông tay ra, bất an đứng ở nơi đó, Lý Liên Hoa thấy thế, ngược lại ôm chặt lấy đối phương, Tiêu Sải một chút nói, Vọng Thư thể nội cũng có một cái Nghiệp Hỏa Mẫu Đông, chỉ bất quá cái này trùng tử so Tiêu Sải một chút nhỏ. Vậy chúng ta bây giờ liền trở về ư? Đối với Lý Liên Hoa thân thể, Địch Phi Thanh cực độ lo lắng, hiện tại dược ma không tại nơi này, hắn thực tế sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì. Ngươi sợ cái gì? Hiện tại hai người chúng ta tại trong mắt người khác đều thành thấu minh nhân, lần này tốt, cái gì đều không cải biến được. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Lý Liên Hoa vô ý thức cự tuyệt, Địch Phi Thanh biết hắn nhất định khác biệt sự tình. Ta muốn thấy một chút Vọng Thư đi qua tựa ở ngực Địch Phi Thanh, Lý Liên Hoa nghe lấy mạnh mẽ nhịp tim, rất là yên tâm, tuy là hắn không có thế nào đề cập khi còn bé sự tình, nhưng mà ta biết, hắn đã qua rất không dễ dàng. Đều là lỗi của ta. Tốt buông tay ra, che Địch Phi Thanh miệng, Lý Liên Hoa không muốn lại nghe nói xin lỗi lời nói, trong đời của ta có hai việc đáng tiếc lớn, một cái là hài tử, còn có một cái liền là khi còn bé quá nhỏ, đối với người nhà không có cái gì ký ức, còn đem ca ca cùng thiện cô đau nhớ lan lộn. Tốt, ta giúp ngươi. Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa cùng đi Đông Hải, bọn hắn bảng quan Đông Hải đại chiến, hai người tự nhiên là không có đi Kim Viên Minh trên đại thuyền, tình cảnh lúc ấy bọn hắn đã ôn lại một lần. Tại bên bờ nhìn xem tứ cố môn cùng Kim Viên Minh người chém giết, thân lâm kỳ cảnh, những cái này thân bằng bạn cũng lại xuyên qua thân thể của bọn hắn, loại tư vị này, hai người đều là lặng im không nói. Lý Liên Hoa mấy lần thò tay muốn bảo vệ tứ cố môn huynh đệ, không có kết quả, phía sau bị Địch Phi Thanh kéo cánh tay, mở miệng nhắc nhở hai người tình cảnh. Dựa vào ký ức, Lý Liên Hoa tìm tới lúc ấy hắn sau khi tỉnh lại cái thôn kia, tên là Khả Thổ thôn. Đi tới Phong Dĩnh nói tới gia đình kia phía sau, bọn hắn cách lấy cửa sổ, nhìn thấy trong phòng sinh sơ sơ ba lò mạnh lửa, Đông Hải vào đông cũng không lạnh. Cái này ba lò mạnh lửa lại bảo đảm Lý Vọng Thư cái này 6 tháng sinh ra trẻ nhỏ bình an sống tiếp được. 2 tháng sau, Phong Dĩnh đột nhiên xuất hiện, mang đi hải tử. Hắn cho phu phụ một dương tiền, nói là thay hải tử cha mẹ còn tìm hải tử, trả lại bọn hắn một đứa bé, nói là trên đường nhặt cô nhi. Đôi phu phụ kia đều là người thành thật, cũng không có hoài nghi Phong Dĩnh, huống hồ bọn hắn lại có một đứa bé, cũng coi là có sinh hoạt ký thác. Cựu truyền âm dương tế hồn ngoài trận, đã qua 2 ngày nữa, trong trận đã có một nửa người chết. Thấm giọt máu cũng đã có 4 khoảng nước ra, rơi trên mặt đất, triệt để không còn tác dụng. Liền trên nhánh cây âm dương đảo ngược kính cũng có vết nước. Phụ thân, bọn hắn lúc nào có thể đi ra, cái này pháp trận, e rằng cầm cự không được bao lâu. Gấp cái gì? Không đến cuối cùng một khắc, đừng nói ủ rũ lời nói. Mắt Phong Giao trợn lên, này làm sao có thể xem như ủ rũ lời nói, cái này rõ ràng là lời nói thật. Minh chủ, không tốt, cấm vệ quân xông vào. Một tên che lấy vết thương vạn thánh đạo đệ tử từ bên ngoài chạy vào, trên đường đi vết máu điểm điểm. Cấm vệ quân. Phong Dĩnh, bệ hạ tha cho ngươi một mạng, ngươi lại còn dám tạo phản. Hiên Viên Kế một ngựa đi đầu đi ở phía trước, hắn vung tay lên, sau lưng tuân ra đến không hết cấm vệ quân rút kiếm hướng hắn mà tới. Phụ thân đại nhân. Phong Giao đang muốn nói cái gì, bị Phong Dĩnh đẩy một cái, trực tiếp ngã vào trong pháp trận. Một mặt ngậm Phong Giao lấy lại tinh thần thời điểm, Phong Dĩnh cũng tiến vào pháp trận. Hắn lộ ra nụ cười giễu cợt, quốc sư a, chỉ sợ ngươi hôm nay muốn vô công mà trở về. Hiên Viên Kế để người bắt Phong Dĩnh, nhưng mọi người đều bị pháp trận bắn ra, căn bản là không có cách tiến vào. Bọn hắn đều bị trước mặt cái này không biết tên pháp trận rung động đến. Hiên Viên Kế vừa nghe đến Phong Khánh nói Phong Dĩnh muốn tạo phản, ngay từ đầu còn không tin, làm Phong Khánh nhắc lên hai ngày này thiên tượng biến hóa, ngày đêm điên đảo, bây giờ tuy là ban ngày, nhưng trên trời lại mang theo một lượt viên nguyệt, cái này viên nguyệt mười phần quỷ dị. Quá phật tròn, bây giờ kinh thành đã loạn, có người nói hoàng đế vô đạo, mới có thể xuất hiện quỷ dị như vậy thiên tượng. Hiên Viên Kế tuy là quốc sư, nhưng mà hắn cũng không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì, là dùng chủ động hướng hoàng đế xin lệnh. Phụ thân đại nhân, Phong Giao chính giữa muốn hỏi tiếp xuống muốn làm gì, nhìn thấy Phong Dĩnh tự động ngồi tại một tên trống không người áo đen vị trí phía sau, nàng mới bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai bọn hắn Phong Gia cũng là có thể tham gia như thế. Phong Giao không tiếp tục để ý tới pháp trận bên ngoài, Hiên Viên Kế gầm thét cùng cấm vệ quân không ngừng va chạm pháp trận, tìm tới một cái chỗ trống phía sau cũng ngồi xếp bằng xuống tới. Phụ thân đại nhân, chúng ta Phong Gia cũng đúng. Nô. Phong Giao lòng hiếu kỳ rất nặng, vấn đề một đống, nhưng đột nhiên trong lòng dâng lên một chút hơi lạnh, nàng khủng hoảng không thôi, muốn theo trên vị trí đứng dậy, lại dậy không nổi. Chớ lộn xộn. Phong Dĩnh nói chỉ là một câu, liền không nói thêm gì nữa. Không còn áo đen che mặt, Phong Giao tần sở cảm thụ đến thân thể của mình biến hóa. Đầu tiên là cảm giác thân thể nhiệt độ dường như bị đồ vật gì từng chút rút đi, tiếp đó ánh mắt không tự chủ được bị trong pháp trận gốc kia đại thụ hấp dẫn. Tập trung nhìn vào, nhất định thương thụ hình như so trước đó nhỏ một chút. Chương 196, thiên tượng nhưng phía trước còn cực kỳ thô chắc a. Phía trước Phong Giao thật tò mò, hỏi qua Phong Khánh, cây này là như thế nào trong vòng nửa năm trưởng thành đến khổng lồ như vậy tươi tốt, hiện tại xem ra, Phong Khánh khẳng định tìm không ít người tới tế cây. Cố gắng khống chế lại sợ hãi của mình, Phong Giao nhắm mắt lại, cắn răng, chậm rãi cảm thụ sinh mệnh lực của mình trôi đi. Tại Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa tận mắt nhìn đến Phong Dĩnh đem người đưa đến Kim Viên Minh mới tổng đàn phía sau, Địch Phi Thanh tại Lý Liên Hoa trên mình phát giác được một chút biến hóa rất nhỏ. Càng xem càng cảm thấy Lý Liên Hoa dường như trẻ, mi phong càng lạnh lùng, đôi mắt thần thái dường như trở về, da trắng như tuyết, đỏ hồng càng có lộng lẫy, liền sợi tóc đều chừa xuôi không ít. Ngươi nhìn cái gì? Không có gì. Đè xuống nghi vấn trong lòng, Địch Phi Thanh nghĩ đến sau đó hỏi một chút Phong Dĩnh, hắn khẳng định biết chuyện gì xảy ra, đã không cách nào thay đổi, không bằng chúng ta trở về đi. Thế nhưng ta rất muốn biết thổ phỉ tiến đánh Lý gia đêm đó đến cùng phát sinh cái gì. Kể từ khi biết thân thế của mình phía sau, Lý Liên Hoa đều là tại cố gắng nghĩ lại khi còn bé, nhưng thu hoạch quá mức bé nhỏ, có lẽ thật là Sầm Bà nói như vậy, hắn lúc ấy quá nhỏ, nguyên cơ rất nhiều chuyện mới sẽ không có cái gì ký ức. Nhưng những chuyện kia, đối Lý Liên Hoa tới nói quá trọng yếu. Khi còn bé hắn cho là chính mình cùng Thiện Cô Đao đồng dạng, đều là cô nhi, tuy là bị Tất Mộc Sơn cùng Sầm Bà thu dưỡng, ân cùng tái tạo, nhưng bọn hắn cuối cùng không phải Lý Liên Hoa cha mẹ. Thế nhưng, chúng ta đã hồi tưởng thời gian a. Không bằng dạng này, Địch Phi Thanh lấy ra mai kia Nam Giận Hoàng Thất Ngọc Bội, đây là Phong Dĩnh cho ta, hắn nói, mai này Ngọc Bội, chỉ cần bóc nát, liền có thể trở lại chúng ta ở tại thời gian cùng không gian. Cái kia, tốt ta. Lý Liên Hoa tiếp nhận mai này Ngọc Bội, nắm tại lòng bàn tay, nhìn xem trên Ngọc Bội mang theo Nam Giận tiêu chí đường vân, trong lòng dâng lên một cố khắc thường cảm giác. Khi còn bé tại Vân Ẩn Sơn, cùng Thiện Cô Đao tỉ võ thời điểm, hắn đối Ngọc Bội kia chỉ có một chút ấn tượng. Bọn hắn nói đây là Nam Giận tà thần một loại tiêu chí, đại biểu lấy phục thù cùng thôn vệ vớt ve Ngọc Bội đường vân, Lý Liên Hoa không kềm nổi cảm khái. Nam Giận thật như thế không thể tha thứ ư? Ta cũng không rõ ràng. Địch Phi Thanh tỉ mỉ nhìn kỹ Lý Liên Hoa mặt, càng vững tin chính mình phỏng đoán, đây đều là lưu truyền xuống, lúc ấy đến cùng phát sinh cái gì, liệu có ai biết được đây? Cái thế giới này liền là dạng này, thật thật giả giả thật là giả lại có cái gì trọng yếu đây? Ngược lại cuối cùng đều là muốn bụi về với bụi, đất về với đất. Cựu truyền âm dương tế hồn trận không thể coi thường, Hiên Viên Kế gặp không cách nào lay động pháp trận mảy may, liền trực tiếp hồi cung bẩm báo hoàng đế, để hoàng đế đem có cùng Lý Liên Hoa có liên quan người toàn bộ bắt lại, từng cái thẩm vấn, cho rằng nhất định có thể tìm tới manh mối. Hoàng đế còn tại thời điểm do dự, Chiêu Linh công chúa cùng Phương Đa Bệnh đột nhiên tới chơi. Chiêu Linh công chúa từ lúc cùng Phương Đa Bệnh thành thân, cái Phương Đa Bệnh này liền chạy. Hoàng đế không thiếu sinh khí, nhưng hắn nữ nhi một mực bao che Phương Đa Bệnh, hắn cũng không có cách nào. Ai bảo hắn liền một cái nữ nhi đây? Gặp qua phụ hoàng, bái kiến bệ hạ. Hai người đồng thời hành lễ, Chiêu Linh công chúa giật giật Phương Đa Bệnh tay áo, đỡ mắng hắn một chút, Phương Đa Bệnh vậy mới phản ứng lại. Gặp qua phụ hoàng. Tuy là cực kỳ khó chịu, Phương Đa Bệnh đến cùng vẫn là nín ra tới một câu. Ân. Hoàng đế giơ tay lên một cái, Phương Đa Bệnh mới đứng dậy. Chiêu Linh công chúa đã sớm chạy đến hoàng đế bên người, Hiên Viên Kế đều chủ động hướng bên cạnh xê dịch vị trí. "Phu hoàng, Chiêu Linh rất nhớ ngươi." "À, chấm nhìn à, ngươi ngược lại nhớ ngươi hơn phò mã, hắn mới rời khỏi mấy ngày, ngươi đã thu nhiều như vậy." Nhìn thấy nữ nhi gầy gò, hoàng đế tâm tình có thể hảo tại quái đây. "Nào có. Phu hoàng, tiểu bảo hắn thật có việc mới rời khỏi, bất quá bây giờ đã trở về." "À, nói đến Lý Liên Hoa." Hoàng đế mắt liếc Phương Đa Bệnh, "Phương Đa Bệnh, Lý Liên Hoa liên hợp Nam Giận nhân tạo phản sự tình, ngươi cũng đã biết." Tạo phản? Cái này sao có thể? Hoàng đế sắc mặt như mực, Phương Đa Bệnh mới đứng dậy có lập tức quỳ xuống, "Bệ hạ minh giám, Lý Liên Hoa hắn tuyệt đối không phải loại người này, như hắn là, cái kia phía trước vì sao muốn giúp bệ hạ đem Thiện Cô Đao chế phủ? Còn có, hắn còn đem duy nhất có khả năng cứu mạng vòng xuyên hoa cho bệ hạ, hắn thật." "Tốt, tốt, chấm có một câu, ngươi liền có 100 câu trở lấy chấm, nếu không phải xem ở Chiêu Linh." Hoàng đế chột dạ nhìn một chút Chiêu Linh công chúa, giả ho một tiếng, "Khục, chấm biết việc này có chút hoang đường, vẫn là để quốc sư cùng ngươi nói đi." "Được, bệ hạ." Hiên Viên Kế đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói cho Phương Đa Bệnh nghe, sau khi nghe xong, không chỉ Phương Đa Bệnh, liền Chiêu Linh công chúa cũng làm ngộng. Cái này sao có thể, người nào có thể có năng lực như vậy, có khả năng hồi tưởng thời gian, đây chẳng phải là hắn muốn tại đi qua làm cái gì đều có thể, vậy sao được? Phu hoàng, ngươi mau phái người đem những cái này loạn thần tặc tử bắt tới a.
Triều Linh, ngươi chậm một chút, hoàng đế đã không trẻ, bị nữ nhi của mình lắc tới lắc lui, xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh, nguyên bản chấm cũng không tin, nhưng vài ngày trước, Khâm Thiên dám đêm xem thiên tượng, phát hiện thiên tượng có khác, nói cái gì muốn thiên hạ đại loạn, tiếp đó trong kinh đầu tiên là ngày âm thanh mặt trăng lặn thời gian có sai lệch. Hoàng đế thở dài tiếp tục nói, về sau lại có ban ngày tiếng sấm, mưa đá chờ một loạt quái dị thời tiết, đến hiện tại càng là ngày đêm điên đảo, bây giờ nên ban ngày, nhưng các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, vầng trăng này thật cao treo lấy, đã vượt ra khỏi một đêm thời gian. Vậy hạ, mời đem việc này giao cho nhi thần nhất định.
Nhất định.
Phương Đa bệnh chính giữa muốn nói chính mình nhất định sẽ thật tốt làm việc, Chiêu Linh công chúa cũng gấp.
Ta cũng đi, phu hoàng, ta cũng muốn đi, ta ngược lại muốn xem ai lợi hại như vậy, nếu như thế gian thật có dạng này kỳ nhân dị sự, phu hoàng vừa bận có thể đem người này biến thành của mình. Phu hoàng, ngươi không phải một mực rất muốn tìm tiểu cô cô ư?
Phong Khánh bị theo trong đại lao mang ra thời điểm, hắn đã một ngày một đêm tích thủy chưa thấm, bờ môi đã khô nứt.
Bái kiến bệ hạ.
Vì dưới đất, dùng đầu cướp, Phong Khánh cũng không đứng dậy. Bên hai vang lên Phong Dĩnh lời nói.
Huynh trưởng, mở ra cựu chuyển âm dương tế một trận, ngươi không thể đi.
Vô luận trận pháp này thành công hay không, ngươi cũng không thể tham dự vào, bởi vì còn có rất nhiều người đối vạn thánh đạo đối nam giận nhìn chằm chằm.
Chẳng lẽ ngươi cho rằng vị hoàng đế kia thật sẽ đối ngươi liên tâm ư?
Làm nam giận, làm vạn thánh đạo, huynh trưởng ngươi không riêng không thể tham dự vào, còn muốn làm người mật báo.
Ngươi muốn đem những chuyện này đều nói cho hoàng đế, yên tâm, bọn hắn không ngăn cản được. Một khi pháp trận mở ra, vô luận Lý Liên Hoa nguyện ý hay không, chỉ cần hắn bước vào pháp trận phạm vi, cái kia pháp trận chỗ hiến tế hết thảy đều sẽ phản hồi đến trên người hắn, đến lúc đó hắn coi như muốn chết cũng không xong.
Phong Khánh, liên quan tới âm dương cựu chuyển tế một trận, ngươi nhưng có lại nói.
Hiên Viên Kế thay thế hoàng đế vấn đề, trong thanh âm mang theo vô hạn uy hiếp.
Chương 197, mất khống chế Phong Khánh tự biết nghiệp chướng nặng nề, sự tình phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, còn mời quốc sư tin ta Phong Khánh ngẩng đầu, hình dung chật vật không nói, nhìn về Hiên Viên Kế trong mắt tràn đầy nước mắt, đối phương căn bản không thấy rõ ánh mắt của hắn, bệ hạ rung bẩm, chờ việc nơi này, tội thần mặc cho bệ hạ xử trí.
Phong Khánh hướng về hoàng đế trùng điệp đập đầu phía sau, đứng dậy quỳ thẳng, tội thần bởi vì Lý Liên Hoa không còn sống lâu nữa, một mực đang tìm kiếm có thể làm cho hắn sống tiếp biện pháp, vừa vặn nam giận trong bí thuật có một loại bí thuật tên gọi cựu chuyển âm dương tế một trận, tội thần đệ đệ không biết như thế nào rời khỏi bạn thánh đạo tổng đàn, tới kinh thành, hắn nói nếu là mở ra cái này pháp trận, chắc chắn cứu Lý Liên Hoa tính mạng.
Cái gì cựu chuyển âm dương tế một trận?
Các ngươi nam giận thế nào đều là chút tà thuật.
Phương Đa bệnh nghe tới gấp, đừng nói nhiều.
Được, phó mã, ta tin hắn, liên hệ cái khác nam giận người cũ, bọn hắn đều là nam giận hoàng thất viên công chúa gia thần hậu nhân, bọn hắn tiên tổ từ nhỏ liền đi theo viên công chúa, cực kỳ trung thành. A Dĩnh nói cái này cựu chuyển âm dương tế hồn trận có khả năng lịch chuyển thời không, chỉ cần có người trở lại quá khứ ngăn cản 10 năm trước Vân Bị Khâu cho Lý Tương Di hạ độc, liền có thể thay đổi số mệnh của Lý Liên Hoa, để hắn thoát khỏi tình thế chắc chắn phải chết, nhưng ta không nghĩ
tới hắn lừa ta.
Hắn lừa ngươi cái gì?
Chẳng lẽ cái này pháp trận không thể lịch chuyển thời không?
Chiêu Linh công chúa rời khỏi hoàng cung số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ ra cung cũng là nhà nhỏ tại phủ công chúa bên trong, cả ngày muốn chú trọng công chúa dáng vẻ, không thể có bất luận cái gì không khéo léo chỗ, bằng không liền sẽ bị người cảnh cáo, coi như những người kia bất quá là trên phủ cô.
Nàng đối rất nhiều trí quái cố sự đều phi thường yêu thích, bình thường nhìn không ít bản vẽ tử, bất quá đều là giấu lấy hoàng đế.
Tự nhiên không phải, chỉ bất quá cái này loại pháp trận này cực hại âm nước, cần hiến tế hơn trăm nam giận tộc nhân, những người này đầu tiên là thân thể máu thịt, sau đó là hồn phách, đều phải không giữ lại chút nào hiến tế tại pháp trận. Không chỉ như vậy, cái này pháp trận còn biết tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả.
Loại nào hậu quả?
Bệ hạ minh giám Phong Khánh cuối cùng đợi đến hoàng đế tra hỏi, vậy mới tiếp tục nói, thiên hạ đại loạn, bách tính dân chúng lầm than.
Hoang đường Hiên Viên Kế gặp Phong Khánh càng nói càng thái quá, trực tiếp cắt ngang hắn, bệ hạ, chớ có nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng, thần hiện tại liền mang binh đi đem Lý Liên Hoa đám người chớ bắt trở về.
Bệ hạ, tội thần lời nói không hoa Phong Khánh không yếu thế, xin hỏi quốc sư, ngươi có thể thấy Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa hai người?
Bọn hắn đều không tại nơi đó, không phải sao?
Cái kia theo ngươi lời nói, chấm nên làm gì?
Tự nhiên là ngăn cản bọn hắn. Phong Khánh không nhìn ánh mắt của hoàng đế, cúi đầu, "Bệ hạ, lúc này cựu chuyển âm dương tế hồn trận đã mở ra có đoạn thời gian, trong pháp trận gốc kia đại thụ liền là nam giận thần thụ, cần dùng máu đổ vào mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Về sau A Dĩnh nói lộ ra miệng, ta mới biết được, cái này pháp trận còn có tầng một hiệu dụng loại nào hiệu dụng.
Lấy mệnh dễ mệnh, A Dĩnh biết Lý Liên Hoa nhất định sẽ không đồng ý, nguyên cớ đem Địch Phi Thanh trước lừa tới, để Địch Phi Thanh hy sinh một nửa số tuổi thọ. Hồi tưởng thời gian, Lý Liên Hoa nhất định sẽ không đối Địch Phi Thanh ngồi nhìn mặc kệ, chỉ cần hắn đạp vào pháp trận, nam giận thần thụ liền sẽ cảm ứng được Lý Liên Hoa thể nội nam giận hoàng thất huyết mạch, tất cả nam giận bí thuật đều có một cái điểm giống nhau, liền là sẽ không tổn thương hoàng thất huyết mạch.
Cảm ứng được lại như thế nào?
Hoàng đế không hiểu, chẳng lẽ cái này cái gọi là nam giận thần thụ còn có sinh mệnh sao?
Ngậy.
Là dạng này, một khi cựu chuyển âm dương tế hồn trận mở ra, nam giận thần thụ liền sẽ bắt đầu hấp thu xung quanh tất cả sinh mệnh lực, ngay từ đầu là trong pháp trận, tiếp đó liền là bên ngoài pháp trận, phong ra một vị tổ tiên bản chép tay bên trong đề cập tới, từng có người mở ra pháp trận này là làm thành thần.
Thành thần.
Phương Đa bệnh trừng lớn hai mắt, nghe được hai chữ này thời điểm, hắn cho là chính mình nghe nhầm rồi.
Tự nhiên không thể thành công, tổ tiên cuối cùng cho sách lý do thất bại là hắn không có bị thần thụ tuyển chọn.
Tuyển chọn?
Chẳng lẽ cái này thần thụ thật có sinh mệnh sao?
Ta cũng không biết. Phong Khánh lắc đầu, bản chép tay bên trong không có ghi chép hủy đi cây này biện pháp. Phong Khánh chỉ là nhặt được nên nói nói, không nên nói, hắn một chữ đều không nói. Hắn không nói Phong Dĩnh là theo Hạ Tiểu Mai nơi đó đạt được nguyên mật lục toàn bộ tiền, phía trên này đối cựu chuyển âm dương tế hồn trận ghi chép càng thêm tạc kẽ. Chỉ bất quá phía trên này cùng bản chép tay bên trên đối cựu chuyển dinh dưỡng tế hồn trận ghi chép có chút sai lệch, cuối cùng hai người bọn họ vẫn là cùng quyết định mở ra pháp trận này. Phong Khánh lặng im xuống tới, quét một lần mấy người sắc mặt, phát hiện loại trừ công chúa bên ngoài, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là tình thế mất khống chế. Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh đứng ở một tòa tường cao ngói xanh trong viện lạc đưa mắt nhìn nhau. Đây là nơi nào? Địch Phi Thanh trước tiên lên tiếng. Ta làm sao biết? Không bằng trước, tìm xem đường ra a. Rõ ràng vừa mới hai người bọn họ còn tại Kim Viên Minh mới tổng đàn ngoài cửa lớn nói chuyện, vẫn là ban ngày, nhưng bất quá đảo mắt thời gian, hai người vị trí lại đổi, liền đỉnh đầu trên trời cũng treo chính là trăng khuyết, mà không phải mặt trời đỏ. Hai người xuyên qua hành lang gấp khúc, đi qua cửa sân, nơi này giống như một tòa mê cung đồng dạng, dọc đường chạm chỗ lang tiểu cùng đỉnh đài lầu các không hiếm thấy, nhưng lại không nhìn thấy một người. Hai người tiếp tục trầm mặc đi tới, rất nhanh liền nghe được tiếng người. Có nữ tử một bên kêu khóc một bên hướng về bọn hắn chạy tới, đi theo phía sau nâng bó đuốc sách theo đại đao chẳng hán. Rất nhanh nữ tử liền ngã vào trong vũng máu. Dừng tay, ngươi làm cái gì? Lý Liên Hoa lên trước muốn ngăn cản, thế nhưng cao lớn bạm vỡ tráng hán trực tiếp xuyên qua hai người bọn họ thân thể, hướng về phía sau bọn họ mà đi. Nhìn tới hắn nhìn không tới chúng ta. Địch Phi Thanh cũng chưa gặp qua cảnh tượng như vậy, nhưng mà hắn biết, gia đình này nhất định là vào thổ phỉ. Tòa nhà này xem xét cũng không phải là phổ thông nhân gia có thể có, nhưng nếu không phải phổ thông nhân gia, trong nhà hộ vệ đều đi nơi nào? Lần theo càng nhiều tiếng la khóc phương hướng, Lý Liên Hoa lại như là được triệu hoán đồng dạng, khống chế không nổi chân của mình, đi thẳng về phía trước. Đi qua góc rẽ, đập vào mi mắt là khắp nơi thi thể, có nam có nữ, có già có trẻ. Từng bước một, tránh đi những cái này thê thảm người đã chết, Lý Liên Hoa vẫn là tiếp tục hướng phía trước. Tương Di, ngươi thế nào? Địch Phi Thanh không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà từ lúc Lý Liên Hoa xuất hiện tại nơi này phía sau, dường như phát sinh hết thảy đều dùng Lý Liên Hoa làm trung tâm. Có lẽ bọn hắn xuất hiện tại nơi này cũng không ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Đã đi qua không thể thay đổi, vậy tại sao bọn hắn vẫn có thể hồi tưởng thời gian đây? Chắc chắn là có lý do. Lại không suy nghĩ nhiều, Địch Phi Thanh bước nhanh bắt kịp. Hắn không nghĩ tới, chính mình còn biết xem đến một chàng đã qua hơn 20 năm một chàng âm mưu đồ sát. Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa là người đứng xem, bọn hắn nhìn thấy trong chỗ ở có hai phe nhân mã đang giao chiến. Chương 198, yêu nhân một phe là thổ phỉ, một phương liền là nhà chủ nhân. Nghe bọn hắn đối thoại, tựa hồ là bảy thổ phỉ này là bị quan binh vây quét, chạy trốn tới nơi đây, cầm đầu mấy cái gặp tòa nhà này chủ nhân nhiệt tình hiếu khách mà rồi rào, liền lên ác ý cùng cái khác trong thổ phỉ ứng bên ngoài hợp. Bọn hắn đầu tiên là tới nhà làm khách, thăm dò trong nhà tình huống, tiếp đó mượn nhà chủ nhân nhi tử sinh nhật, tại rượu bên trong hạ độc, không ít người trong phủ đều trúng độc, tiếp đó có người đem phía ngoài thổ phỉ thả đi vào, thẳng đến bọn hắn độc thủ nhà chủ nhân mới nhìn rõ ràng những cái này cái gọi là giang hồ hiệp khách chân diện mục. Có thể làm thời gian đã mượn, người là giao thớt, bọn hắn là thịt cá. Tương Di, thế nào? Nhân gian đau khổ sự tình, Địch Phi Thanh chính mình liền là trong đó một cọc, nguyên cớ về sau hành tẩu giang hồ, hắn cũng không có dư thừa lòng thông cảm cho những người đáng thương kia. Nhưng nhìn thấy Lý Tương Di nhìn kỹ bị hộ vệ trong phủ bảo hộ trong đám người hài tử ngẩn người, có còn hay không là không tự chủ được hỏi một câu. Bọn hắn. Lý Liên Hoa chỉ lớn một điểm nam hải, 7-8 tuổi dáng dấp, hắn thế nào? Nhìn xem hai cái hài tử cùng một cái quần áo hoa lệ phụ nhân bị người bao che bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, Lý Liên Hoa đi theo. Phụ nhân cần cổ mang theo ngọc bội, Lý Liên Hoa tuyệt đối sẽ không nhận sai, liền làm ai kia để thiện cô đao bị nhận sai thân phận ngọc bội. Thằng đến nhìn thấy phụ nhân đem hai đứa con trai đẩy ra ngoài cửa, đem ngọc bội treo ở đại nhi tử trên cổ, để bọn hắn tranh thủ thời gian chạy thời điểm, Lý Liên Hoa nước mắt tràn mi mà ra. Tương Di, nguyên lai là dạng này, Lý Liên Hoa bắt được Địch Phi Thanh muốn cho hắn lau nước mắt tay, "A Phi, nàng liền là mẹ ta, nơi này chính là nhà ta, hắn liền là khi còn bé ta." Ta đối khi còn bé sự tình ấn tượng rất mơ hồ, không nghĩ tới lại là dạng này. Nhà cửa chính bị phụ nhân trùng điệp đóng lại. Lý Liên Hoa một bên nhìn xem ca ca túm lấy khi còn bé chính mình tại nơi đó sống chết không chịu đi, gào thét muốn đi tìm mẫu thân. Cuối cùng vẫn là ca ca kéo lấy chính mình chạy đi. Hai cái hài tử tuổi không lớn lắm, cả nhà bị diệt vào đêm đó, ở dưới ánh trăng, liền chạy xuống núi bên cạnh rơi lệ. Tương Di, đủ rồi, những cái này đều đã đi qua. Địch Phi Thanh giữ chặt Lý Liên Hoa, không cho hắn tiếp tục cùng đi theo, không biết nên an ủi ra sao. Cái gì đủ rồi, ta mặc kệ. Ta muốn thay đổi đây hết thảy. A Phi, ngươi nói cho ta, Phong Dĩnh đến cùng nói như thế nào, muốn làm thế nào mới có thể? Hắn không phải nói có thể thay đổi ư? Thế nhưng, đã tới không kịp, tuy là không nguyện, Địch Phi Thanh vẫn là đâm thủng ảo tưởng của hắn, cái này pháp trận chịu không được hai người. Hai người? Đối hai người không được, cái kia một người nhất định được, chúng ta muốn thế nào trở về, chúng ta bây giờ liền trở về, có được hay không? Gặp Lý Liên Hoa chảy nước mắt phun ra một cái nụ cười, Địch Phi Thanh đáy lòng chua xót, tốt. Nắm chặt Lý Liên Hoa đưa tới ngọc bội, hắn dùng sức vây lại, ngọc bội lập tức hóa thành một mịn. Trong khoảnh khắc, thiên địa biến sắc, tiếng gió thổi gào rít giận dữ, Địch Phi Thanh chăm chú nắm Lý Liên Hoa tay, tại đối phương khiếp sợ tròn trong mắt, Địch Phi Thanh phát hiện tóc của mình đã toàn bộ chợt nhìn. Làm. Lý Liên Hoa vừa ra khỏi miệng một chữ, bọn hắn liền bị hắc ám thôn vệ, Địch Phi Thanh rất rõ ràng, Lý Liên Hoa muốn hỏi vì sao tóc của hắn sẽ biến bạch. Đợi đến ý thức lần nữa thu hồi, Lý Liên Hoa mở mắt ra, phát hiện chính mình chính giữa đứng ở trong pháp trận dưới đại thụ, hắn xuôi theo tay của mình nhìn lại, tay của mình nắm thật chặt một cái khác đã có nếp nhăn tay. A Phi, đây là có chuyện gì? Là được. Liên là ngươi thấy dạng này, hồi tưởng thời gian đại giới. Lúc ấy Phong Khánh nói đến rất rõ ràng, nhưng Địch Phi Thanh vẫn là đồng ý Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa còn muốn hỏi lại thời điểm, bị một trận tiếng giống cắt ngang, quay đầu phía sau, Phương Đa Bệnh tức giận dùng nắm đấm nện đánh pháp trận bình chướng dáng dấp đập vào mi mắt. Phương Đa Bệnh. Lý Liên Hoa, ngươi mau ra đây. Tiểu Bảo. Lý Liên Hoa chính giữa muốn cất bước, bị Địch Phi Thanh giật một thoáng, dừng lại. Đừng nghe hắn. Thanh âm Địch Phi Thanh nặng nề, nghe không ra hỉ nộ. Chủ nhân, thành công, ta thành công, ha ha ha. Phong Dĩnh ngồi tại chỗ, y nguyên hoàn toàn thay đổi, trên mặt máu thịt bé bét, nhưng mà hắn vẫn là cười ra tiếng, nhìn thấy Lý Liên Hoa xuất hiện tại trong pháp trận, hắn nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Chủ nhân. Một bên khác Phong Giao cuối cùng đè nén không được sợ hãi của nội tâm, khóc ra tiếng. Nàng không nhúc nhích có thể động, ngồi tại nơi đó, trơ mắt nhìn xem cái này đến cái khác người áo đen biến mất không còn tăm tích, cuối cùng liền áo bào màu đen đều biến mất không gặp. Ngươi, các ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong pháp trận loại trừ bốn người bọn họ, đã không có mười hai, Phong Giao cùng Phong Khánh cũng không có mặc áo đen, nguyên cơ Lý Liên Hoa có thể thấy rõ bọn hắn thảm thương. Hắn dạng này mới nhớ lại phía trước mình cũng không có quá nhiều chú ý những người áo đen kia. Bọn hắn đều đi nơi nào? Tương Di, những cái này đều không trọng yếu. Địch Phi Thanh nắm chắc cánh tay Lý Liên Hoa, ngươi cái gì đều không cần làm. Cựu truyền âm dương tế hồn trận uy lực, Phong Khánh từng nói qua, Địch Phi Thanh tận mắt nhìn đến, mới biết được cái này pháp trận đáng sợ. Liếc qua bên ngoài pháp trận hoàng đế cùng một đám cấm vệ quân, xem ra bọn hắn không có biện pháp, đã dạng này, cũng đã giảm mất đi khí lực của hắn. Gặp trong pháp trận ba người không một người trả lời, Lý Liên Hoa bỏ qua cánh tay Địch Phi Thanh, hướng đi bên ngoài pháp trận. Người ngoài không vào được, nhưng hắn đi ra lại rất dễ dàng. Lý Liên Hoa vừa đi ra khỏi pháp trận bình chướng, Phương Đa Bệnh lập tức lui lại mấy bước, phản phất bị hắn hủ đến đồng dạng. Tiểu Bảo, ngươi làm sao? Lý Liên Hoa cười cười, không có cảm giác đến chính mình cùng phía trước có cái gì khác biệt, chính mình cũng không phải ba đầu sáu tay, không đến mức như vậy dọa người à? Ngươi nửa ngày, Phương Đa Bệnh một chữ đều nói không ra. Lý Liên Hoa, bọn ngươi cùng Nam Giận Yêu Nhân mưu đồ phản loạn, còn không thúc thủ chịu trói, để bọn hắn đều đi ra, đền tội nhận tội. Không hiểu thấu bị Hiên Viên kế chỉ vào an bài tội danh, Lý Liên Hoa nghi hoặc bản phận. A, phản loạn? Ngươi nói ai? Bọn hắn những người này có thể tạo phản? Liên Phong Dĩnh dạng kia, nói không chắc lập tức liền muốn tắt thở rồi. Lý Thần Y, ngươi bộ dáng bây giờ thật là dọa người a. Dọa người? Gặp Chiêu Linh công chúa trốn ở hoàng đế sau lưng, mở miệng, Lý Liên Hoa càng nghi hoặc. Mình bây giờ đến cùng bộ dáng gì a? Hắn sờ lên mặt mình, không có gì dị thường a. Túi đầu xem xét hai tay của mình, dường như thật có chút khác biệt. Không chỉ hai tay, toàn thân mình dường như đều bao phủ tầng một thật mỏng quỷ dị hồng quang. Hắn quay đầu nhìn một chút pháp trận, trong trận ba người đều có biến hóa, Địch Phi Thanh khuôn mặt bắt đầu mắt trần có thể thấy già yếu. Phong Giao cùng Phong Dĩnh bóng lưng, Lý Liên Hoa dường như nhìn thấy xương cốt của bọn hắn. Cái này, chương 199, khó giết Lý Thần Y, cái này đều cựu chuyển âm dương tế hồn trận có quan hệ. Nút ở một bên Phong Khánh đột nhiên mở miệng, gặp Lý Liên Hoa nhìn về phía hắn, tiếp tục nói, cái này pháp trận liền là hấp thu sinh mệnh người khác lực, lấy mệnh dễ mệnh. Phong Khánh, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Còn không chờ Phong Khánh trả lời, Lý Liên Hoa quay người chạy vào trong pháp trận, đứng ở trước mặt Địch Phi Thanh thời điểm, nhìn xem Địch Phi Thanh biểu tình nhàn nhạt, Lý Liên Hoa giơ tay ra muốn đánh người, nhưng lại không xuống tay được. Thương Di, thật xin lỗi. Ngươi nói cái gì thật xin lỗi, ngươi nói cái gì? Lý Liên Hoa giống lớn lên, ngươi đến cùng vì sao? Người đều có mệnh, bây giờ dạng này, ta thành cái gì? Mệnh của ta là mệnh, mạng của người khác cũng là mệnh, còn có đây là cái gì nhất định tương thụ? Ngươi nhìn một chút, cây này bây giờ rằng rớp, vô cùng kỳ dị, màu đỏ tươi tiêu đã không gặp. Ngươi nhìn một chút những trái này, từng cái, cơ hồ trong suốt, bên trong nhúc nhích chính là cái gì? Ngươi biết không? Xôi theo ngón tay Lý Liên Hoa phương hướng, ánh mắt mọi người cùng nhau tụ tập. Thế nào? Tại sao có thể như vậy? Phong Dĩnh trên mặt chỉ còn một khỏa con ngươi. Hắn nhìn xem trên cây từng khóa êm dịu to như nắm tay trái cây hình như thật tại cái động. Phong Khánh tại ngoài pháp trận cũng là một mặt chấn kinh, Phong gia tổ tiên bản chép tay cũng không đề cập. Lý Liên Hoa nhìn kỹ thô chắc đại thụ nhìn một hồi mới phát hiện, trên cây này có từng tia từng tia từng sợi phản phất tơ hồng nhưng lại không phải tơ hồng đồng dạng đồ vật cùng thân thể của mình tương liên. Thò tay đem trên nhánh cây âm dương đảo ngược kính gỡ xuống, mình trong kính dĩ nhiên không còn là chính mình. Hoặc là nói, không phải mình bây giờ. Trong kính khuôn mặt càng trẻ tuổi, đây không phải Lý Liên Hoa mặt, thế nhưng không phải Lý Tương Di mặt. Người cùng cây này, số mệnh tương liên. Số mệnh tương liên. Đối đầu trương kia tràn đầy tăng thương, vẫn như cũ trầm tĩnh khuôn mặt, Lý Liên Hoa không thể nào hiểu được. Loại chuyện này vì sao lại phát sinh trên người mình? Ta sẽ như thế nào? Biến thành không giả không chết yêu quái ư? Sự tình ra khác thường tất có yêu, một người số tuổi thọ nhiều cũng liền hơn trăm năm, vậy mình đây? Ta. Đây là Địch Phi Thanh không nghĩ qua, hắn chỉ là muốn Lý Liên Hoa có thể sống sót, thế nhưng, nếu là kết quả như vậy, chắc chắn không phải chuyện tốt. Liếc qua bên ngoài pháp trận nhìn chằm chằm mọi người, Địch Phi Thanh lập tức nhìn về phía Phong Dĩnh, ngươi cùng ta bảo đảm qua. Ta. Phong Dĩnh không biết nên nói cái gì, đối với cựu chuyển âm dương tế một trận, hắn tuy là so Phong Khánh hiểu nhiều một ít, nhưng cũng không có nhiều hơn bao nhiêu. Lý Liên Hoa lại độc lên, hắn trực tiếp từ bên hông rút ra hôn cổ, thanh này nhuyễn kiếm tại chốc lát núi đêm đó, bị Vô Nhan lau sạch sẽ lần nữa giao cho hắn. Khoát tay, kiếm khí xẹt qua cành cây, một đoạn cành cây ứng thanh mà rơi. Thế nhưng tiếp xuống lại vang lên Phong Giao kêu thảm. A, thật là đau. A. Lý Liên Hoa nhìn lại, Phong Giao hai tay bạch cốt có thể thấy được, không có chút nào huyết đủ. Nhìn một chút trên đất cành cây, chỗ đứt dĩ nhiên rỉ ra chất lỏng màu đỏ. Lý Liên Hoa chưa từ bỏ ý định, hắn nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy dưới chân vòng sáng màu đỏ, một vòng hướng ra phía ngoài kéo dài, thẳng đến pháp trận bình chướng nơi đó. Mỗi một vòng đều có tơ hồng tương liên, pháp trận này hình như thật có sinh mệnh đồng dạng, phía trước trong trận du hồn đã không thấy bóng dáng. Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh, các ngươi trước đi ra, có chuyện gì đi ra chúng ta thật tốt thương lượng. Phương Đa Bệnh bị Chiêu Linh công chúa túm lấy, vẫn là gọi ra tiếng. Hắn nhìn xem Lý Liên Hoa sử dụng ra một chiêu lầu nhỏ đem qua lại gió đông, kiếm khí kích động, mọi người trực giác dưới chân chấn động lên, dưới đất vòng sáng màu đỏ biến mất. Pháp trận bình chướng nhất thời liền phá. Nhìn thấy bình chướng đã trừ, Lý Liên Hoa cười lấy nhìn về Địch Phi Thanh. Nhưng một giây sau, ngực của hắn liền tắm lên một chi mũi tên. Phương Đa Bệnh vừa quay đầu lại, nhìn về phía còn nắm lấy cung, duy trì xạ tiễn tư thế hiên viên kế, trực tiếp nào tới. Ta liều mạng với ngươi. Phó Mã, Quốc sư đừng, dạng này. Phong Khánh kêu to lên, giả vờ giả vịt muốn lên phía trước ngăn cản, cũng không có động cước, ánh mắt lại nhìn về phía Lý Liên Hoa. Thương Di, ngươi, ngươi, ta không sao. Lý Liên Hoa nhìn kỹ lồng ngực của mình mũi tên, hít vào một hơi thật sâu, thò tay đem mũi tên trực tiếp rút ra, trên tên dính một chút máu, thế nhưng hắn lại không có chút nào đau. Địch Phi Thanh vốn là cực kỳ lo lắng, nhưng nhìn thấy ngực Lý Liên Hoa vết thương nhanh chóng khép lại, cuối cùng trên quần áo liền vết máu đều không còn, đưa tay sờ sờ phá mất lỗ hổng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phương Đa Bệnh chính giữa nhào vào hiên viên kê trên mình, dùng nắm đấm gọi mặt của hắn, các cấm vệ quân đều tại bên cạnh kéo lấy hắn, nhưng không dùng lực. Bọn hắn chức vị cũng không cao, quốc sư cùng phó mã, bọn hắn là một cái đều đắc tội không nổi. Đủ rồi, còn thể thống gì? Hoàng đế nổi giận, người khác nhộn nhịp lui ra. Tiểu Bảo, Triều Linh công chúa xem xét ra hoàng đế sinh khí, lập tức lên trước đem Phương Đa Bệnh từ dưới đất kéo lên. Hiên viên kế sưng mặt sưng mũi từ dưới đất đứng dậy phía sau, nhìn thấy Lý Liên Hoa lông tóc không tổn hao gì, trong tay cầm cái mũi tên này, hắn không từ bỏ vuốt vuốt mắt của mình, mới phát hiện chính mình không có nhìn lầm, Lý Liên Hoa trúng một tiễn, dĩ nhiên chẳng có chuyện gì. Lý Liên Hoa, ngươi không có việc gì a, làm ta sợ muốn chết. Khụ khụ. Hoàng đế ho khan một tiếng, Phương Đa Bệnh mới phóng ra bước chân dừng lại. Lý Liên Hoa chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng đế hướng về phía trước mấy bước, đứng ở trước mặt tất cả mọi người, cuối cùng lên tiếng. Vậy hạ. Lý Liên Hoa ném đi tên, chắp tay hành lễ, thảo dân cũng không rõ ràng. Bất quá, hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên nhìn thấy vô số từng tia từng dòng tơ hồng dĩ nhiên liền hoàng đế cùng cấm vệ quân đều có. Hắn quay đầu nhìn một chút nhất định tương thụ, bị chém một đoạn cảnh cây phục hồi như cũ, lại liếc mắt nhìn mặt đất, trên đất cảnh cây đã biến mất không thấy gì nữa, phản phất không có tồn tại qua đồng dạng. Thế nào? A Phi, ta, ngươi có thể nhìn thấy ư? Cái gì? Địch Phi Thanh nhìn về phía hoàng đế phương hướng, cái gì cũng không thấy. Đúng a, ngươi cũng nhìn không tới, cái kia người ngoài càng nhìn không tới, coi như mình nói ra, cũng sẽ không có người tin. Không tiếp tục để ý hoàng đế, Lý Liên Hoa quay đầu nhìn về phía gốc kia cây. A Phi, ngươi nói có biện pháp nào có thể giết chết cây này ư? Vừa mới Lý Liên Hoa liền suy nghĩ, cây này quỷ dị như vậy, chắc chắn không dễ giết. Hắn bất quá chặt xuống một đoạn cành cây, cây này dĩ nhiên có thể thông qua hấp thu người khác thân thể tới khôi phục. Nhìn lên cực kỳ khó. Lý Liên Hoa biết Địch Phi Thanh thực sự nói thật. Dùng đao dùng kiếm đều như thế, khẳng định vô dụng, dùng lửa lời nói, nơi này nhiều người như vậy, bây giờ pháp trận bình chướng biến mất. Hiện tại Lý Liên Hoa mới hiểu được cái này pháp trận bình chướng là dùng tới làm gì. Không phải dùng tới bảo vệ pháp trận, mà là dùng tới bảo vệ bên ngoài pháp trận người. Một khi bình chướng biến mất, nhất định tương thụ liền không hề bị đến ràng buộc. A Phi nghĩ đến đây, Lý Liên Hoa đột nhiên nhìn về phía Địch Phi Thanh, trong mắt tràn đầy tình ý, người đối ta tốt, kỳ thực ta đều rõ ràng. Ân. Không có minh bạch ý của Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh có chút sửng sốt. Chương 200, anh hùng trong lòng ta chỉ có ngươi một người, cả đời này chỉ sẽ yêu ngươi một người. Ta cũng vậy. Ném đi hôn cổ, Lý Liên Hoa nắm chặt đôi tay của Địch Phi Thanh, cùng hắn mặt đối mặt, dùng mắt tỉ mỉ miêu tả mặt mũi của hắn. Tuy là Địch Phi Thanh tóc đen trắng bệnh, khuôn mặt già đi, nhưng vẫn là rất xuất khí. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Địch Phi Thanh đột nhiên ngây người một thoáng, lại rất nhanh cười. Lý Liên Hoa tại đối phương trong ánh mắt phát hiện trên trán của mình xuất hiện một cái nụ hoa màu đỏ đóa. Đến lúc nào rồi, còn chàng chàng tiếp tiếp nhìn thấy hai người tại loại nguy cơ này thời khắc còn lẫn nhau nói tâm sự, Phương Đa Bệnh ngâng chán lắc đầu bật cười. Không phải à, bọn hắn hảo cảm người Phương Đa Bệnh quay đầu nhìn lại, bên cạnh Chiêu Linh công chúa bắt đầu quét khóe mắt, chẳng lẽ ngươi không dạng này cảm thấy ư? Không có Phương Đa Bệnh lập tức nở nụ cười, ta cũng cảm thấy, thế nhưng bây giờ không phải là thời điểm a, đây là cái gì nam giận thần thụ, muốn thế nào? Công chúa, trên đầu ngươi thế nào có tóc trắng? A, không có khả năng a, ta mới bao nhiêu lớn, làm sao có khả năng có tóc trắng? A, Chiêu Linh công chúa chỉ Phương Đa Bệnh quẹt mắt, tiểu bảo, mắt ngươi sừng có nếp nhăn, ha ha ha. A, Phương Đa Bệnh đưa tay sờ lên, có ư? Không thể nào. Cho ngươi xem. Chiêu Linh công chúa móc ra chính mình mang theo người cái gương nhỏ, đưa tới Phương Đa Bệnh trước mặt, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thò tay sau khi nhận lấy, tùy ý nhìn một chút, viên viên mắt nhất thời tròn hơn. Khi thở nháy mắt dừng lại. Cái này, tại sao có thể như vậy? Công chúa ta không nói lời nói dối, ngươi đừng cười, ngươi thật có tóc trắng. Phương Đa Bệnh đem tấm kính còn cho Chiêu Linh công chúa phía sau, nhìn mình xung quanh, phát hiện xung quanh tất cả mọi người đều có khác biệt mức độ già yếu. Vậy hạ, nhìn thấy hoàng đế tròm râu biến mạch, Phương Đa Bệnh muốn mở miệng nhắc nhở bị Hiên Viên Kế trừng mắt liếc, thò tay chỉ hướng hoàng đế râu ria. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế lực chú ý theo Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh trên mình bị kéo trở về, còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì. Phong Khánh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiên Viên Kế gấp đi mấy bước, một cái mang theo ở Phong Khánh cổ áo, đem hắn kéo đến hoàng đế trước mặt hất lên. Bệ hạ thứ tội. Phong Khánh nhìn một chút Phong Khánh phương hướng phía sau, nghiêm chỉnh quỳ gối hoàng đế trước mặt, cái này có lẽ là chịu Nam Giận Thần Thụ ảnh hưởng. Nam Giận Thần Thụ. Hoàng đế nhìn về phía Địch Phi Thanh cùng sau lưng Lý Liên Hoa gốc kia cực kỳ tươi tốt đại thụ, hình như lại lớn một vòng, cúi đầu nhìn một chút trên mu bàn tay mình hơi khô sẹp làn da. Đúng vậy, cựu truyền âm dương tế hồn trận vốn là thất truyền Nam Giận trong bí thuật một loại, trên giang hồ lưu truyền tam đại bí thuật chỉ là bởi vì lưu truyền xuống chỉ có cái này ba loại, cái khác bí thuật sớm đã thất truyền. A Phi, ngươi thế nào ngốc như vậy? Lý Liên Hoa ôm chặt lấy Địch Phi Thanh, tựa ở đầu vai của hắn, hai mắt đẫm lệ vớt ve lại không nghĩ đối phương nhìn thấy, ngươi dạng này, ngươi sẽ chết ngươi biết không? Ta biết nhẹ nhàng trở về ôm đối phương, Địch Phi Thanh chụp Lý Liên Hoa sau lưng động tác đặc biệt nhu hòa, ta chỉ muốn nhớ ngươi thật tốt sống sót, ngươi, ngươi không đáng chết. Nghe lời Lý Liên Hoa tiếng khóc, Địch Phi Thanh lại không tiếng động cười, bởi vì đại cục đã định, vô luận như thế nào, Lý Liên Hoa sẽ không chết. Thật xin lỗi. Liên đệ ta, cuối cùng làm tiếp một lần anh hùng. Mang theo ấm áp thổ khí, Địch Phi Thanh bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, tiếp đó Lý Liên Hoa buông lòng tay ra, Địch Phi Thanh cũng buông lòng tay, nhưng hắn đột nhiên sửng sốt, không rõ ràng Lý Liên Hoa muốn làm gì. Phương Đa Bệnh. Theo lấy một câu bị hô lên tới, trong ngực Địch Phi Thanh bị nhét vào một vật, phần bụng đột nhiên chịu Lý Liên Hoa một trường, chung quanh hắn cảnh vật bắt đầu cấp tốc hướng về phía trước, Địch Phi Thanh duỗi tay ra muốn kéo Lý Liên Hoa, lại tại mấy hơi phía sau bị người nắm ở sau lưng. Lý Liên Hoa, ngươi muốn làm gì? Phương Đa Bệnh bị Địch Phi Thanh đứng vững, gặp Lý Liên Hoa không để ý tới chính mình, trực tiếp quay người mặt hướng nhất định tương thụ, lập tức cực kỳ. Lý Liên Hoa, ngươi nói một câu. Lý Tư Di. Phương Đa Bệnh chính giữa muốn chất vấn, lại nghe Địch Phi Thanh gầm thét một câu, lô thai hắn đều nhanh biết, bịt lấy lô thai căm tức nhìn đối phương, lại thấy đối phương mắt nhìn phía trước, đầy mắt chấn kinh. Hướng Lý Liên Hoa phương hướng nhìn tới, Phương Đa Bệnh chỉ thấy Lý Liên Hoa áo bào bị gió thổi lên, không rõ ràng Lý Liên Hoa thấp giọng thầm thì cái gì. Đột nhiên, trong tay áo của hắn bay ra vô số tiểu đồng trùng, lít nha lít nhít, toàn bộ hướng về nhất định thương thụ đánh tới. Cái này, đây là muốn làm cái gì? So với Phương Đa Bệnh nghi hoặc, Phong Dĩnh càng nhiều hơn chính là xúc động, hắn không quan tâm trên người mình huyết đục ý nguyên không toàn bộ, tức giận gào lên. Lý Tương Di, ngươi Liên Hoa, ngươi tại sao có thể dạng này, nhanh dừng tay, nhanh dừng tay. Liên muốn thành công, hắn liền muốn thành công. Phong Dĩnh thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là bị ở Lý Liên Hoa trên mình. Phúc. Phong Dĩnh gấp tức giận công tâm, phun một búng máu, hôn mê bất tỉnh. Hắn rốt cuộc muốn làm gì a? Triều Linh công chúa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, từ lúc đi theo hoàng đế đi tới nơi này, nhìn hồi lâu nhìn không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Nàng nhìn cái gì đều cảm thấy không hiểu đấu. A. Sau một khắc, gốc kia trăm năm đại thụ đột nhiên toát ra sương mù, hỏa diễm màu hồng nháy mắt liền chui lên ngọn cây, làm cây đại thụ phảng phất một cái to lớn hỏa lô, coi như nàng khoảng cách gốc kia cây bên ngoài hơn 10 trượng, cũng y nguyên có thể cảm giác được sóng nhiệt sáng mặt. Triều Linh công chúa không dành thưởng thức, lập tức dùng tay áo che mặt, muốn ngăn trở sóng nhiệt. Hỏa diễm màu hồng cháy hừng hực lấy, ủy dị chiếu đỏ bầu trời đêm, thôn vệ nhất định tương thụ, cũng thôn vệ Lý Liên Hoa. Một cái màu vàng kim quả cầu túi thơm theo trong lửa bay ra, bay đến trong ngực Địch Phi Thanh, hắn vô ý thức tiếp được. Phong Khánh ngồi tại dưới đất, quay đầu nhìn về cái kia ngập trời diễm hỏa, cười thảm lên tiếng. Hắn vẫn luôn biết đến, Lý Liên Hoa không có khả năng như bọn hắn nguyện, không có khả năng gánh vác khôi phục Nam Giận nhiệm vụ, chỉ là hắn không từ bỏ mà thôi. Hiện tại tuy là trong dự liệu, hắn vẫn là tránh không được trong lòng bị thương. Ngay tại tất cả mọi người không tự chủ được lui lại muốn tránh đi đại hỏa sóng nhiệt thời gian, chỉ có Địch Phi Thanh một người, từng bước một hướng về phía trước, đi đến nhất định thương thụ phía trước, nhìn xem bị đại hỏa chiếm lấy hết thảy, vươn tay ra, tay bị hỏa diễm thiêu đốt, Địch Phi Thanh lại không có cảm giác chút nào. Ngay tại phong giao chính mình sẽ bị đại hỏa thiêu chết thời điểm, nàng sinh không thể yêu nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại. Trời đã sáng. Đúng a, trời đã sáng. Thật là quá tốt rồi, trời cuối cùng sáng lên. A Giao tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, ngươi thế nào còn nằm tại nơi này? Phong Giao mở mắt, nhìn thấy Triêu Linh công chúa cùng mấy tên tỷ nữ dùng tay áo che mặt, ngồi tại trước mặt nàng. Hả, chờ chết. Chờ chết. Ngươi cái này không cố gắng sao? Thật tốt. Phong Giao đột nhiên ngồi dậy, nhìn một chút hai tay của mình, hoàn hảo không chút tổn hại, sờ lên mặt mình cùng cái cổ, cũng thật tốt. Tại sao có thể như vậy? Chủ nhân. Chương 201, không hồn Phong Giao đứng dậy nhìn về phía bốc cháy đại tụ, chính giữa muốn nhấc chân, đột nhiên bị người một phát bắt được. Phong Giao, theo chúng ta đi. Vừa quay đầu lại, nắm lấy nàng cánh tay chính là Cấm Vệ Quân. Các ngươi đây là làm cái gì? Á Giao tỷ tỷ là bằng hữu của ta. Công chúa. Phong Giao hướng Chiêu Linh công chúa lắc đầu, nhìn xem Phong Dĩnh bị người từ dưới đất kéo lên, hai người một chỗ bị Cấm Vệ Quân mang đi. Phu hoàng. Chiêu Linh công chúa hướng về hoàng đế đi đến, cùng hắn lý luận lên. Hiên Viên Kế muốn để người đi bắt Địch Phi Thanh, bị Phương Đa Bệnh ngăn cản, nói hắn đi. Bước chân nặng nề, Phương Đa Bệnh mới đi hai bước, liền bị một thanh kiếm gác ở trên cổ. Vô Nhan. Mới phò mã, ngươi muốn đối tôn thượng làm cái gì? Nhìn ngươi tới là Vô Nhan, sau lưng còn có cái khác Kim Viên Minh Minh chúng, Phương Đa Bệnh lập tức trấn an đến hắn tới. Vô Nhan, ngươi trước tiên đem kiếm để xuống. Là Kim Viên Minh Dương Nhiệt Hiên Viên Kế vung tay lên, ngươi tới, nhanh bảo vệ bệ hạ cùng công chúa, bệ hạ, trước về cùng a. Một nhóm cấm vệ quân lập tức đem hoàng đế cùng Chiêu Linh công chúa mấy người vây quanh ở chính giữa. Bệ hạ,
nơi này giao cho ta, bọn hắn không phải Kim Viên Minh Dương Nghiệt, công chúa, ngươi trước cùng bệ hạ hồi cung. Theo lấy hoàng đế rời đi, lưu lại một đội cấm vệ quân, bọn hắn là hoàng đế lưu cho Phương Đa bệnh. Bọn hắn đều đi. Tôn thượng, Vô Nhan buông kiếm, hướng về địch phi thanh phương hướng chạy tới. Phương Đa bệnh đứng nơi đó, thò tay ngăn lại cấm vệ quân, để bọn hắn đừng tiến lên làm phiền. Địch phi thanh ngồi xếp bằng đang thiêu đốt đại thụ trước mặt, chẳng biết tại sao, hắn cũng không cảm thấy nóng rực, nhìn một chút tay của mình, cái này hỏa diễm màu hồng hình như không có nhiệt độ đồng dạng. Một tay nắm lấy cái kim loại kia hình cầu túi thơm, Lý Liên Hoa biết bên trong là nghiệp hỏa mẫu đông, mà ngực mình bị Lý Liên Hoa nhét đồ vật thì là một khối ngọc bội, phía trên khắc lấy thiên hạ đệ nhất. Có lẽ đây là Lý Liên Hoa chuẩn bị đưa quà cho mình. Tôn thượng, quỳ gối bên người địch phi thanh, Vô Nhan gặp địch phi thanh nhìn kỹ đại hỏa, hắn nhịn xuống khóc ý suy. Địch phi thanh ra hiệu Vô Nhan ý miệng, lại không có nhìn hắn. Lý Tương Di vẫn là Lý Tương Di, trong chớp mắt đã đem cho hết thể đều nghĩ kỹ. Tôn thượng, tôn thượng. Vô Nhan gặp địch phi thanh không có trả lời, trong lòng giật mình, thò tay đẩy một thoáng bờ vai của hắn. Một thân thuần thanh thật dài áo địch phi thanh ngã xuống đất mất đi. Thế nào? Phương Đa bệnh gặp Vô Nhan kêu lên sợ hãi, lập tức chạy tới, ngồi xuống sờ lên địch phi thanh cái cổ. Không có việc gì, hắn liền láng ngất đi. Vô Nhan, ngươi cùng ta tiến cung à? Ta bảo đảm ngươi. Các ngươi không có việc gì. Tốt. Vô Nhan nhìn một chút sau lưng Phương Đa bệnh cấm vệ quân, hắn một người có thể rời khỏi, nhưng mà nơi này cũng không phải chỉ có hắn một người. Mang theo người tiến cung, vừa đem người sắp xếp cẩn thận, Phương Đa bệnh đi gặp hoàng đế trên đường, suy nghĩ rất nhiều. Lần này đến phiên hắn bảo vệ bằng hữu. Đứng ở cần chính điện ngoài cửa, chờ thông báo thời điểm, nghe được bên trong hiên biên kế âm thanh. Bệ hạ, thần cho rằng cái này Lý Liên Hoa trừng phạt đúng tội, tuy là hắn đã chết, cùng hắn có liên quan người không nên cứ như thế mà buông tha, vô luận là Kim Viên Minh vẫn là Tứ Cố Môn, bệ hạ có thể nhân cơ hội này đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Hiên biên kế Phương Đa bệnh đẩy ra cần chính điện cửa chính, không chờ thông báo hắn liền xông vào, trực tiếp quỳ gối trong điện. Bệ hạ, phụ hoàng, ngài không thể nghe hắn nói bậy, Lý Liên Hoa tuyệt đối sẽ không tạo phản, như không phải hắn hy sinh chính mình, chúng ta đều không sống nổi. Cái tiêu cựu chuyển âm dương tế hồn trận uy lực ngài thấy qua, tối hôm qua ngài râu ria đều trắng, quốc sư à, ngươi tối hôm qua thế nhưng mặt mũi nhăn nheo à, nhanh như vậy liền quên ân cứu mạng. Lớn mật. Hiên biên kế chính giữa muốn dạy dỗ Phương Đa bệnh, bị hoàng đế ánh mắt ngăn cản, hắn chỉ có thể lui ra đứng ở một bên. Phương Đa bệnh, ngươi thế nào lỗ mãng liền đi vào? Phụ hoàng thứ tội Phương Đa bệnh vậy mới nhớ tới chính mình phá quy củ, coi như hắn bây giờ là phò mã, nhưng cũng không nên như vậy, nhi thần đã đem người mang về, địch phi thanh té xỉu, nhi thần tìm người cho hắn bắt mạch. Bệ hạ, nhi thần cả gan, Lý Liên Hoa cùng địch phi thanh đều cứu qua ta cùng công chúa, cha ra chân tướng phía sau, còn mời bệ hạ thả Kim Viên Minh người. Phương Đa bệnh quỳ đến nghiêm chỉnh, một đầu dập đầu trên đất, âm thanh rất là vang dội. Sờ lên râu ria, hoàng đế nhìn xem không lên Phương Đa bệnh, trầm mặc chốc lát, người nào tới thẩm vấn? Người nhà họ Phong còn nhốt tại trong thiên lao, hoàng đế ngược lại muốn cho vạn thánh đạo trị tội, nhưng khởi động cửu chuyển âm dương thế hồn, hiện trường cũng không vạn thánh đạo đệ tử. Trong kinh thành vạn thánh đạo đệ tử tuy là toàn bộ bị bắt, nhưng bọn hắn khởi nguồn thời điểm toàn bộ không tại hiện trường. Công bằng lý do, bệ hạ, không bằng để Dương đại nhân tới đi. Tốt. Dương Quân Xuân là hiên viên kế đệ tử, Phương Đa bệnh biết hắn đối nhân xử thế ngay thẳng. Nếu như thế, vậy liền truyền chỉ cho Dương Quân Xuân. Trong thiên lao, hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu rên đều là vạn thánh đạo đệ tử. Phong Giao tại trong lao nhìn xem toàn thân mình trên dưới hoàn hảo không chút tổn hại, dường như cửu chuyển âm dương tế hồn trong trận hết thảy đều là một giấc mộng. Phụ thân Phong Giao nhìn xem đối diện trong phòng giam chính là Phong Khánh, lập tức bước nhanh đi đến cửa phòng giam, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái gì chuyện gì xảy ra? Đúng đấy, phía trước ta đều nhìn thấy chính mình bạch cốt, vì sao? Vì sao hiện tại lại? Ngươi là muốn hỏi vì sao lại tốt? Phong Khánh ngồi dựa vào âm lãnh trên vách tường, đây cũng là cửu chuyển âm dương tế hồn trận không thành kết quả, hết thảy hồi quy nguyên vị. Trở về tại chỗ. Chủ nhân kia đây. Hán. Cũng hồi quy nguyên vị ư? A. Phong Khánh lắc đầu, hắn là thật không biết rõ. Phong Giao còn muốn hỏi lại cái gì? Đột nhiên trong cung đã có người tới đem Phong Khánh mang vào cung. Phong Khánh được đưa tới hoàng đế trước mặt thời điểm, vừa vặn nghe một chút đến bọn hắn đang nghị luận địch phi thanh. Bệ hạ, thái y địa viện tất cả thái y đều cho địch phi thanh xem bệnh mạch, đều thúc thủ vô sách, bọn hắn nói là không hồn chứng bệnh, muốn chiêu hồn. Kết quả này, Phương Đa bệnh cũng không cách nào tiếp nhận, hiện tại địch phi thanh một mực hôn mê, căn bản không có bất luận cái gì dấu hiệu thức tỉnh. Không hồn chứng, thật là hoang đường, hiên biên kế cũng không tin. Bệ hạ, nói không chắc đây là địch phi thanh muốn trốn tội thủ đoạn. Quốc sư, địch phi thanh cần trốn tội. Phương Đa bệnh dường như nghe được cái gì chuyện cười đồng dạng. Ngươi là đối thủ của hắn ư? Ngươi bị Phương Đa bệnh xem thường đưa đến, hiên viên kế nhất thời không nói. Phong Khánh, ngươi tới hoàng đế cuối cùng chú ý tới Phong Khánh, chẳng không muốn bọn hắn cho ngươi dùng hình, ngươi nhưng có cái gì muốn nói nói? Hồi bệ hạ, Phong Khánh quỳ xuống đất hành lễ, tội thần suy đoán, địch phi thanh có khả năng có thể đã chết. Chết rồi? Chính là, phía trước hắn làm Lý Liên Hoa không tiếc dùng thân thử hiểm, dùng hết một nửa số tuổi thọ cũng muốn dùng thân mạo hiểm, có lẽ, tội thần nói là nếu là thái y vô dụng, không bằng mời Vu Y hoặc là đạo sĩ tới xem một chút. Vu Y. Chương 202. Vấn tội hoàng đế cũng không ngu ngốc, hắn đã từng thấy qua rất nhiều đủ loại tự xưng là thế ngoại cao nhân người, kỳ thực đều là giả danh lừa bị tới. Giờ phút này hắn ngự án bên trên chính giữa trưng bày theo địch phi thanh trên mình lục soát tới hai dạng đồ vật. Một cái là một mai thanh ngọc ngọc bài, phía trên khắc lấy thiên hạ đệ nhất bốn chữ. Một cái khác thì là tinh xảo chạm giống kim hương vọng. Hoàng đế cầm lấy kim vi định chạm giống túi thơm, nhìn chăm chú chốc lát, cuối cùng mở ra. Nhìn xem rơi xuống trong lòng bàn tay một mai màu hồng quả cầu,
hoàng đế đem màu hồng quả cầu bóp trong lòng bàn tay, tiến đến dưới lô mũi người. Mọi người lặng im không nói nhìn xem hoàng đế động tác, chỉ có Gió Khánh một người bắt đầu lo lắng. Bởi vì hắn biết đó là cái gì. Đó là Lý Liên Hoa nghiệp hỏa mẫu đông ngủ say hình thái, tận mắt nhìn thấy Lý Liên Hoa bị biển lửa thôn phệ, vốn là cho là đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ nhìn thấy hoàng đế trong tay màu hồng quả cầu, hắn thần kinh lập tức căng cứng, liền hô hấp đều biến. Quả là hương liệu. Người được một cỗ rõ ràng mùi thơm mới, hoàng đế đem màu hồng quả cầu thả về trạm giống kim hương trong túi, xoa xoa đôi bàn tay bên trên còn sót lại màu hồng, hoàng đế mỉm cười. Bệ hạ, địch phi thanh có không phù hợp quy tắc tâm tư, thần mời bệ hạ trị hắn cùng Kim Viên Minh tội. Hiên Viên Kế biết trên ngọc bài chữ liền là tốt nhất chứng cứ. Bệ hạ, địch phi thanh cùng Kim Viên Minh tuyệt không tạo phản ý nghị phương đa bệnh giận mà nhìn về phía Hiên Viên Kế, hắn liền là cái võ sĩ, hắn muốn là trí cao võ học, là võ công thiên hạ đệ nhất, đối bệ hạ cũng đều thần tâm tư. Hơn nữa phía trước Kim Viên Minh tại thiện cô đào tạo phản thời điểm còn đã giúp bệ hạ, còn mời bệ hạ. Đủ rồi, đến cùng chấm là hoàng đế, vẫn là các ngươi là hoàng đế. Hoàng đế gặp Hiên Viên Kế cùng phương đa bệnh chỉ cần gặp mặt vẫn tranh chấp không ngừng, tâm tình cực kỳ không đẹp. Bệ hạ thứ tội. Hai người lập tức thỉnh tội, bắt đầu trầm mặc. Bệ hạ, tội thần có tội, phong gia cùng vạn thánh đạo đều có tội, tội thần nguyện ý dâng ra tất cả gia tài, chỉ cầu bệ hạ tha chúng ta một mạng. Không được, bệ hạ Hiên Viên Kế rất chán ghét Phong Khánh, Phong Dĩnh cùng Phong Giao trừng phạt đúng tội, theo luật, lý nên dùng cực hình. Gia tài. Hoàng đế không kềm nổi cười lớn, ha ha ha, Phong Khánh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhà của ngươi tiền tài lại có bao nhiêu? Bệ hạ Phong Khánh tuy là quỳ, nhưng mà sống lưng thẳng tắp, tội thần nói tới gia tài, kỳ thực cũng không phải tội thần, mà là Huyên công chúa lưu cho Phong gia. Huyên công chúa? Chính là Phong Khánh tiếp tục nói, tội thần loại trừ tha chúng ta một mạng, còn có một điều thỉnh cầu, tội thần hy vọng bệ hạ có thể cho phép, để tội thần đi Phương Cơ Vương hoàng trong nhà thu thập Lý Liên Hoa di hải, làm hắn lập cái mộ chôn quần áo và di vật, sau này tội thần nguyện ý vì hắn túc trực bên linh cứu, vĩnh viễn không hỏi thế sự. Không hỏi thế sự. Tội thần từ khi ra đời lên, liền bị giáo dục, muốn dùng khôi phục nam giận làm nhiệm vụ của mình, nhưng trách nhiệm này đã hại chết rất rất nhiều người, kết quả là còn hại chết nam giận hoàng thất duy nhất hậu đại, tội thần nghiệp chướng nặng nề, tội đáng chết vạn lần. Tình thâm nghĩa nặng, Phong Khánh dĩ nhiên khóc. Hoàng đế bị xúc động, phía trước hắn vẫn cho là chính mình là đại hy hoàng thất chính thống, nhưng từ khi biết được trên người mình cũng chảy nam giận máu, tâm cảnh thay đổi hoàn toàn. Nếu nói phía trước đại hy pháp lệnh đối nam giận dư nghiệt đuổi tận giết tuyệt, nhưng bây giờ hắn quả thực cái kia suy nghĩ thật kỹ suy tính. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, nếu là mình thân thế có một ngày lộ ra, vậy hắn hạ chẳng chỉ sẽ thảm hại hơn. Ngươi bị Phong Dĩnh lừa gạt, cũng không phải là cố ý làm việc xấu. Tốt, chấm tôi ngươi quan, sau đó ngươi chính là phổ thông bách tính, chỉ cần ngươi thành tâm ăn năn, chấm biết, có cái hỏi thần cát, không bằng chờ ngươi liền đem Lý Liên Hoa vùi ở Tùng Hương Sơn, cái địa phương kia cảnh sắc rất không tệ, có lẽ hắn sẽ thích. Đa tạ bệ hạ. Về phần địch phi thanh, hoàng đế nhìn một chút phương đa bệnh, gặp thần sắc hắn căng thẳng, ho khan một tiếng, hắn đã trải qua dạng này, vậy liền đem đồ vật đều trả lại hắn, để hắn rời khỏi a. Một cái nửa chết nửa sống, cùng người chết không có khác biệt người, điểm ấy dung người tâm tư hắn vẫn phải có. Thế nhưng, bệ hạ, mai này trên ngọc bài khắc đến chữ, dùng thân mỏng gặp, ngọc bài không thể cho hắn. Cái kia chấm thu lại tốt. Hoàng đế đem ngọc bài lấy đi, để cận thân người hầu đem chạm giống kim hương bọng đưa cho phương đa bệnh. Nhiều bệnh, người đem cái này còn cho địch phi thanh, để bọn hắn rời khỏi a. Nói cho bọn hắn, sau đó cũng không có bất luận cái gì không phù hợp quy tắc tâm tư. Được, bệ hạ. Phương đa bệnh do dự chốc lát, vẫn là cáo lui rời đi. Trực tiếp đem Vô Nhan cùng một đám Kim Viên Minh Minh chúng còn có địch phi thanh đưa đến phò mã phủ, Phương Đa Bệnh mới mở miệng giải thích. Vô Nhan, thực tế xin lỗi, mai kia ngọc bài không thể cầm về đem kim hương bọng nhét vào Vô Nhan trong tay phía sau, một cái nắm chặt cổ tay của hắn, ta cho các ngươi chuẩn bị bọc hành lý, trời sắp tối thời điểm, các ngươi liền lập tức rời khỏi kinh thành, sau đó cũng không cần trở về. Đúng rồi, Phong Khánh có nâng lên, địch phi thanh bệnh đại phu vô dụng, có thể đi tìm Vu Y thử xem. Vu Y kìa. Vô Nhan chưa bao giờ tin những cái kia Vu Y có khả năng chữa bệnh, vô luận là phù chú vẫn là cầu nguyện, đều không phải chữa bệnh chi đạo. Đạo sĩ cũng được. Mới phò mã, ngươi cũng cho là ta nhà tôn thượng đã chết rồi sao? Cái này không trọng yếu, hiện tại quan trọng nhất chính là cứu hắn, ta chọn vẹn có thể hiểu ngươi tâm tình, tựa như lúc ấy ta muốn cứu Lý Liên Hoa đồng dạng, ta cũng nghĩ qua, nếu là hắn chết, ta tìm người cho hắn chiêu hồn, nhưng bây giờ, coi như ta thật có thể tìm đến người cho hắn chiêu hồn, đưa tới cũng không có chỗ đặt nhớ tới Lý Liên Hoa cuối cùng liền thi cốt đều không thể lưu lại, Phương Đa Bệnh liền đau lòng không thôi. Tôn thượng không chết, ta nhất định sẽ cứu hắn. Ta tin ngươi. Phương Đa Bệnh nụ cười nhìn lên tái nhợt vô lực, nhưng Vô Nhan tín niệm kiên định. Nhà hắn tôn thượng hít thở không tuyệt, sao có thể nói không cứu nổi đây? Đến buổi tối, tiễn biệt Vô Nhan một đoàn người phía sau, Phương Đa Bệnh cũng không có trở về phủ công chúa. Từ lúc bọn hắn thành hôn phía sau, Chiêu Linh công chúa liền ra hoàng cung, công chúa có công chúa của mình phủ, hắn Phương Đa Bệnh cũng có chính mình phò mã phủ. Đây là thành hôn đến nay, hắn lần đầu tiên vào ở phò mã phủ. Để vượng phúc chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, Phương Đa Bệnh một người độc rót đầu uống lên. Qua mấy ngày, Chiêu Linh công chúa dẫn một đám người đen đương ương đột nhiên tới. Tốt, Phương tiểu bảo, ngươi hiện tại lòng dũng cảm càng ngày càng mập. Chiêu Linh công chúa nguyên bản còn lo lắng Phương Đa Bệnh đây. Vừa nhìn thấy hắn tại uống rượu, lập tức lên trước khí thế hùng hổ xoay ở lỗ tai của hắn, ngươi dĩ nhiên không trở về nhà, à, nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Điểm nhẹ, điểm nhẹ. Phương Đa Bệnh cũng không phản kháng, Chiêu Linh công chúa nhìn lỗ tai hắn đỏ, lập tức buông lòng tay ra, ta không phải cố ý, tiểu bảo, địch minh chủ đây. Ta nghe trong cung người nói, ngươi mang theo bọn hắn xuất cung. bọn hắn đã trở về Kim Viên Minh. Đi, nhanh như vậy? Cái này vừa mới xuất cung không mấy ngày. Vô Nhan cứu người sốt ruột, làm cứu địch phi thành, bọn hắn một khắc cũng chờ không thể, nơi này cuối cùng không phải Kim Viên Minh, hắn nói vẫn là trở về nhà trong lòng an tâm. Chương 203, tư tâm lời này ngược lại không giả, nơi nào cũng không sánh nổi trong nhà. Triều Linh công chúa gặp Phương Đa bệnh trực tiếp cầm bầu rượu lên, lập tức để lại tay hắn, "Đúng rồi, ta quên, có người tìm ngươi." "Tìm ta? Ai vậy?" "Ta một cái phó mã, cũng không phải cái gì triều đình trọng thần, có ai tìm đến a?" "Là Bách Xuyên viện người." "Bách Xuyên viện?" Phương Đa bệnh biến sắc mặt, "Bách Xuyên viện người làm sao nhanh như vậy tìm tới, chẳng lẽ bọn hắn biết cái gì?" "Vẫn là nói, chuyện lần này, bọn hắn thật tham dự. Ngươi không muốn gặp bọn họ, ta tìm người đây đổi tốt." "Đừng." Gặp Triều Linh công chúa hướng thị nữ của mình bấy chào, Phương Đa bệnh lập tức ngăn cản hắn, "Ta gặp gỡ bọn họ." "Tốt, đi thôi, bọn hắn hiện tại ngay tại phủ công chúa bên trên." "Ân." Trở lại phủ công chúa phía sau, Triều Linh công chúa cực kỳ thức thời không cùng lấy Phương Đa bệnh cùng nhau đi gặp Bách Xuyên viện người. Bây giờ thân phận của nàng tại nơi đó, bên cạnh người cũng không cho phép nàng tùy ý gặp những giang hồ nhân sĩ kia. "Các ngươi sao lại tới đây?" "Phật bị Bạch Thạch, chỉ duy nhất thiếu đi Vân bị Khâu." "Các ngươi sao lại tới đây?" Phương Đa bệnh cũng không đốc, hiện tại nhớ lại hắn tại Bách Xuyên viện thời điểm, những người này rõ ràng đem non nớt hắn trở thành đồ đần. "Phó mã, thực không dám giấu giếm, chúng ta có chuyện quan trọng muốn tìm môn chủ." Giang Bạch Tuần mở miệng cười. "Tìm Lý Liên Hoa." "Tìm Lý Liên Hoa tới ta chỗ này làm cái gì?" "Hắn lại không tại." "Là dạng này kỳ hắn Phật tiếp lời, bị Khâu 10 năm trước đúc xuống sai lầm lớn, bây giờ rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều muốn cầu chúng ta nghiêm trị hắn. Ngươi nói là hắn cho sư phụ ta Lý Tương Di hạ độc sự tình. Cái kia nghiêm trị a, có vấn đề gì ư?" "Tiểu Bảo, môn chủ ở nơi nào, ngươi cũng đã biết." "Không biết, các ngươi tìm Lý Liên Hoa là làm Vân bị Khâu." Nhìn ba người thần sắc, Phương Đa bệnh liền biết, bọn hắn là làm Vân bị Khâu mới đến tìm Lý Liên Hoa, muốn Lý Liên Hoa thả Vân bị Khâu. "Tốt, không cần nói, ta còn có việc, thứ cho không tiễn xa được. Người tới, tiễn khách." Phương Đa bệnh cảm thấy chính mình có bệnh, còn tưởng rằng bọn hắn thật quan tâm Lý Liên Hoa chết xuống đây, không nghĩ dĩ nhiên vì để cho Lý Liên Hoa cứu một cái hại hắn người. Lý Liên Hoa không có báo thủ, thậm chí không so đo, trong mắt bọn hắn, dĩ nhiên thành mềm yếu có thể bắt nạt. "Phương Đa bệnh, chúng ta thật muốn biết môn chủ ở nơi nào, dù cho môn chủ muốn dựa theo môn quy xử trí bị Khâu Thạch Thủy Tử lấy mở miệng, ngươi có thể nói cho chúng ta biết hắn ở nơi nào ư?" "Không biết, các ngươi đi mau a." Chờ một chút, kỳ hắn Phật ngăn ở Phương Đa bệnh trước mặt, mới phò mã, "Nói cho cùng, ngươi cũng là Bách Xuyên viện người, sao có thể như vậy cùng chúng ta nói chuyện?" "Bách Xuyên viện người? Các ngươi Bách Xuyên viện thật là công chính không cầu lợi giang hồ hình được ư? Cái kia vì sao xử trí đến người khác tới cũng nhanh tay ngoan lệ, đến Vân bị Khâu liền bắt đầu ra sức khước tử, muốn ta nói, đều qua 10 năm, 10 năm trước các ngươi sợ là liền biết hắn làm cái gì à? Giết người thì đền mạng, hắn sớm chết tiệt." Ngươi sao có thể nói như vậy đây? Ngươi vẫn là ta biết Phương Tiểu Bảo ư?" Giang Bạch Thuần không nghĩ tới Phương Đa bệnh lại là đây là loại thái độ này. "Vậy ta nên nói cái gì? Ta chính giữa muốn hỏi các ngươi đây, lúc trước Lý Tương Di rơi vào trong Đông Hải, các ngươi những hắn này hảo huynh đệ đều tại làm cái gì? Các ngươi thế nào không đem hắn cứu đi lên?" Chân mắt nhìn, ép kỳ hắn Phật lui một bước, Phương Đa bệnh nghiến răng nghiến lợi, vẫn là nói, "Các ngươi lúc kia đều đang nghĩ lấy thế nào để chính mình từ đó thu được lớn nhất có ích, sớm đã đem hắn người môn chủ này không hề để tâm, bằng không, ta thật không thể nào hiểu được vì sao hắn 10 năm qua căn bản không muốn trở về tứ cố môn, không muốn gặp các ngươi. Các ngươi những hắn này hảo huynh đệ, ta. Kỳ hắn Phật muốn nói chính hắn không phải như vậy nghĩ, bọn hắn lúc ấy đi tìm qua, nhưng mà không có tìm được mà thôi. Cốc Lệ Tiếu đều có thể tìm tới địch phi thành, vì sao các ngươi tứ cố môn liền không tìm được Lý Tương Di, chẳng lẽ các ngươi tứ cố môn thật không sánh được Kim Viên Minh cái này mà giáo? Kể từ khi biết Lý Tương Di những cái kia đã qua, Phương Đa bệnh liền không phục lắm, vì sao người tốt không báo đáp tốt? Lý Tương Di người như vậy, vì sao lại rơi vào kết cục như thế đây? Lý Liên Hoa vì sao lại có dạng kết cục này? Không nên là dạng này. Không nên. Các ngươi đi thôi. Phương Đa bệnh nhắm mắt lại, hít thở sâu mấy hơi thở, cố gắng khống chế lại chính mình, vậy mới không ngay tại chỗ bộc phát ra. Hắn muốn mắng người, muốn biết những người này, nếu là biết Lý Liên Hoa đã chết, lại là loại vẻ mặt nào? Là đau thương, là hối hận, là phẫn nộ, vẫn là... Có lẽ, bọn hắn không có tâm tình gì, cuối cùng 10 năm trước Lý Tương Di sau khi chết, những người này 10 năm qua sống đến độ rất tốt, không còn Lý Tương Di, bọn hắn đều mượn Lý Tương Di thanh danh trong giang hồ có một chỗ cắm rủi. Bọn hắn nên không muốn nhất Lý Tương Di sống lại người, bây giờ Lý Liên Hoa cũng đã chết, tiếp một cái 10 năm, những người này vẫn như cũ sẽ sống đến rất tốt. Hắn hết lần này tới lần khác không cho bọn hắn như mong muốn. Tiễn khách. Phương Đa bệnh chỉ để lại hai chữ, cũng không quay đầu lại rời đi, túi đầu, không chút nào nhìn đường. Phương Đa bệnh tại phủ công chúa bên trong bước nhanh mà phi, hắn chỉ biết mình hiện tại rất tức giận, nhưng hắn không muốn đem loại này phẫn nộ phát tiết đến bất luận kẻ nào bất kỳ vật gì bên trên. Tiểu Bảo. Đột nhiên, một đôi tay chống ở trên lồng ngực của hắn, ngẩng đầu một cái, bị nước mắt mơ hồ hai mắt không thấy rõ người tới khuôn mặt. Tiểu Bảo, ngươi, ta biết ngươi rất khó chịu, kỳ thực ta cũng là. Triều Linh công chúa kéo lấy Phương Đa bệnh vừa đi vừa hướng hắn thổ lộ hết trong lòng mình buồn khổ. A Giao tỷ tỷ tại trong mắt người khác có lẽ là người xấu, thế nhưng nàng chưa từng có thương tổn qua ta, ta không biết nên làm thế nào. Ta muốn hướng phụ hoàng cầu tình, nhưng A Giao tỷ tỷ nàng bị phụ hoàng tại trên mặt trích chữ, chẳng mấy chốc sẽ lưu đẩy tới đất cằn sỏi đá. Lưu Vong. Ân Triều Linh công chúa gật đầu một cái, hai ngày này ngươi không ra ngoài, hướng bên trên những đại thần kia đều ở mỹ lật, có chút người chưa từng gặp qua đêm đó cựu chuyển âm dương tế hồn trận, không biết trong đó hung hiểm, cho rằng phụ hoàng xử trí Phong gia cùng bạn thánh đạo quá nặng.
Đã đều xử trí ư?
Đúng à, Phong Dĩnh cùng Phong Giao bị lưu vong, Phong Khánh bị bãi quan, tốt xấu bọn hắn đều sống sót.
Đúng vậy à, đều sống sót. Phương Đa bệnh đột nhiên nhớ tới Phong Khánh muốn cho Lý Liên Hoa lập mộ chôn quần áo và di vật, Phong Khánh rời kinh như.
Hắn từng cùng hoàng đế đề cập qua muốn đi hoang trạch, hoàng đế không đồng ý. Ta biết ngươi muốn làm cái gì, phụ hoàng không cho người tới gần tòa kia hoang trạch, còn nói, đợi đến Phong Khánh rời khỏi, liền đem nơi đó san thành bình địa.
Vì sao?
Khâm Thiên giám người nói nơi đó phong thủy không được, hơn nữa, ta nghe canh giữ ở nơi đó cấm vệ quân nói Chiêu Linh công chúa đặc biệt hạ giọng, cái kia hỏa diễm màu hồng biến mất phía sau, nơi đó căn bản liền không có cái gì đại thụ, tòa viện kia rất trống trải, không có cái gì.
Phải không?
Thật, ta đến hiện tại cũng hoài nghi, đêm đó hết thảy đều là thật sao?
Hơn nữa hiện trường cũng không có Lý Liên Hoa thi cốt.
Người nói là?
Xuyệt.
Chương 204, sáng hối Chiêu Linh công chúa nhìn chung quanh, nghiêng hai nghe ngóng, cũng không nghe ra tới cái gì không đúng, nhưng nàng vẫn là ngăn cản Phương Đa bệnh đem câu nói kế tiếp nói ra.
Ta tìm người dò xét vạn thánh đạo những người kia đối Lý Thần Y tin chết phản ứng, bọn hắn hình như cũng không có thương tâm dường nào, cái này cực kỳ không thích hợp.
Vì sao không thích hợp?
Coi như bọn hắn nói Lý Liên Hoa là cái gì nam giận hoàng thất hậu duệ, nhưng Lý Liên Hoa cho tới bây giờ đều cùng bọn hắn không phải người một đường.
Phương Đa bệnh cũng không biết vì sao, hiện tại xem ai đều cảm thấy không phải người tốt, vạn thánh đạo người có chịu không, nói phá, nhưng lại giúp đỡ triều đình cứu trợ thiên thai rất nhiều lần.
Ngươi hiện tại biến thông minh.
Cái gì đó Chiêu Linh công chúa nhăn nhăn lỗ mũi, bản công chúa phía trước cũng không ngu ngốc à, chỉ bất quá tâm tư của ta chưa từng có đặt ở những chuyện này bên trên mà thôi.
Phải không?
Vậy ngươi tâm tư đặt ở chỗ nào?
Chán ghét Chiêu Linh công chúa bị Phương Đa bệnh dán mắt đến thẹn thùng, ngươi biết rất rõ ràng bản công chúa tâm tư ở đâu, bất quá, nói đi nói lại, Phong Khánh tại hoàng trạch xử lý lễ tăng của Lý Liên Hoa ngươi muốn đi ư?
Vậy hạ là có ý gì?
Phương Đa bệnh không rõ ràng hoàng đế đối Lý Liên Hoa đến cùng là thái độ gì.
Phu hoàng à, hắn không có phản đối, ta nói cho ngươi, A Chiêu Linh công chúa ghé vào Phương Đa bệnh bên hai, thấp giọng, ta đoán phụ hoàng cũng muốn đi.
Vậy hạ?
Đúng.
Phong Khánh mang theo mấy tên vạn thánh đạo đệ tử đi hoang trạch, nơi đó còn có cấm vệ thủ vệ.
Hắn đích thân động thủ tại tòa kia chống trải viện tử dọn dẹp, cái gì cỏ dại cảnh khô đều dọn dẹp đến sạch sẽ, linh đường hết thảy đều là hắn chính tay bố trí.
Cuối cùng Phong Khánh mang theo trang bị Lý Liên Hoa quần áo quan tài rời đi kinh thành, trước khi đi còn có người đi tiễn đưa.
Tại ngoài cửa thành, Phương Đa bệnh nhìn xem Phong Khánh sau khi rời đi, mới quay người vào thành.
Trốn ở trong góc Bách Xuyên viện ba người vậy mới đi ra.
Ta vẫn là không tin.
Môn chủ chết.
Thạch Thủy nhìn đi xa bóng người, nắm chặt kiếm trong tay.
Cái này,
tại sao có thể như vậy?
Bạch Giang Thuần ngay từ đầu không tin. Hắn nghe được Vượng Phúc đưa ba người xuất phủ thời gian giải thích Phương Đa bệnh tâm tình không tốt nguyên nhân, rất là giật mình.
Môn chủ, chúng ta vẫn là trở về Bách Xuyên viện a.
Kỳ Hán Phật sống lưng không còn thẳng tắp, hòa bình thời gian không giống nhau, bả vai tiêu nhiều xuống, cả người vẻ mặt nghiêm túc.
Chẳng lẽ không ai có thể tìm tới Lý Liên Hoa nguyên nhân? Đúng là Lý Liên Hoa đã không tại nhân thế ư?
Bách Xuyên viện cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, môn đình lạnh nhạt không ít.
Các ngươi trở về làm?
Nhìn thấy Kiều Điển Vãn, ba người đều cực kỳ kinh ngạc.
Bởi vì Kiều Điển Vãn cũng không thích tứ cố môn người, tuy là lúc trước Lý Tương Di là tứ cố môn môn chủ, nhưng nàng cũng không thích Lý Tương Di đám kia minh đệ.
Tiểu nữ hiệp,
thiếu môn chủ còn không tìm được ư?
Còn không, chính hắn trở về, chỉ bất quá hắn trúng bích trà chi độc, ta tới Bách Xuyên viện muốn tìm người hỗ trợ, thế mới biết các ngươi không tại.
Bích trà chi độc?
Kỳ Hán Phật thần sắc khẩn trương lên, là ai cho hắn hạ độc?
Hắn không chịu nói.
Tiểu Uyển Vãn từ lúc kinh thành từ biệt phía sau, đối Tiêu Tử Khâm cực kỳ lo lắng, nàng và Bách Xuyên viện mấy người sau khi tách ra, bắt đầu tìm đến Tiêu Tử Khâm tới, một đường theo kinh thành trở lại mộ Vãn Sơn Trang, đều không nhìn thấy tung tích của đối phương.
Nàng tại mộ Vãn Sơn Trang đợi mấy ngày, đang muốn ra ngoài tìm kiếm thời điểm, nhìn thấy té xỉu ở Sơn Trang bên ngoài, hình dung chật vật Tiêu Tử Khâm.
Tiêu Tử Khâm cùng Lý Tương Di không giống nhau, người này bây giờ là phu quân của nàng, bọn hắn đã thành thân, nguyên cớ vô luận Tiêu Tử Khâm làm cái gì, Tiêu Uyển Vãn đều làm xong cùng hắn cùng nhau gánh chịu chuẩn bị.
Nhưng Tiêu Tử Khâm lần này trở về, cái gì cũng không nói.
Chỉ có tại trong cơn ác mộng, Tiêu Uyển Vãn có thể nghe được Tiêu Tử Khâm kêu lấy Lý Tương Di ba chữ.
Ba người nghe xong Tiêu Tử Khâm trúng bích trà chi độc, lập tức chạy tới Tiêu Tử Khâm trong phòng khách,
đem đại phu tìm đến, bắt mạch kết quả lại cho ba người nói một lần, chờ đại phu sau khi rời đi, Tiêu Tử Khâm vậy mới thong thả tỉnh lại.
Các ngươi trở về.
Hắn nói chuyện hữu khí vô lực, cả người sắc mặt tái nhợt giống quỷ.
Tử Khâm, đến cùng xảy ra chuyện gì?
Vì sao ngươi sẽ trúng bích trà chi độc, chẳng lẽ là Kim Viên Minh?
Không phải, ta nghiệp chướng nặng nề, đây là ta nên được.
Tiêu Tử Khâm muốn đứng dậy, nhưng cánh tay vô lực, Tiêu Uyển Vãn vội vàng đem hắn đỡ dậy, tại sao lưng hắn nhét vào cái gối đầu đệm lên.
Ta hại Tương Di nhi tử, ta vẫn cho là hắn là thiên hạ đệ nhất, nguyên cớ tại hắn thân phận bạo lộ phía sau, đối với hắn lòng mang đố kỵ, lo lắng hắn làm tiếp trở về tứ cố môn môn chủ, lo lắng Á Vãn vẫn như cũ yêu hắn.
Tiêu Tử Khâm nói xong không kèm nổi lệ rơi đầy mặt, các ngươi nhìn thấy Tương Di ư?
Hắn ở nơi nào, ta muốn đi gặp hắn, không dám yêu cầu xa vời sự tha thứ của hắn, chỉ cầu hắn nghe một chút ta hối hận, ta là thật hối hận.
Môn chủ,
môn chủ hắn.
Giang Bạch Thuần thực tế không cách nào đem Lý Liên Hoa tin chết nói ra.
Tiêu Tử Khâm, ngươi chuyện gì xảy ra, thế nào cùng Vân Bị Khâu một cái dạng?
Môn chủ hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua trở về tứ cố môn, như hắn muốn trở về, 10 năm trước liền trở lại, ngươi sao có thể hại vọng thư, hắn vẫn còn trẻ con.
Ta thật biết sai, ta thật muốn gặp hắn.
Không còn kịp rồi, môn chủ hắn chết.
Cái gì? Tiêu Tử Khâm khiếp sợ ngẩng đầu, trong mắt hoàn toàn mơ hồ, không thấy rõ Thạch Thủy khuôn mặt, chỉ nghe đạt được trong âm thanh của nàng tràn đầy phẫn nộ, ngươi nói ai chết rồi? Chốc lát núi thời điểm, hắn còn không chết, ngươi ở đâu nhìn thấy hắn?
Cái gì chốc lát núi?
Tiêu Uyển vẫn chưa bao giờ nghe Tiêu Tử Khâm nhắc qua ba chữ này, vì lấy Tiêu Tử Khâm chúng độc sự tình, một mực chịu đựng không hỏi hắn đến cùng phát sinh cái gì. Lý Tương Di làm sao có khả năng chết? Tiêu Tử Khâm lắc đầu không tin, Thạch Thủy, ngươi nhưng có tận mắt nhìn đến Lý Tương Di thi thể, nếu là không có, thế nào xác định hắn chết? Nói không chắc hắn lại cùng 10 năm trước đồng dạng.
Đủ rồi, môn chủ thân thể, Tiêu Tử Khâm, ngươi thật không rõ ràng ư?
Hắn không chỉ 10 năm trước bản thân bị trọng thương, thân chúng kịch độc, 10 năm sau còn nhiều lần bị người trọng thương, làm cứu kiều nữ hiệp, vận dụng nội lực.
Ta cũng không muốn nói.
Thạch Thủy tức giận đến phát run, trực tiếp quay người rời đi. Nàng thực tế không tiếp tục chờ được nữa.
Tiêu môn chủ, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt à? Thạch Thủy nàng đi đường mệt mỏi, đừng cùng nàng tính toán.
Giang Bạch Thuần liền cười đều cười không nổi, qua loa vài câu, cùng Kỳ Hán Phật viện cớ phải xử lý tứ cố môn sự tình, cũng đi.
Ta vẫn là không tin. Tiêu Tử Khâm nhìn kỹ cửa ra và ở lại một hồi, quay đầu nhìn về phía Kiều Uyển Vãn, "A Vãn."
Hắn nhìn thấy Kiều Uyển Vãn mặt người, nước mắt chảy ròng.
Tiêu Tử Khâm một chữ đều nói không ra.
Hắn biết, hắn đều biết.
Kiều Uyển Vãn đối với hắn, cảm kích lớn hơn yêu thương.
Hắn cùng Kiều Uyển Vãn từ nhỏ liền thanh mai trúc mã, nhưng Kiều Uyển Vãn đối với nàng cũng không ưa thích, hắn cũng một mực trong lòng yên lặng yêu nàng. Thẳng đến bọn hắn gặp được Lý Tương Di, cái giang hồ kia truyền kỳ, sơ nhập giang hồ liền lập tức danh tiếng vang xa, đối nhân xử thế trượng nghĩa, võ công cao cường.
Chương 205, ấy nay đó là trong lòng Kiều Uyển Vãn hoàn mỹ nhất người yêu.
Lý Tương Di là trong lòng tất cả mọi người bạch nguyệt quang, bao gồm Tiêu Tử Khâm chính mình.
Tiêu Tử Khâm chưa bao giờ nghĩ qua Lý Tương Di có một ngày sẽ rơi vào trong Đông Hải, cũng lại về không được, hắn đã từng đem phần kia yêu thương vùi ở đáy lòng, thực tình chúc phúc Lý Tương Di cùng Kiều Uyển Vãn có khả năng có tình người sẽ thành thân thuộc.
Thẳng đến có lần, Kiều Uyển Vãn cùng hắn phản nàn, Lý Tương Di đều là bận tứ cố môn sự tình, trong lòng Tiêu Tử Khâm sinh ra ác niệm. Hắn nghĩ qua rất nhiều lần muốn đi nhắc nhở Lý Tương Di liên quan tới Kiều Uyển Vãn tâm sự, nhưng cuối cùng cũng chưa thực hiện. Hắn không biết, là mệnh trung chú định, vẫn là Lao Thiên gia nghe được hắn cầu xin, hắn có cơ hội có khả năng cùng ở bên cạnh Kiều Uyển Vãn 10 năm. Tuy là 10 năm qua, giữa hắn và nàng đàm luận đều nhiều nhất đều là Lý Tương Di, bọn hắn cùng nhớ lại trong ký ức cái kia vô địch thiên hạ Lý Tương Di, đủ loại quan điểm đều là lạ thường nhất trí.
Tiêu Tử Khâm sao có thể không lo lắng đây?
Coi như Kiều Uyển Vãn nhiều lần phủ nhận, Tiêu Tử Khâm vẫn là biết, trong lòng Kiều Uyển Vãn thích nhất vẫn là Lý Tương Di, cả đời này đều không có người có thể vượt qua Lý Tương Di đi. Nếu là Lý Tương Di thật trở về, hắn tự nhiên không có cách nào đi tranh đoạt cái gì Kiều Uyển Vãn là Lý Tương Di, tứ cố môn cũng là Lý Tương Di. Nhưng hết lần này tới lần khác, trở về là Lý Liên Hoa.
Một cái không tranh quyền thế giang hồ du y thì Tiêu Tử Khâm suy nghĩ lung tung rất nhiều, thực tế mệt mỏi, liền quay người tốn ra sau lưng gối đầu nằm xuống, nhắm mắt đi ngủ.
Hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, không nhìn thấy Kiều Uyển Vãn. Cơ tối là Bách Xuyên viện đệ tử đưa đến nhà hắn bên trong. Qua 3 ngày, Tiêu Tử Khâm vẫn là không thấy Kiều Uyển Vãn, cái này 3 ngày hắn không có ra ngoài, thứ nhất bích trà chi độc thật là lợi hại, hắn không muốn người ngoài nhìn hắn độc phát bộ dáng, thứ hai, Kỳ Hán Phật cùng Bạch Giang Thuần đều bệ bội nhiều việc, hắn không muốn làm phiền bọn hắn. Về phần Kiều Uyển Vãn, hắn thà rằng chính mình chết, cũng không muốn nàng trông thấy mình bây giờ bộ dáng. Nguyên bản hắn cho là chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy mới liều mạng một hơi chạy về mộ Vãn Sơn Trang, muốn nhìn một chút Kiều Uyển Vãn, không nghĩ tới dược mà cho hắn cái này bích trà chi độc vậy mà như thế tra tấn người. Chẳng lẽ phía trước Lý Tương Di trúng độc cũng là như vậy phải không?
Đến cùng ngày thứ tư, Tiêu Tử Khâm thật sớm rời giường, đem gian phòng đơn giản sửa sang một chút, lưu lại một phong thư, thu thập xong đồ vật của mình, chuẩn bị rời khỏi Bách Xuyên viện. Ra cổng Bách Xuyên viện, Tiêu Tử Khâm lại có loại không nhà để về cảm giác. Cha mẹ nhà hắn nhất định là không thể trở về, chính mình bây giờ bộ dáng, để nhị lão nhìn thấy, chỉ có thể vô ích tăng nỗi thương cảm của bọn họ. Mộ Vãn Sơn Trang, hắn cũng sẽ không trở về.
Vì thương cảm giác xông lên đầu, hắn lại không thể khống chế nghĩ đến Lý Tương Di. Không nhà để về, đúng là như vậy cảm giác.
Đây coi là không tính thiên ý đây.
Hắn đều là nghĩ đến Lý Tương Di trải qua chỉ thường thôi, bây giờ cũng để cho hắn thể nghiệm một phen, cũng coi như công bằng.
Mới phóng ra hai bước, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ.
Tử Khâm.
A Vãn.
Tiêu Tử Khâm nắm lấy bao phục tay nắm chặt lại, không quay đầu lại, ngươi tới làm cái gì?
Sau đó ngươi chính là Mộ Vãn Sơn Trang chủ nhân, nếu là ngươi nguyện ý, tứ cố môn cũng có ngươi một chỗ cắm rủi.
Tiêu Tử Khâm, ngươi muốn đi nơi đó?
Ngươi cũng muốn bỏ xuống ta sao?
Đứng ở sau lưng Tiêu Tử Khâm chỗ không xa, trong lòng Tiểu Uyển Vãn suy nghĩ phức tạp.
Nàng cái này 3 ngày suy nghĩ rất nhiều, nàng chính xác đối Lý Tương Di có chỗ thua thiệt, nàng hổ thẹn, nhưng nàng biết rõ thân phận của mình.
Nàng là Tiêu Tử Khâm thế tử, cưới hỏi đàng hoàng, tam môi sáu mời thế tử.
Tiêu Tử Khâm hành động có rất lớn một phần là bởi vì nàng, cho nên nàng nguyện ý bồi tiếp hắn.
Tựa như lúc trước, Tiêu Tử Khâm bồi tiếp chính mình tìm 10 năm Lý Tương Di đồng dạng.
Phải không?
Ngươi tưởng tượng Lý Tương Di đồng dạng, bỏ xuống ta, đi thẳng một mạch.
Không phải, ta không có Tiêu Tử Khâm trước hết nhất nhịn không được quay người, A Vãn, ta bây giờ bộ dáng như vậy, không xứng làm trượng phu của ngươi, quên ta, coi như ta chết đi, tiếp đó ngươi sẽ tìm được đối ngươi người tốt.
Quên ngươi?
Tiêu Tử Khâm, ngươi cùng Lý Tương Di thật là đồng dạng, tại trong lòng các ngươi quan trọng nhất đều không phải ta, ha ha.
Không phải, A Vãn. Tiêu Tử Khâm tiến lên một bước, ta không có, ta đã làm không được tứ cố môn môn chủ, nhưng ngươi, tương lai của ngươi còn có thể lãng phí ở một tên phế nhân trên mình.
Trong mắt ngươi, ta Kiều Uyển Vãn liền là như vậy bợ đỡ người sao?
Chẳng lẽ ta đồng ý gả cho ngươi,
là bởi vì ngươi là tứ cố môn môn chủ ư?
Ta không phải.
Ngươi chính là ý tứ này. Tiêu Uyển Vãn lau nước mắt, đứng ở Tiêu Tử Khâm trước mặt, ngươi cùng bọn hắn đều như thế, cảm thấy ta chỉ là muốn làm tứ cố môn môn chủ phu nhân, nhưng ta phải không? Có lẽ có người cảm thấy ta có lẽ rời khỏi ngươi, ta có lẽ vĩnh viễn một mình mỹ lệ, phẩm hạnh cao thượng, không có bất kỳ tí vết, thế nhưng ta không phải thần, ta bất quá là cái nữ nhân bình thường, ta muốn bất quá là cùng chỗ thích thế nhân dắt tay một đời. A Vãn, ngươi không cần vì ta hủy khuất. Ta không cảm thấy đây là hủy khuất. Tiêu Uyển Vãn bắt được Tiêu Tử Khâm cánh tay, tựa như ta tìm Lý Tương Di 10 năm đồng dạng, ta chưa bao giờ cảm thấy không đáng. Thế nhưng ta, người khác có tư cách gì làm ta chủ, ta là ta, Tiêu Uyển Vãn, chuyện của ta chỉ cần ta nguyện ý, tự nhiên sẽ đi làm, vô luận trả bất cứ giá nào, ta đều nguyện ý. Ta vẫn luôn đang nghĩ, như 10 năm trước không phải ta cái kia phong thư chia tay, có thể hay không Tương Di liền sẽ trở về. Ta lại tại trong lòng cầu nguyện hắn không nhìn thấy lá thư này, đến hiện tại ta cũng không biết hắn phải chăng nhìn qua tin. A Vãn, Tương Di hắn không có trách qua ngươi. Ta biết, nhưng không đại biểu ta không có sai, ta tìm hắn 10 năm, hắn làm giang hồ nhiều năm như vậy du ý đi, lại chưa bao giờ muốn tới đây tìm ta, có thể nghĩ mà biết, trong lòng của hắn, ta cũng không trọng yếu, hắn thích nhất vẫn luôn không phải ta, mà Tử Khâm, ngươi đối ta cẩn thận, ta quyết định gả cho ngươi, ở cùng với ngươi, làm thê tử của ngươi, là bởi vì 10 năm này, ta dần dần đối ngươi có thì ra, ngươi bây giờ nói đi thì đi, không chút nào làm ta suy nghĩ, nói cái gì ta sau đó sẽ tìm được người càng tốt hơn, không phải trốn tránh trách nhiệm là cái gì. Thật xin lỗi. Ta không cần ngươi nói xin lỗi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn hay không cùng ta trở về mộ Vãn Sơn Trang? Gặp Tiêu Uyển Vãn hai mắt hiện ra máu đỏ tơ, Tiêu Tử Khâm thế là không đành lòng, tốt, tốt ta. Vậy ngươi có nhất định phải nghe ta, ta sẽ vì ngươi tìm giang hồ danh ý đi, nhất định có người có thể giải độc cho ngươi. Không trọng yếu. Tiêu Tử Khâm nhếch mép cười cười, hắn biết mình cười nhất định cực kỳ khó coi, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Ta không chỉ muốn giúp ngươi tìm danh ý đi, còn muốn mời người tìm kiếm Lý Liên Hoa tung tích, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đã đều chưa thấy, ta không tin hắn sẽ chết, ngươi đây, ta cũng không tin chốc lát núi đêm đó. Tiêu Tử Khâm rõ ràng nhìn thấy Lý Liên Hoa vừa ra tay liền giết Tuyết Công, tốt, chúng ta một chỗ tìm hắn, dù cho lại tìm một cái 10 năm. Chương 206, từ mệnh hai người ôm nhau mà khóc, khóc một lát sau, vừa cười cùng nhau hướng mộ Vãn Sơn Trang đi đến. Bọn hắn trở lại mộ Vãn Sơn Trang, liền bắt đầu phái người trong võ lâm tuyên bố lệnh treo giải thưởng, mọi người hỗ trợ tìm kiếm Lý Liên Hoa tung tích. Trong giang hồ gió thổi cỏ lay, đều là truyền bá đến rất nhanh, không qua bao lâu, lệnh treo giải thưởng liền truyền đến Kim Viên Minh tổng đàn. Đám người chờ ngay tại làm địch phi thanh sự tình phiền lòng. Tuy nói địch phi thanh cũng không chết, nhưng dược ma cả ngày cũng đội vàng lấy nấu canh sâm cho hắn treo một hơi. Diêm Vương tìm mệnh cuối cùng đợi đến Không Nhan hồi tới. Trên nửa đường, Vô Nhan nghĩ cảm giác không thích hợp, liền một mình trở lại kinh thành đi tìm Phương Đa Bệnh, muốn biết đến cùng phát sinh cái gì. Vô Nhan, phó mã nói thế nào? Vô Nhan theo phủ công chúa bên trong đi ra phía sau, đầu nặng chân nhẹ, Phương Đa Bệnh nói mỗi một cái chữ hắn đều biết, nhưng nối liền cùng nhau, hắn thực tế không thể nào hiểu được. Còn nguyên đem Phương Đa Bệnh lời nói lặp lại cho Diêm Vương tìm mệnh phía sau, Vô Nhan trầm mặc. Người nói là Tôn Thượng bởi vì Lý Môn chủ chết mà không cách nào buông được, mới sẽ dạng này. Diêm Vương tìm mệnh tại chữ Thiên Lao ngây người 10 năm, 10 năm này trong giang hồ phát sinh cái gì, hắn không thể nào biết được, hắn chỉ biết là địch phi thanh là Kim Viên Minh minh chủ. Tôn Thượng bây giờ võ công cái thế, đã không có người có thể ép buộc hắn làm bất cứ chuyện gì, phía trước Cốc Lệ Tiếu đánh gãy gân tay của hắn gân chân, trong lúc vô tình ngược lại giúp hắn luyện thành Bi Phong Bạch Dương tầng thứ 8, như hắn nguyện ý, ở kinh thành trực tiếp tiến cung giết hoàng đế cũng không phải việc khó. Nhưng hôm nay, chúng ta nên làm gì? Lẽ nào thật sự muốn tìm đạo sĩ chiêu hồn ư? Nói đến cái này, Vô Nhan ánh mắt sáng lên, đã Tôn Thượng dạng này cùng Nam Giận có quan hệ, ta cũng biết trên đời này còn có một người như dùng. Phong Dĩnh. Phong Dĩnh. Đúng, Phương Thiếu Hiệp nói liền là Phong Dĩnh mở ra cựu chuyển âm dương tế hồn trận, bây giờ hắn đang bị lưu vong trên đường, chúng ta có thể đi đem hắn tìm đến, hắn cùng Phong Khánh là huynh đệ. Tốt, nhất định cần nhanh, ta sợ Tôn Thượng chờ không được. Ta liền đi. Vô Nhan trở về không bao lâu, liền lại mang đám người không ngừng móng đi tìm Phong Dĩnh. Bọn hắn không dám trì hoãn, đi cả ngày lẫn đêm, nhưng rõ ràng là sắp tiến vào hạ thiên thời gian, thời tiết càng quái dị. Chạm vạng tối thời điểm, đến một dưới chân ngọn núi Miếu Hoang, phía trước không đến thôn, phía sau không đến cửa hàng, trên bầu trời dĩ nhiên đã nổi lên hoa tuyết. Vô Nhan liền để mọi người đều xuống ngựa tu chỉnh một thoáng, thuận tiện tại trong miếu đổ nát qua đêm. Trong miếu đổ nát còn có hai cái đại nhân mang theo một nhóm hài tử, nhìn thấy mấy người bọn họ đi vào, trực tiếp co lại đến một châu ngóc ngách bên trong. Vô Nhan để người đi cùng hai người kia trao đổi một thoáng, mới biết được, nguyên lai bọn hắn là người người môi giới. Những hài tử này đều là bọn hắn bị người phó thác mua được. Vô Nhan không muốn nhiều chuyện, tại Đại Hy, nhân khẩu mua bán là hợp pháp. Hắn gặp những hải tử kia đại bộ phận mặc bẩn thỉu hề, rách dưới, bẩn thỉu, rất giống là nhà nghèo khổ hải tử. Buổi tối, gió tuyết đan sen, tuyết lớn bay lả tả theo trong bầu trời đêm nhẹ nhàng rớt xuống. Miếu hoang bên ngoài cùng bên trong phảng phất hai thế giới, mấy thất ngựa cũng bị dắt đi vào, cùng người chen ở một chỗ. Bên trong nổi lên hai đống lửa, Kim Viên Minh bên này có người thâu đêm giá trị tốt, dự phòng đột phát tình huống. May mà không có bất kỳ bất ngờ. Sáng sớm hôm sau, tuyết lớn mới dừng lại. Phía ngoài trên cây, trên đường, cửa ra vào tảng đá vụn bên trên tất cả đều trắng, toàn bộ thế giới tuyết trắng một mảnh. Vô Nhan cũng không hề để ý tuyết rơi, cái này không thể thay đổi ý chí của hắn, hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, không nghĩ tới dừng lại thêm. Nhưng mà trước khi đi, cho người người môi giới một chút bạc, nói cho bọn hắn, nếu là những hài tử này bán không đi ra,
có thể đi một chỗ tìm một người, nói là hắn có thể mua xuống. Vô Nhan nói tới địa điểm là Kim Viên Minh một cái phân đường, hắn cùng người đường chủ kia rất quen. Gặp Vô Nhan một đám người đi vội vã, trong hai người một người cầm đầu cao gầy nam tử ước lượng trong tay túi tiền, chế nhạo một tiếng, "À, thật là có tiền à, tùy tiện liền là 50 lượng bạc, đáng tiếc, chúng ta cũng không phải cái gì người bình thường người môi giới, chúng ta là địch gia bảo." Liên là thấp hơn chút nam tử trên mặt có mấy cái mặt rỗ, "Lão Tần, ngươi nói bọn hắn là ai à? Còn có thể là ai, tóm lại không phải ngươi ta như vậy đáng thương bị liền thôi." Hắc hắc hắc, Lão Tần đem tiền cất trở về trong túi, "Hổ cái này không có cách nào, ai bảo ngươi ta sinh trưởng ở địch gia bảo, cũng không biết bảo chủ gần nhất là làm sao vậy, đều là để chúng ta những người này liều mạng tìm hải tử. Còn có thể thế nào? Chẳng phải là bởi vì vạn thánh đạo cùng tứ cố môn trong võ lâm danh dự có hại, bảo chủ à, sợ Kim Viên Minh độc đại." "Uy, danh con, các ngươi còn chờ cái gì đi mau a." Nói xong, Hổ liền đạp một cước cách hắn gần nhất một cái nam hải, trực tiếp đem người nhét vào trong tuyết, "Các ngươi những cái này danh con, còn muốn nghe lén chúng ta nói chuyện, đi mau, trong vòng 2 ngày nhất định cần trở lại địch gia bảo." Tốt, Lao Tần trực tiếp đem trong tuyết nam hải nắm chặt đi ra, "Đi đường à, nếu là trở về trễ, người ta đều không quả ngon để ăn." Nhớ tới địch bảo chủ thủ đoạn, Hổ không khỏi dùng mình một cái. Một đoàn người, chỉ có 2 tên nam tử cưỡi ngựa, còn lại một nhóm hải tử có 10 mấy, bọn hắn đều là đi bộ. Những hải tử này không phải không nghĩ qua chạy trốn, thế nhưng không có người thành công, bị đánh hơn nhiều, cũng sẽ không có chạy trốn tâm tư. May mắn tuyết lớn tung tích rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, càng đi nam đi, thời tiết lại biến đến nóng lên. Thật vất vả trở lại địch gia bảo, vẫn là làm lỡ thời gian. Hai người trước đem người giao cho địch gia bảo đặc biệt trông giữ hải tử người phía sau, liền lập tức đi nhận phạt. Địch gia bảo trưởng quản hình đường hiện tại là 2 cái 14 tuổi thiếu niên, một nam một nữ. Nguyên bản cũng là bị gạt đến hải tử, nhưng mà một chút bị địch gia bảo chủ coi trọng, thu làm đệ tử, muốn bọn hắn kế thừa chính mình y bát. "Nha, tại sao lại là hai người các ngươi?" Một thân quần áo màu xanh ngọc điệp ôm lấy kiếm đánh giá Lao Tần cùng Hổ, "Không có cái gì hòa nhã. Liền là hai người kia đem chính mình gạt đến." "Ngọc Điệp tiểu thư, ha ha, ngươi liền tha chúng ta đi." Lão Tần nói xong móc ra một cái túi tiền nhét vào trong tay nàng, "Chúng ta trên đường đụng phải tuyết lớn." "Nói hiệu nói vượng, ngày này từ đâu tới tuyết lớn, ngươi lừa gạt ta ngược lại không quan trọng, bất quá nếu là bảo chủ biết." "Đừng, ngàn vạn đừng, ôm lấy lao nhân ra người trăm công nghìn việc, nào có rảnh rỗi quản chúng ta những chuyện nhỏ nhặt này, ngài liền xin thương xót." "Được rồi, đi, đi lĩnh bằng a." Ngọc Điệp lông mày nhướng lên, mang theo túi tiền, bởi vì nàng nhìn ra phía trên này hoa văn là Kim Viên Minh đặc hữu. Nàng và Thanh Thuật phía trước đi theo cốc lệ tiếu thời điểm, cũng không phải ngay từ đầu ngay tại Ngọc Long Châu ngựa rút, bọn hắn biết thời điểm còn gặp qua địch phi thanh đây. Không rảnh để ý tới hai người, Ngọc Điệp đem túi tiền giấu vào trong tay áo, tìm Thanh Thuật đi. Các nàng nguyên bản đi theo cốc lệ tiếu, nhưng cốc lệ tiếu một lòng muốn trọng trấn Ngọc Long Châu ngựa rút. Chương 207, đáng thương nơi nào có dễ dàng như vậy, bây giờ cốc lệ tiếu trên giang hồ thanh danh bất hảo, lại không có vạn thánh đạo hỗ trợ, Kim Viên Minh cùng tứ cố môn đều đang tìm kiếm tung tích của nàng. Ngọc Điệp cùng Thanh Thuật chỉ có thể đi theo nàng trốn đông trốn tây. Hai tên thiếu niên đối cốc lệ tiếu ngược lại trung thành, nhưng cốc lệ tiếu lại chê bọn họ phiền toái, dù sao cũng là hai cái hài tử, không bao lâu liền bị cốc lệ tiếu bỏ xuống. Phía trước bọn hắn vẫn luôn sinh hoạt tại che chở phía dưới, trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách thích ứng hoàn cảnh lạ lẫm. Cuối cùng chỉ có thể luân lạc tới làm tiểu khất cái, nhưng cái này cũng không dễ dàng, chỉ có thể bên cạnh ăn xin, bên cạnh tìm người, không hiểu thấu liền bị người để mắt tới, ăn no một hồi hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại đã đến địch gia bảo. Bọn hắn thứ nhất liền bị một người ném đi một thanh kiếm. Địch bảo chủ yếu một nhóm mới tới hải tử tự giết lẫn nhau. Bọn hắn tuy là tập võ, lại không có giết qua người. Ngọc Điệp khóc đến quá vang dội, nếu không phải Thanh Thuật, hai người bọn họ cũng phải chết ở nơi này. Địch bảo chủ kiến hai người bọn họ thân thủ bất phàm, mấy câu kiểm tra xong nội tình, biết được bọn hắn là nam giận người phía sau, liền muốn thu bọn hắn làm đệ tử. Thanh Thuật, ngươi mau tới. Thế nào? Thanh Thuật đang luyện tập kiếm pháp, từ lúc lưu lạc giang hồ, hắn mới biết được hai người bọn họ là biết bao nhỏ bé. Giang hồ không hề giống những người kia trong cố sự nói đến dạng kia, so những cái kia cố sự tàn khốc nhiều. Thanh Thuật gặp Ngọc Điệp hưng phấn gọi hắn, lập tức thu hồi kiếm, lau mồ hôi, đi đến bên người nàng. Cho ngươi xem cái này. Ngọc Điệp hiến bảo đồng dạng lấy ra túi tiền, ngươi nhìn đây là cái gì? Cái này. Từ đâu tới? Thanh Thuật sau khi nhận lấy, lật qua lật lại nhìn nhiều lần. Tự nhiên là theo địch gia bảo người ở đâu tới. Địch gia bảo. Không phải là địch gia bảo chủ cùng địch phi thanh có thù ư? Thanh Thuật thấp giọng, tuy là tới không lâu, nhưng trong địch gia bảo tình huống bọn hắn hỏi thăm 7-8 phần. Cuối cùng muốn ở chỗ này, bọn hắn là thật một điểm cảm giác an toàn đều không có. Xuyệt, ngươi quên. Tất nhiên không quên. Bọn hắn đã sớm quyết định tốt, trước ổn định người bảo chủ kia, chờ có cơ hội, bọn hắn lại tìm cơ hội rời đi nơi này, đi tìm cốc lệ tiếu. Thanh Thuật, nhưng ta cảm thấy ngươi tại nơi này ở đến thật cao hứng. Ngươi không cao hứng sao? Ta nhìn ngươi chiếu cố hải tử kia chiếu cố đến thật cao hứng a. Cái gì a, ta nhìn hắn đáng thương a. Cái gì đáng thương? Thanh Thuật hừ lạnh một tiếng, à, cái gì xem người ta đáng thương, nơi này tiểu hải tử không ít, mỗi ngày đều sẽ chết đi không ít, cũng không thấy ngươi đau lòng, ngươi là xem người ta dung mạo như ngươi địch thúc thúc a. Cái gì a? Ta là thật nhìn hắn đáng thương. Ngọc Điệp trong miệng người đáng thương là cái mắt nhìn không tới, lỗ tai nghe không được, không biết nói chuyện mười mấy tuổi hải tử. Nghe lúc trước lừa gạt hắn người tới nói, hải tử này là cái quái vật, làm cứu những hải tử khác, rõ ràng đã bị hắn giết, nhưng lại không hiểu đâu sống, còn một mực đi theo hắn. Người kia cuối cùng trở lại địch gia bảo phía sau, tươi sống bị hải tử này hủ chết. Tại Ngọc Điệp nghe tới, người này nói tới căn bản chính là lời nói vô căn cứ, quái vật gì, rõ ràng liền là cái nhóc đáng thương. Hắn như vậy nhỏ, làm sao có khả năng đánh thắng được so hắn khí lực lớn đại nhân? Ta nhìn cái kia đồ hèn nhát liền là vì mình vô năng kiếm cớ mà thôi. Tốt, đừng nói cái này, vạn nhất bị người khác nghe được nhưng là không tốt. A Ngọc Điệp che miệng nháy mắt lại để xuống, ta muốn đi nhìn hắn, ngươi đi không?
Ta không đi, Địch Gia Bảo địa lao tối tăm ẩm ướt cực kỳ, ta vẫn là nắm chắc thời gian luyện công a.
Vậy được rồi. Thanh Thuật đưa mắt nhìn Ngọc Điệp sau khi rời đi, lại tiếp tục bắt đầu luyện kiếm. Thẳng đến hắn viện tử trong góc một tên bị Địch Bảo chủ phái tới nhìn xem hắn người rời khỏi, Thanh Thuật vậy mới buông kiếm, mồ hôi sớm đã thấm thấu quần áo, tay đều nhanh nắm không được kiếm, nhưng hắn đứng ở nơi đó nhìn kỹ người kia rời đi phương hướng một hồi lâu, mới trầm tĩnh lại. Nguyên bản hắn cùng Ngọc Điệp hết thảy từ lúc tới Địch Gia Bảo, vẫn tại Địch Bảo chủ giám thị bên trong. Nguyên cớ vừa mới, Thanh Thuật mới cố tình không cho Ngọc Điệp nói tiếp. Bọn hắn vốn là cùng Kim Viên Minh có quan hệ, nếu là giả bộ như cái gì cũng không biết, nhất định sẽ gây nên hoài nghi. Địch Gia Bảo giống như thường ngày huấn luyện sát thủ, nhưng Địch Bảo chủ gần nhất lại luôn tâm thần không yên. Hắn ngồi ở trong viện, nhìn đi đám trẻ con huấn luyện chém giết, bên hai nghe lấy thuộc hạ bẩm báo, lông mày từng cái nhăn. Hắn thật dạng này nói, được, thuộc hạ chính thai nghe được Thanh Thuật cùng Ngọc Điệp dạng này nói, chỉ bất quá bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau có vài câu âm thanh quá nhỏ, thuộc hạ không nghe rõ ràng. Ngươi xuống dưới a.
Được.
Địch Bảo chủ có ký ức lên, cái này Địch Gia Bảo liền là nhân gian luyện ngục, người nơi này chỉ có cường giả mới có tư cách sống sót. Hắn cũng truyền thừa cha chú dạy bảo, nhưng mọi chuyện luôn có ngoại lệ. Hiện tại Địch Gia Bảo chỗ sâu giam giữ hải tử kia, khơi gợi lên Địch Bảo chủ xa xưa ký ức. Địch Phi Thanh là một cái duy nhất thoát đi Địch Gia Bảo trường hợp đặc biệt. Nhưng mà Địch Bảo chủ tin tưởng vững chắc, cuối cùng cũng có một ngày, Địch Phi Thanh sẽ trở về, nhưng hắn đợi vài chục năm, Địch Phi Thanh vẫn là bóng dáng hoàn toàn không có. Gần nhất trên giang hồ càng là truyền văn Địch Phi Thanh chết. Bởi vì Địch Phi Thanh lâu không lộ diện, 10 năm trước hắn cùng Lý Tương Di một trận chiến, 10 năm sau võ công độc bộ thiên hạ. Nghe được Địch Phi Thanh tái xuất giang hồ sự tình, Địch Bảo chủ kinh hồn táng đảm một hồi lâu, sợ Kim Viên Minh phái người tới tiến đánh Địch Gia Bảo. Thường thấy chém giết, Địch Bảo chủ đối người chết đã không cảm giác, hắn đứng dậy rời đi. Đến buổi tối, Địch Bảo chủ đặc biệt một người xách theo đèn, đi địa lao. Càng đi vào trong, không khí càng ẩm ướt. Địch Bảo chủ thường xuyên sẽ đêm khuya tới, sau khi đến, cũng không nói, chỉ là yên tĩnh nhìn xem trong địa lao cái kia toàn thân đều là xích hải tử. Hai mắt trống rỗng vô thần, dung mạo lại rất xinh đẹp, phi thường giống người kia. A, không biết mình là không phải thật sự giả, Địch Bảo chủ phát hiện chính mình gần nhất luôn thở dài. Ngươi thế nào đều là thở dài? Thanh âm non nớt đột nhiên vang lên, Địch Bảo chủ giật nảy mình, hắn phản ứng đầu tiên là nhìn xung quanh, nghiêng tai nghe xong, tiếng gì đều không có. Là ngươi? Mới nói hai chữ, Địch Bảo chủ đột nhiên bác bỏ ý nghĩ của mình, hài tử này bị phát hiện phía sau, hắn tìm người xem bệnh mạch, phát hiện hài tử này lại điếc lại mù, cũng không theo không mở miệng nói chuyện.
Được,
ngươi. Đạt được đáp lại, Địch Bảo chủ không thể tin nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trong địa lao hài đồng, một thân áo vải, lại tự dùng tự nhiên. Không có chút nào thân ở lao ngục giác ngộ, cũng không sợ cũng không khóc, thậm chí cũng không muốn lấy ra ngoài. Ngươi rốt cuộc là ai đây? Người nào cũng không phải hài đồng chính là Lý Bạc Thư, hắn đột nhiên co lại hai đầu gối ôm lấy, bất quá là cái người đáng thương, bất quá ngươi đến cùng vì sao không giết ta?
Ta tới phía sau, đều là có thể nghe đến đó mỗi ngày có người bị giết.
Nghe được. Ngươi không phải nghe không được ư?
Đúng a, bất quá có đôi khi lại có thể nghe được.
Chương 208, thủ đoạn ngươi cùng Địch Phi Thanh đến cùng quan hệ gì? Nghe được ba chữ này phía sau, Lý Vọng Thư đột nhiên có nước mắt ý, ngươi biết Địch Phi Thanh. Cái này hiển nhiên, nói ngươi cũng sợ là cũng không biết, Địch Phi Thanh xuất thân Địch Gia Bảo, mười mấy năm trước, hắn cũng cùng nơi này hài đồng không quá mức khác biệt.
Phải không?
Trong đầu xuất hiện Địch Phi Thanh giọng nói và dáng điệu tướng mạo, Lý Vọng Thư có chút nghẹn ngào. Chốc lát trên núi, hắn cách một ngày một đêm mới tỉnh lại, phí thật lớn kình vỡ ra nấm mồ, bị hồ ly tinh liếm lấy mặt phía sau mới hậu chi hậu giác chính mình lại còn sống tới. Màn đêm buông xuống liền mang theo hồ ly tinh xuống núi. Hắn nghe được Lý Liên Hoa cùng hắn nói không biết bao nhiêu lần thật xin lỗi, lại nghe đến Lý Liên Hoa cùng Vô Nhan đối thoại, biết được Lý Liên Hoa muốn đi kinh thành tìm Địch Phi Thanh. Ai biết, hắn chạy một ngày một đêm, vừa mới chạy ra Thanh Thạch trấn phạm vi, lại đụng phải kẻ buôn người ngay tại Bắc Tiểu Hải, Lý Vọng Tư không chút suy nghĩ liền xông đi lên cứu người. Không thể cứu được người, chính hắn ngược lại bị bắt. Hồ ly tinh cũng bị người đánh đến chảy máu nhét vào bên đường. Lý Vọng Thư cũng không phải chấp nhận người, hắn trên đường nhiều lần tính toán chạy trốn, không riêng chính mình chạy, còn mang theo người khác một chỗ chạy, nhưng đều là bị bắt trở về một hồi đánh. Hắn vẫn cho là Lý Liên Hoa sẽ không chết, đúng vậy à, Lý Liên Hoa tốt như vậy người lợi hại như vậy, làm sao lại chết đây? Còn có Địch Phi Thanh, Địch Phi Thanh làm sao lại để Lý Liên Hoa chết đây? Lý Vọng Thư kế hoạch chạy trốn chết yểu tại hắn nghe có một ngày nghe được một nhà trà tứ có người nói sách, nói Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh đều đã chết. Vốn là hắn là không tin, thế nhưng người nói đến sinh động như thật, phản phất tận mắt thấy đồng dạng. Còn nói triều đình đã công bố Lý Liên Hoa tin chết, còn nói Lý Liên Hoa làm mưu phản mà chết, thi thể bị đặt trong hoàng cung, vì tuyệt những nam giận kia dư nghiệt tạo phản trái tim. Một khắc này, Lý Vọng Thư trời dường như sụp. Hắn vẫn cho là hắn sau đó còn có thể nhìn thấy Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh, hắn chưa bao giờ nghĩ qua bọn hắn cũng sẽ chết. Hắn chính giữa ngơ ngác bị đứng ở nơi đó, cùng cái khác bị mua đến hoặc là bị gạt đến hài đồng buộc chung một chỗ. Bị giật một thoáng, hắn cũng không động. Ba một tiếng, trên lưng chịu một roi, nóng bỏng đau. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên mất lý trí, trực tiếp quay người liền nhào về phía đánh hắn người kia, chờ hắn ý thức rõ ràng phía sau. Mở to mắt phát hiện chính mình máu me khắp người nằm trên mặt đất, không biết thân ở cái nào mảnh trong rừng cây, chỗ không xa, mấy tên kẻ buôn người ngay tại chửi mắng đánh khóc đến thê thảm đám trẻ con. Lý Vọng Thư lại nổi giận, hắn không có khôi phục công lực, lại một lần giết người. Phía sau, Lý Vọng Thư một mực đuổi theo những người kia, cuối cùng chỉ còn dư lại một người. Lý Vọng Thư đi theo hắn một đường đến địch gia bảo. Lý Vọng Thư bị bắt, tại người kia trong tiếng kêu sợ hãi, Lý Vọng Thư bị nhốt vào trong địa lao. Về sau nghe nói người kia bị dọa chết tươi, Lý Vọng Thư không còn cảm giác. Từ lúc nghe hai người tin chết, Lý Vọng Thư liền cảm thấy sống sót không còn ý tứ. Trên đời này, không có người nhà của hắn, lại chỉ còn hắn một người. Mới bị nhốt vào tới mấy ngày, Lý Vọng Thư nguyên bản dự định tuyệt thực đem chính mình chết đói. Hắn nghĩ đến, dạng này, rất nhanh liền có thể nhìn thấy Lý Liên Hoa. Tại người đem không chút nào động đồ ăn lấy đi phía sau, nửa đêm đều là có cái nữ hài che đến cực kỳ chặt chẽ, cho hắn ném cái bánh bao hoặc là màn đầu. Ngay từ đầu nàng còn thật cao hứng, mỗi lần tới cũng mặc kệ chính mình đáp hay không lời nói, đều là huyên thuyên nói một đống, tiếp đó cao hứng rời khỏi. Về sau có lần phát hiện nàng ném đến màn thầu bị trong địa lao chuột ăn, nàng liền tức giận. Tiếp đó mỗi lần đều nhiều ném mấy cái màn thầu, còn nói cho chuột, chừa cho hắn một cái. Lý Vọng Thư đột nhiên cảm thấy có người như vậy cố gắng vì để cho hắn còn sống, hắn không nên buông tha. Người là con của hắn. Không trách địch bảo chủ làm cái này phỏng đoán, thật sự là hai người dung mạo quá mức tương tự. Hỏi cái này làm cái gì? Lý Vọng Thư híp híp mắt, cái này địch bảo chủ dường như không có ác ý ngươi nếu không làm nhi tử ta đến, ngược lại ta cũng không nhi tử, vừa vặn, ngươi sau đó có thể kế thừa địch gia bảo, như thế nào? Không hứng thú. Không biết điều. Địch bảo chính và phụ trong tay áo móc ra một cái hình vuông gỗ, nhẹ nhàng đẩy ra nắp. Một cái tiểu đồng trùng theo trong hộp bay ra, theo lấy địch bảo chủ chuyển động bên hông lục lạc màu bạc, lục lạc phát ra thanh thúy âm hưởng, tiểu trùng hướng về Lý Vọng Thư phương hướng bay đi. Địch bảo chủ cong lên khóe miệng, tại Lý Vọng Thư rỗi ràng ngón tay, tiểu đồng trùng nhẹ nhàng rơi lên trên đi, lại không động tác phía sau, triệt để cứng đờ. Ngươi rốt cuộc là ai đây? Chẳng lẽ ngươi cũng sẽ đồng thuận? Hả? Sẽ không, chẳng lẽ đây chính là ngươi khống chế địch gia bảo sát thủ thủ đoạn? Lý Vọng Thư nhẹ nhàng động một chút tay, tiểu trùng liền không biết nơi nào đi. Không bằng thử xem thủ đoạn của ta như thế nào. Nói đến, Lý Vọng Thư không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có vô sự tự thông một ngày, hắn kéo dài tay trái, lòng bàn tay bên trong màu hồng chấm tròn bên trên bất ngờ nắm sấp một cái đồng trùng, cùng vừa mới cái kia thoạt nhìn không có cái gì khác biệt. Vù vù. Theo lấy tiểu trùng bay về phía hắn, hắn từng bước nhìn rõ ràng tiểu trùng dáng dấp, màu hồng tiểu trùng để trên mặt hắn khinh thường biểu tình biến thành kinh ngạc. Ném đi đèn lồng trong tay, địch bảo chủ dĩ nhiên hoảng hốt chạy bừa, bắt đầu quay người hướng về sau chạy tới. Không chạy mấy bước, liền bị tiểu trùng tử đuổi kịp, theo lấy bên gáy đau xót, cảm giác xấu xông lên đầu. Trở về. Nghe được Lý Vọng Thư lời nói phía sau, địch bảo dễ chính vốn không pháp khống chế thân thể của mình, hắn bật bẹo lên biểu tình, mặc cho thân thể trở về, hướng địa lao cửa đi đến. Mở ra. Ngươi mơ tưởng. Liều mạng tranh đoạt quyền khống chế thân thể, địch bảo chủ cuối cùng thu được một chút tự do, nhưng mà ngay tại những lời này nói ra phía sau, hắn trên mặt biểu tình biến thành hoảng sợ. Hắn nhìn xem hai tay của mình đột nhiên giấy lên hỏa diễm màu hồng. Loại hỏa diễm này không có nguồn gốc, phản phất là theo hắn trong cơ thể của mình đốt đi ra đồng dạng. Nóng rực cảm giác đau đớn truyền đến đại não, địch bảo chủ không nghĩ nhiều, lập tức thỏa hiệp, hắn chủ động buông tha tranh đoạt, mặc cho hai tay bị khống chế, móc liền trên mình không có chìa khóa, cũng là một roi bổ ra địa lao cửa khóa sát. Ngươi. Nhìn thấy Lý Vọng Thư đứng dậy run lên, trên mình xích đứng thanh mà động, nhột nhịp rơi trên mặt đất. Hắn chậm rãi đi ra địa lao cửa, mắt liếc địch bảo chủ. Ta mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi. Địch bảo chủ còn không nói gì, thân thể lại tự động xoay qua chỗ khác, bắt đầu cho Lý Vọng Thư dẫn đường. Trên đường đi, tuần tra thủ vệ nhìn thấy địch bảo chủ mang theo Lý Vọng Thư, đều không có lên tiếng hỏi thăm, mọi người nhộn nhịp cúi đầu đối với hắn hành lễ, bởi thế bỏ qua địch bảo chủ trên mặt đặc sắc biểu tình. Chờ đến địch bảo chủ gian phòng, Lý Vọng Thư trực tiếp để địch bảo chủ đi sai người chuẩn bị nước tắm cùng thức ăn. Hắn suy nghĩ kỹ nhiều ngày, đột nhiên suy nghĩ minh bạch, chính mình đã không chết, vậy liền muốn đem hết thể trà rõ ràng. Địch gia bảo là cái địa phương tốt, đã hắn tới nơi này, hiện tại lại có năng lực, tự nhiên muốn làm nơi này chủ nhân chân chính. Chương 219, làm chủ vừa rạng sáng ngày thứ hai, địch bảo chủ triệu tập mọi người, trước mọi người tuyên bố Lý Vọng Thư là địch gia bảo thiếu bảo chủ, để bọn hắn tất cả mọi người sau đó đều nghe Lý Vọng Thư lời nói. Lời này vừa nói, mọi người náo động. Kinh hãi nhất phải kể tới Ngọc Điệp, rất nhiều người đều cho là Lý Vọng Thư sẽ chết tại địa lao bên trong. Ngọc Điệp tuy là không rõ ràng Lý Vọng Thư làm cái gì, nhưng nhìn đến Lý Vọng Thư con ngươi có trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi, nàng trực tiếp hù dọa đến hướng trái rời một bước, trực tiếp dẫm lên thanh thuật. Ngươi thế nào? Không chút. Ngọc Điệp lại đi nhìn gặp thời đợi, phát hiện con ngươi của hắn cũng không phải là màu đỏ, liền cho rằng chính mình nhìn lầm. Địch gia bảo vẫn luôn là địch bảo chủ một người làm chủ, nguyên cơ hắn bất kỳ quyết định gì đều không có người phản đối. Hắn dùng đông thuật khống chế địch bảo chủ, cũng liền tương đương khống chế toàn bộ địch gia bảo. Nói đến đông thuật, Lý Vọng Thư nhớ tới lúc trước hắn nhất thời ngửa tay, móc phá một mai trứng trùng, lúc này mới bị một cái tiểu đồng trùng gửi ở trong thân thể. Từ lúc hắn theo nấm mồ bên trong leo ra, trong thân thể vẫn có cái âm thanh tại mê hoặc hắn, để hắn giao ra tín nhiệm, ngay từ đầu Lý Vọng Thư căn bản vô tâm để ý tới. Về sau đến địch gia bảo phía sau, hắn mới cùng thể nội đông trùng có hữu hiệu giao lưu. Đông trùng giúp hắn chữa trị kinh mạch, bây giờ hắn đã có thể lần nữa luyện công. Làm thiếu bảo chủ phía sau, Lý Vọng Thư cũng không có lập tức bắt đầu luyện công, hắn muốn biết rõ ràng kinh thành chuyện tới đấy là chuyện gì xảy ra. Thế là liền tại làm thiếu bảo chủ một tháng sau, thăm dò tình huống, liền quyết định rời khỏi địch gia bảo, đi Kim Viên Minh. Thiếu bảo chủ nhìn xem ngăn tại trước mặt mình đeo lấy bao phục, một mặt quật cường thiếu nữ. Lý Vọng Thư nghiêng đầu một chút. Ngươi muốn làm cái gì?
Ta cũng muốn rời đi nơi này.
Ngọc Điệp túm lấy Thanh Thuật ngăn ở ra địch ra bảo phải qua trên đường, trên mặt dầu dị cùng e ngại hỗn hợp tại một chỗ. Thanh Thuật thì là xuống nghiêm mặt, coi như không dựa Lý Vọng Thư, bọn hắn cũng có thể rời khỏi. Hắn đã thăm dò địch ra bảo địa hình, Ngọc Điệp muốn rời khỏi, bọn hắn tùy thời có thể đảo tẩu, bất quá hắn không nói mà thôi.
Ta không phải đi chơi.
Lý Vọng Thư lạnh lùng, hắn bắt đầu sợ hai ôn lu, nếu là cùng người chung quanh giữ một chút khoảng cách, sau đó vô luận phát sinh cái gì, hẳn là sẽ không thống khổ.
Chúng ta biết, kỳ thực chúng ta đều sẽ võ công, ta cùng Thanh Thuật có thể bảo hộ thiếu bảo chủ ngươi.
Ngọc Điệp lúc nói lời này, âm thanh nhẹ rất nhiều, rõ ràng có chút chột dạ. Công phu của bọn hắn chỉ có thể nói là mèo ba chân đồng dạng, cuối cùng còn nhỏ.
Tốt ta.
Bất quá, ta muốn đi Kim Viên Minh, các ngươi khẳng định muốn cùng đi ư?
Tất nhiên.
Ngọc Điệp trùng điệp gật đầu, trong lòng đã trải qua bắt đầu tính toán lúc nào muốn cùng Lý Vọng Thư mỗi người đi một ngả. Dĩ nhiên không phải ba cái tiểu hài ra ngoài, mà là địch bảo chủ cho an bài một cái đại nhân mang theo. Trên đường Lý Vọng Thư cũng không thế nào cùng người kia nói, chỉ phát ra mệnh lệnh làm cho đối phương đi chấp hành. Lý Vọng Thư nhìn đến không sai, Ngọc Điệp cùng Thanh Thuật quả nhiên đồng hành ba ngày, liền vụng trộm chạy trốn. Hắn cũng không muốn đi tìm người, cuối cùng đây là lựa chọn của bọn hắn. So với Lý Vọng Thư yên lặng, Kim Viên Minh tổng đàn loạn hơn. Cũng không phải nội chiến cái gì, mà là tất cả mọi người vội vàng đến xoay quanh. Phong Dĩnh còn không tới đất lưu này, liền bị người trói lại tới. Sau khi đến Kim Viên Minh, hắn mới biết được trói hắn là ai. Vừa đến đã bị giá đao tại trên cổ, Diêm Vương tìm mệnh trực tiếp hỏi hắn có thể hay không cứu địch phi thành, có thể cứu người là hắn có thể sống sót, không thể cứu liền muốn giết hắn. Hắn tất nhiên không muốn chết. Nhưng nhìn địch phi thanh phía sau, mới phát hiện có một tin tức tốt cùng tin tức xấu. Tin tốt lành là địch phi thanh còn không chết, hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không chết. Tin tức xấu là địch phi thanh hồn không còn, mà hắn sẽ không chiêu hồn. Bọn hắn Phong gia mặc dù là nam giận bí thuật sư nhất tộc, nhưng mà hắn Phong Dĩnh từ nhỏ liền nghĩ đến làm Phong gia người thừa kế, tuy là cố gắng, nhưng mà thiên phú không được tốt lắm, hắn huynh trưởng Phong Khánh cũng là như thế. Thiện cô đao nguyên cớ tạo phản thất bại, liền là bởi vì hắn cũng không phải là trong cung cái kia nghiệp hỏa mẫu đông chủ nhân, căn bản là không có cách khống chế mẫu đông. Phong Khánh chỉ là dùng một chút nam giận hoàng thất máu, để nghiệp hỏa mẫu đông tạm thời nghe lời. Cái kia mẫu đông chủ nhân đã chết, mà chết phía trước cũng không để mẫu đông nắm giữ chủ nhân mới. Thiện cô đao không có nam giận hoàng thất huyết mạch, căn bản là không có cách thao túng mẫu đông, hắn bị anh em nhà họ Phong lừa. Phong Dĩnh không muốn chết, chỉ có thể một bên nói muốn bái trận cho địch phi thanh chiêu hồn, một bên dùng Kim Viên Minh tổng đàn bên trong vạn thánh đạo cọc ngầm cho Phong Khánh truyền lại tin tức, hy vọng đối phương có thể kịp thời tới cứu người. Nhìn xem Phong Dĩnh tại tổng đàn bên trong chỉ huy mọi người làm cái này làm cái kia, Vô Nhan không có chút nào tin hắn. Không trọng yếu, ngươi cũng đã biết, hắn sau khi đến, tổng đàn có người rời khỏi.
Ai?
Ngươi nói ai?
Tổng đàn có vạn thánh đạo người.
Không trọng yếu, tin tưởng Phong Khánh chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, chúng ta cứ chờ coi. Diêm Vương tìm mệnh ngồi tại trên xe lăn, hai người bọn họ tại trước cửa sổ nhìn xem Phong Dĩnh tại địch phi thanh tẩm điện phía trước trong viện lạc bận rộn. Không Nhan hồi đầu nhìn một chút tóc trắng thơ, nằm trên giường địch phi thanh, ánh mắt tối tối. Khoảng thời gian này trên giang hồ truyền văn thiên kỳ bách quái, đủ loại. Cái gì cũng nói, có người nói địch phi thanh chết, cũng có người nói địch phi thanh đã ẩn cư thế ngoại.
Uy, các ngươi thế nào còn chọc tại chỗ nào?
Dược Ma mở cửa, bưng lấy canh sâm đi vào. Lão phu cái này tay chân lẩm cẩm đều nhanh dày vỏ giải tán. Không phải Dược Ma đoán giận hơn, hắn khoảng thời gian này tìm không ít trăm năm lão sâm, đều dùng tại địch phi thanh trên mình, tuy là địch phi thanh sống sót, nhưng cũng không thể chơi trở lấy, thân thể cũng nên coi chừng lấy.
Tới.
Vô Nhan cười cười, theo Dược Ma trong tay tiếp nhận canh sâm, đi tới bên giường, dùng môi cho địch phi thanh uy. Ngược lại kết quả đều như thế. Lãng phí nhiều lắm, đi vào ít.
Vô Nhan, ngươi thật muốn để cái kia Phong Dĩnh hồ nháo sao?
Chiêu hồn sự tình, Dược Ma nghe là nghe qua, nhưng không thấy tận mắt, ngươi yên tâm, ta cùng Vô Nhan thương lượng nhiều, đã để người trong giang hồ bên trên tìm không ít đạo sĩ hòa thượng, bọn hắn đều tại tới tổng đàn trên đường, nhất định sẽ không để bọn hắn làm loạn, tôn thượng sự tình, không thể sai sót.
Diêm Vương tìm mệnh làm việc, Dược Ma vẫn là cực kỳ tín nhiệm.
Tốt nhất như vậy.
Đúng rồi, nghe nói theo 188 lao đi ra không ít huynh đệ lưu lạc giang hồ, có chút bị tứ cố môn bắt được đi.
Dược Ma, ngươi chiếu cố tốt tôn thượng thân thể liền tốt, trong minh sự tình, ta sẽ cùng Vô Nhan xử lý tốt.
Diêm Vương tìm mệnh gặp Dược Ma tóc lại trắng không ít, ôn thanh nói.
Ba người đang khi nói chuyện, đột nhiên có người tới báo, nói có người tại tổng đàn bên ngoài lén lén lút lút, bọn hắn đem người bắt được đi bảo.
Vô Nhan nghe được phía sau, lập tức đi theo người đi tổng đàn đá trong lao xem xét, người tới dĩ nhiên là Tông Chính Minh Châu.
Tông Chính Minh Châu, ngươi tới Kim Viên Minh tổng đàn làm cái gì?
Ta.
Tông Chính Minh Châu quần áo không còn phía trước quang vinh xinh đẹp, quần áo thậm chí có tổn hại.
Ngươi là bị triều đình truy nã.
Chương 210, tận phụ Vô Nhan từng nghe Minh Mọi thuyết đến qua, Tông Chính Minh Châu bởi vì cùng Cốc Lệ Tiếu cấu kết, Tông Chính Minh Châu phụ thân bị hoàng đế bãi quan xét nhà lưu vong, chỉ có Tông Chính Minh Châu một người tại trốn.
Ngươi không phải là tìm đến Cốc Lệ Tiếu a?
Thánh nữ tại nơi này ư?
Trong lòng Tông Chính Minh Châu một mực nhớ kỹ Cốc Lệ Tiếu, tại hoàng cung thời điểm, hắn còn cho rằng Hạ Tiểu Mai cùng Cốc Lệ Tiếu liền là một người.
Nàng đã sớm rời khỏi Kim Viên Minh, ngươi không rõ ràng làm ư?
Ta chỉ là muốn gặp nàng.
Vô Nhan không tiếp tục để ý hắn, vung tay lên, để người đem hắn mang đi.
Vô Nhan, ngươi biết nàng ở nơi nào có đúng hay không?
Tông Chính Minh Châu khoảng thời gian này trốn đông trốn tây, thường xuyên bụng ăn không no, cả người cùng phía trước so sánh, quả thực tưởng như hai người.
Không có đạt được phục hồi, Tông Chính Minh Châu bị người kéo lấy tại Kim Viên Minh trên hành lang ngang qua,
Trên đường đi nhìn thấy không ít Kim Viên Minh Minh chúng, hắn không quan tâm hình tượng, đều lấy Vô Nhan danh tự chất vấn Cốc Lệ Tiếu tung tích bộ dáng, để không ít người nghị luận ầm ĩ gặp qua hộ pháp. Kéo lấy Tông Chính Minh Châu người đột nhiên dừng lại, Tông Chính Minh Châu quay đầu, phát hiện có tiếng nữ tử áo đỏ ngăn ở mấy người trước mặt. Hắn đột nhiên cao hứng trở lại, tập trung nhìn vào, sắc mặt đột biến, kinh hỉ biến thành kinh hãi. Đỏ, Nến Đỏ, tại sao là ngươi? Ngươi thế nào sẽ ở Kim Viên Minh tổng đàn? Ngọc Hồng Trúc đứng ở nơi đó thu cánh tay về, trên mình nhũ đỏ bạc hoa mai ám văn trường bảo vạt áo kéo đất, thần tình đoan trang, nhìn về phía Tông Chính Minh Châu thời điểm lại nhiều hơn một phần vẻ lạnh lùng. Ngọc Hộ Pháp, người này tại tổng đàn bên ngoài lén lén lút lút, là có một người đang muốn giải thích, bị Ngọc Hồng Trúc đưa tay cắt ngang, nàng trực tiếp phất phất tay, để mọi người rời khỏi. Mấy người lẫn nhau nhìn mấy lần phía sau, dựa theo yêu cầu của nàng, buông ra Tông Chính Minh Châu, quay người rời đi. Nến Đỏ, thật là ngươi, ngươi không phải bị nhốt tại 188 lao ư? Tông Chính Minh Châu cũng không có bởi vì Ngọc Thu Xương chết mà chịu đến cái gì xử phạt, hắn canh giữ ở Kim Viên Minh tổng đàn bên ngoài đã vài ngày, đã đói chịu không được. Hắn tìm Cốc Lệ Tiếu được một khoảng thời gian rồi, nhưng giang hồ bên trên không có chút nào tin tức của nàng. Ngọc Hồng Trúc không mở miệng, trực tiếp quay người đi, Tông Chính Minh Châu rất mau cùng bên trên. Đến trong viện tử của nàng, Tông Chính Minh Châu ở sau lưng nàng suy tư một hồi cuối cùng tiếp tục mở miệng. Nến Đỏ, thật không thể trách ta, không phải ta không muốn cứu ngươi, mà là ta cứu không được ngươi, ngươi cũng biết, phụ thân ta mặc dù là triều đình quan viên, nhưng mà Bách Xuyên viện đến cùng là giang hồ hình đường. Chuyện trên giang hồ, triều đình có đôi khi thật không xen tay vào được. Quan sát đến Ngọc Hồng Trúc thân sắc, trong lòng Tông Chính Minh Châu hoài nghi, Nến Đỏ, ngươi còn đang trách ta ư? Ngọc Hồng Trúc lắc đầu, mang giấy bút tới, trên giấy viết đến chữ tới. Ngươi không thể nói chuyện. Nhìn thấy Ngọc Hồng Trúc viết chữ phía sau, Tông Chính Minh Châu vậy mới nhớ tới, Ngọc Hồng Trúc tại Ngọc Thành thời điểm Kim Viên Minh hộ pháp thân phận bại lộ phía sau, làm không bạo lộ bất luận cái gì địch phi thanh tin tức, trực tiếp cắn mất đầu lưỡi của mình. Ngọc Hồng Trúc gật đầu, không tiếp tục nhìn Tông Chính Minh Châu, mà là quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Một lát sau, lần lượt có người đưa tới đồ ăn. Tông Chính Minh Châu đói gấp, trực tiếp ăn ngấu nghiến, căn bản không có rảnh để ý tới Ngọc Hồng Trúc. Chờ hắn đem thức ăn trên bàn quét đến 7-8 phần, Ngọc Hồng Trúc vỗ tay một cái, lập tức có người đi vào đem chén dĩa thu thập xong rút đi. Ngọc Hồng Trúc nâng bút trên giấy viết xuống một câu. Tông Chính Minh Châu còn không theo ăn no cảm giác thỏa mãn bên trong đi ra, liền thấy trên giấy viết 11 chữ. Ngươi đến gần ta là vì Cốc Lệ Tiếu ư? Không, không phải, Nến Đỏ, ngươi nghe ta nói, không phải, cái này cùng A Tiếu không có quan hệ, ngươi biết ta, tại ta biết A Tiếu phía trước, chúng ta liền nhận thức. Ta. Người ưa thích ta vẫn là Cốc Lệ Tiếu. Tông Chính Minh Châu đang nghĩ tới như thế nào thủ tín Ngọc Hồng Trúc, nhìn thấy Ngọc Hồng Trúc lại viết ra chữ, thần sắc thay đổi liên tục, hắn thực tế không biết như thế nào mở miệng. Hắn không phải người ngu, Ngọc Hồng Trúc cũng không phải, Ngọc Hồng Trúc nhất định là biết cái gì mới đến hỏi hắn. Tốt ta thừa nhận, Nến Đỏ, ta là ưa thích A Tiếu, nhưng mà cái này không đại biểu ta không thích ngươi, ngươi ta từ nhỏ liền quen biết, ngươi thường xuyên đi Ngọc Thành làm khách, ngươi cùng ta cha mẹ làm ta cùng Thu Xương lập thành hôn ước, ta kỳ thực một mực đem Thu Xương xem như muội muội. Ba một tiếng, Ngọc Hồng Trúc một tay vỗ vào trên bàn, nhướng mày, ánh mắt chất vấn lên. Muội muội, đúng vậy. A Dùng hắn đối Ngọc Hồng Trúc hiểu rõ, tự nhiên biết rõ trong ánh mắt của nàng ẩn ý, Nến Đỏ, nhất định phải tin tưởng ta, ta đối với ngươi là thật ưa thích, ta xuất thủ đả thương Thu Xương, vậy cũng là bất ngờ. Là, nguyên cớ, ngươi thật là làm Cốc Lệ Tiếu mới đến gần ta sao? Tới Ngọc Thành mặt ngoài là cùng ta riêng tư gặp, nhưng thật ra là làm cho Cốc Lệ Tiếu thám tính tin tức. Không, không phải. Tông Chính Minh Châu lập tức phủ nhận, ngươi nghe ta. No, thật là đau. Tông Chính Minh Châu chính giữa muốn tiếp tục giải thích, đột nhiên trong bụng đau đớn một hồi, hắn ngồi cũng ngồi không vững, ngã vào trên đất, ôm bụng cuộn tròn lên. Ngọc Hồng Trúc ngồi ngay ngắn tại chỗ đó múa bút thành văn, không có nhìn Tông Chính Minh Châu một chút. Một lát sau, nàng cuối cùng ngừng bút, đem một chương tràn đầy chữ giấy ném ở Tông Chính Minh Châu trước mặt, đứng dậy chụp hai lần tay. Nhìn xem Ngọc Hồng Trúc lăng lệ nét chữ, hắn đột nhiên bắt đầu luống cuống. Tông Chính Minh Châu, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì dễ dàng như vậy chết, quá tiện nghi ngươi, vừa mới ngươi ăn cơm ăn bên trong có mãn tính độc dược, yên tâm, độc này sẽ không chí mạng, nhưng sẽ để người mỗi khi gặp thời tiết biến hóa liền toàn thân đau khổ không chịu nổi. Đem ngươi nhốt tại Kim Viên Minh tổng đàn đá lao sẽ dơ bẩn địa phương, ta sẽ để ngươi đem ngươi đưa đến quan phủ, tin tưởng quan phủ người nhất định sẽ đem ngươi đưa đến cha ngươi lưu vong địa phương. Ngươi nhưng đến sống sót, ngươi hại chết Thu Xương, buồn cười ta bị hoang ngôn xảo ngữ của ngươi mê hoặc, cho là ngươi là thật ưa thích ta, đã từng vô số lần ở trong lòng vì ngươi giải vây. Bây giờ nhìn thấy ngươi, mới biết được chính mình sai đến có nhiều không hợp thói thường, yên tâm, ta sẽ phái người nhìn xem ngươi cả một đời chờ tại đất cằn sỏi đá chịu tội, vĩnh viễn không có cơ hội trở lại kinh thành. Không, Nến Đỏ, ngươi không thể đối với ta như vậy, không thể. Cho dù đọc nhanh như gió, đằng sau chữ Tông Chính Minh Châu còn chưa kịp nhìn, liền bị người từ dưới đất kéo lên, túm ra Ngọc Hồng Trúc gian phòng. Nến Đỏ, ta là thích ngươi, thật, ngươi phải tin tưởng ta, Thu Xương chết là bất ngờ, ta cũng không muốn, ta lúc ấy không biết là ai ở bên ngoài nghe lén, phải biết là nàng, ta nhất định sẽ không giới nặng như vậy tay. Ngọc Thu Xương vốn là thân thể kém, Tông Chính Minh Châu dùng đến vẫn là Ngọc Hồng Trúc dạy nàng võ công. Không muốn đem ta giao cho quan phủ, không muốn. Ngươi giết ta đi, giết ta. Ngọc Hồng Trúc đứng ở cửa ra vào, nhìn xem Tông Chính Minh Châu rất nhanh bị người kéo đi, liền thanh âm của hắn cũng rất nhanh biến mất, nước mắt theo nhắm mắt lại sừng trở xuống. Trong lòng nàng rõ ràng, chính mình cũng là hại chết nữ nhi của mình hung thủ một trong. Tuy không tâm hại người, nhưng hành động bên trên lại thật sâu thương tổn Ngọc Thu Xương. Chương 211, chiêu hồn không có tại bi thương tâm tình bên trong đắm chìm bao lâu, Ngọc Hồng Trúc hít sâu mấy cái, lại mở to mắt, trong mắt đều là bình tĩnh, nàng còn có chuyện trọng yếu phải làm, đứng dậy tiến về Địch Phi Thanh tầm điện. 188 trong lao thứ 30 lao tại gia lúa quản, đây cũng là Ngọc Hồng Trúc bị giam giữ địa phương, về sau Cốc Lệ Tiếu cùng bạn Thánh Đạo phái người tiến đánh, bị giam giữ người trong Kim Viên Minh cũng đã chết rất nhiều. Ngọc Hồng Trúc thừa dịp loạn chạy trốn, về sau Địch Phi Thanh trọng trưởng Kim Viên Minh, liền phái người trong bóng tối tìm kiếm trong giang hồ tản mạn khắp nơi bộ hạ cũ, Ngọc Hồng Trúc vậy mới trở lại Kim Viên Minh. Phía trước một mực tại dưỡng thương, nàng cắn mất đầu lưỡi của mình, không thể mở miệng nói chuyện nữa, nhưng vẫn như cũng là Kim Viên Minh hộ pháp. Ngọc Hồng Trúc giống như những người khác, đều không tin Địch Phi Thanh chết. Bọn hắn bận rộn hơn phân nửa năm, tìm đến rất nhiều người, phàm là trong giang hồ có cái gì tên tuổi đạo sĩ hòa thượng, bọn hắn đều đi tìm qua, liền Phổ Độ Tự Không đại sư đều được mời tới. Ngọc Hồng Trúc đến phía sau, yên lặng đứng ở một bên. Vô Nhan nhìn về phía Không đại sư, ánh mắt rất là không tốt. Lão hòa thượng, ngươi cũng nhìn thấy, nhà ta tôn thượng không chết, ngươi cũng cho hắn bắt mạch, nhưng có cứu. A Di Đà Phật không là bị uy hiếp mới tới, Kim Viên Minh cầm Phổ Độ Tự trên dưới tính mạng uy hiếp hắn, hắn tất nhiên được đến. Lão nạp xem bệnh không đến mạch, mà Địch Minh chủ dạng này thời gian cũng không ngắn, tha thứ lão nạp nói thẳng, các ngươi vẫn là chuẩn bị hậu sự à? Nghe Địch Phi Thanh cứ như vậy không sai biệt lắm nằm hơn nửa năm, không không khiếp sợ là không có khả năng, hắn chưa bao giờ thấy qua người hô hấp đều đặn, thân thể cũng có nhiệt độ, nhưng chính là bất tỉnh phái sự. Địch Phi Thanh bộ dáng càng giống là cái hoạt tử nhân, nói người sống không phải, nói chết người cũng không phải. Lao hòa thượng, ngươi. Vô Nhan đang muốn nổi giận, bị Diêm Vương tìm mệnh ngăn lại. Vô Nhan, Không đại sư nơi nào sẽ chiêu hồn, bọn hắn hòa thượng chỉ biết cho người chết làm pháp sự, cái này cho người sống chiêu hồn quá làm khó hắn. Diêm Vương tìm mệnh ngồi tại trên xe lăn, tuy là phế một thân võ công, nhưng tốt xấu mệnh bảo trụ. Hắn màu đen quần áo khuôn mặt trầm tĩnh, nhìn về không trong ánh mắt tràn đầy trầm biếm, vẫn là để Không đại sư nhìn một chút người khác là như thế nào chiêu hồn à. Khoảng thời gian này, mấy người bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, khắp nơi tìm kiếm có khả năng cho người sống chiêu hồn người, quả nhiên tìm đến một chút đạo sĩ hòa thượng, bất quá ở trong đó cũng không thiếu ăn uống miễn phí, hết thảy đuổi. Chiêu hồn một chuyện sớm có lưu truyền, đây cũng không phải là cái gì quái dị tà thuật, mà là một loại phong tục nghi thức, truyền văn thuyết khách chết xứ lạ người hồn phách nếu là tìm không thấy đường về nhà, liền sẽ một mực bồi hồi tại xứ lạ. Không cách nào trở về nhà liền không thể nào tiếp thu được hương hỏa tế tự cùng kinh văn siêu độ, trừ phi có người nhà của hắn cho hắn chiêu hồn, để hắn hồn phách bình yên về đến cố hương, mới có chuyển kiếp hy vọng. Tất nhiên đây là tử hồn, sinh hồn liền là người sống hồn, nghe nói người sống hồn phách nếu là lý thể, trễ giờ trở lại thân thể, người này chẳng mấy chốc sẽ chết đi, đây cũng là Diêm Vương tìm mệnh mấy cái nóng nảy nguyên nhân. Địch Phi Thanh tuy là còn sống, nhưng sinh hồn lý thể là chuyện rất nguy hiểm, nếu là trễ giờ gọi trở về, vậy hắn khả năng sẽ thật chết đi. Đến ban đêm, Địch Phi Thanh tẩm điện cửa mở rộng, trong viện ngoài sân đèn đuốc sáng trưng, tổng đàn tất cả đệ tử đều tới, đứng ở ngoài sân. Trong tay bọn hắn đều nâng lên một chi ngọn nến màu trắng, trong viện trên giá gỗ mang theo mấy chục kiện Địch Phi Thanh đã từng mặc qua quần áo, tầng tầng lớp lớp quần áo chính giữa, Địch Phi Thanh nằm tại trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhưng sắc mặt bình thường, phảng phất chỉ là ngủ thiếp đi đồng dạng. Phong Dĩnh cầm lấy đào một kiếm đứng ở trước giường trong miệng nói lẩm bẩm. Vô Nhan cùng Ngọc Hồng Trúc một người nâng lên một thân Địch Phi Thanh cũ y phục đứng ở tầm điện đỉnh, nhìn vừa tròn vừa lớn mặt trăng. Địch Phi Thanh, Địch Phi Thanh. Vô Nhan một bên gọi một bên ở trong lòng yên lặng cho Địch Phi Thanh nói xin lỗi, hắn xem như thuộc hạ, gọi thẳng Địch Phi Thanh danh tự đã là bất kính. Ngọc Hồng Trúc há hốc mồm, một cái âm thanh đều không có phát ra ngoài, nàng ở trong lòng yên lặng kêu lấy Địch Phi Thanh danh tự. Địch Phi Thanh, Địch Phi Thanh, Địch Phi Thanh. Ngoài sân Kim Viên Minh Minh chúng cũng nhộn nhịp mở miệng, một tiếng, càng làm âm thanh càng cao. Có người gọi đắc chí khí cao ngóc, có người lại càng làm càng thê lương. Liền không đứng ở trong viện, cũng bị những cái này tiếng gào cảm nhiễm. A Di Đà Phật. Hai tay của hắn tạo thành chữ thập, trong lòng yên lặng niệm lên siêu độ kinh văn, giang hồ đều truyền văn Địch Phi Thanh là đại ma đầu, nhưng hắn lại có nhiều như vậy trung thành thuộc hạ, những người này đối tới hắn nói không chỉ là thuộc hạ, càng là người nhà. So với cái khác giang hồ môn phái, Kim Viên Minh có rất nhiều người đều là không nhà để về người, nơi này là những người này nhà. Nếu như Địch Phi Thanh thật là đại ma đầu, người chết vạn sự không, hắn cũng nên nhập thổ vi an, nhưng không so tứ cố môn người rõ ràng hơn, có lẽ là hắn càng lớn tuổi nguyên nhân, Địch Phi Thanh cũng không phải đại ma đầu, bằng không cũng sẽ không cùng Lý Liên Hoa đi đến như thế gần. Không phải người một đường, là không cách nào làm bằng hữu. Tiếng người sóng sau cao hơn sóng trước, Địch Phi Thanh ba chữ hướng Kim Viên Minh tổng đàn bên ngoài quyết tán, xuyên qua rừng cây, phiêu hướng phương xa. Ngoài trăm dặm Tùng Hương Sơn trực đêm sắc tĩnh mịch thanh thản, nơi này đặc biệt yên tĩnh. Hỏi thần các lại mở rộng, tại hậu sơn xây dựng một tòa hai tầng tiểu tháp, ngày đêm phái người trông coi. Tiểu tháp bốn mặt bị nước bao quanh, đây là phong dĩnh đặc biệt sớm để người kiến tạo. Trong tháp có 17-18 tuổi thiếu niên, dung mạo con cười lấy, hòa tan hai đầu lông mày lạnh lùng, hắn tay chân khóa lên lấy tầm 10 đầu xích. Trên mình màu trắng cẩm phục bên trên có mảng lớn liên hoa hoa văn, màu trắng dây buộc tóc theo lấy hắn nghiêng đầu mà chừa xuống tại trước ngực. Ngươi, ngươi vì sao đều là không nói lời nào? Nhìn xem trước mặt mình cái này màu xám thấu minh nhân ảnh, hắn đều là không nhịn được muốn mở miệng. Từ lúc hắn vừa mở mắt, liền thân ở nơi đây, liếc mắt liền thấy trước mắt cái này anh tuấn bất phàm bóng người, nhưng người này chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm, chưa từng nói chuyện. Kỳ quái là chỉ có chính mình có thể nhìn thấy hắn, đưa thức ăn người căn bản nhìn không tới. Bóng người màu xám há to miệng muốn nói điều gì, đột nhiên trong đầu một trận oanh minh sau đó. Bên tai vang lên từng đạo âm thanh, hắn nghe được có người kêu gọi tên của mình, tựa như là theo chỗ rất xa truyền đến. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ đóng chặt, hắn lại quay đầu nhìn về phía thiếu niên áo trắng. Địch Phi Thanh, đây là tên của ngươi ư?
Bọn hắn là đang gọi ngươi.
Thanh âm thiếu niên áo trắng nhẹ nhót, nhìn về phía Địch Phi Thanh ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Địch Phi Thanh gật gật đầu, tại Phương Cơ Vương hoang trạch thời điểm, theo hồi tưởng ánh sáng sau khi trở về, hắn nhìn thấy trong pháp trận du hồn, nhìn thấy nhất định thương thụ bên trên tơ hồng ngay cả Lý Liên Hoa thân thể. Hỏa diễm màu hồng bên trong, hắn nhìn thấy Lý Liên Hoa thân ảnh, cho nên mới liều lĩnh đi đến nhất định thương thụ trước mặt, kỳ quái là lúc ấy hắn không có cảm thấy cái gì khó chịu. Hắn còn nghe được Vô Nhan tới, hỏa diễm màu hồng biến mất phía sau, hắn mới phát hiện chính mình cũng không phải là người sống, nhìn thấy Phong Khánh xuất hiện, càng chắc chắn Phong Khánh chắc chắn còn có hậu chiêu. Chương 212, Dễ Hương Ly quả nhiên, bọn hắn làm sao có khả năng nhìn xem Lý Liên Hoa đi trước đây? Hiến tế nhiều người như vậy, chẳng lẽ vạn thánh đạo chỉ là vì nhất định thương thụ? Phong Khánh theo hoang trạch mang đi một đoạn nhất định thương thụ cảnh, là lúc trước bị Lý Liên Hoa chém đứt cái kia. Địch Phi Thanh một mực tại một bên đi theo, hoặc là phải nói, hắn không tự chủ được đi theo. Nhìn tận mắt Phong Khánh dùng nam giận bí pháp đem Lý Liên Hoa biến thành một cái sống sờ sờ Dễ Hương Ly. Nhưng cái này Dễ Hương Ly không có trí nhớ trước kia, khuôn mặt cũng là 17-18 tuổi thiếu niên. Bọn hắn gọi ngươi, ngươi không quay về ư? Chẳng biết tại sao, Dễ Hương Ly có chút đau lòng, loại kia dày đặc như đau như bị kim châm đau đột nhiên xuất hiện. Địch Phi Thanh lắc đầu, hắn nhìn một chút hai tay của mình, màu xám trong suốt thân ảnh càng trong suốt một chút. Ngươi? Trước mặt nam nhân mày kiếm mắt sáng, trong mắt thương xót càng đậm. Hắn tại đáng thương chính mình. Đây là Dễ Hương Ly cảm giác đầu tiên. Vì sao hắn tại đáng thương ta đây? Dễ Hương Ly nghĩ mãi mà không rõ. Mũi cao thẳng, bờ môi môi mím thật chặt, cảm chính giữa khe rãnh để Địch Phan Trường kia tuấn tú khuôn mặt càng thêm có nam nhân vị, sợi tóc màu trắng để Dễ Hương Ly hiếu kỳ về hắn lòng tham nặng. Ngươi muốn ta rời khỏi? Đây là Địch Phi Thanh lần đầu tiên mở miệng. Hắn biết rõ Dễ Hương Ly không phải Lý Liên Hoa, hắn cũng không hy vọng Dễ Hương Ly lại cùng đi qua hết thảy có cái gì dính dáng, Phong Khánh đem người nốt tại nơi này, hiển nhiên là làm bảo vệ. Nói thật không? Dễ Hương Ly nâng cầm lên suy tư một chút, không muốn, ngươi nếu là đi, nơi này cũng chỉ có ta một người, ngươi cũng biết, đưa cơm người tới liền nhìn cũng không xem ta một chút, để xuống hộp cơm liền rời đi, ta buồn bực đến độ nhanh mọc lông. Ngươi còn biết lâu dài? Địch Phi Thanh chế nhạo một tiếng, dung mạo giãn ra, Dễ Hương Ly không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Cặp kia lông mi dài nhấp nháy, rất là xinh đẹp. Ngươi sẽ cười a? Dễ Hương Ly còn tưởng rằng hắn chỉ biết một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Khụ khụ. Địch Phi Thanh cụp mắt che giấu lung túng, bên hai âm thanh còn đang vang vọng. Hắn biết rõ hiện tại Dễ Hương Ly liền là một tờ giấy trắng, mỗi ngày tiếp xúc đều giới hạn, hắn cũng biết chính mình dạng này tại nơi này chờ không được bao lâu. Còn tưởng rằng Kim Viên Minh người đã sớm đem hắn chôn, cuối cùng đã qua lâu như vậy, không nghĩ tới bọn hắn còn không buông bỏ. Ngươi muốn rời khỏi ư? Dễ Hương Ly ánh mắt chăm chú vào Địch Phi Thanh trên mình, sợ Địch Phi Thanh rời khỏi. Tuy là Địch Phi Thanh bình thường không nói lời nào, nhưng mà Dễ Hương Ly đều là có thể theo trong ánh mắt của hắn nhìn ra vài thứ. Ta không muốn tiếp tục chờ ở nơi này, vung vẩy tới một thoáng cổ tay, xích vang lên nào ảo, Dễ Hương Ly mân mê miệng, nếu là ngươi muốn về đi, không bằng ngươi giúp ta ra khỏi nơi này, thế nào? Ngươi tính toán ngược lại đánh đến vang. Địch Phi Thanh đứng chắc tay, ngẩng đầu nhìn về đỉnh tháp. Tòa tháp này là đặc biệt làm Dễ Hương Ly kiến tạo. Tính toán gì, ta không có Dễ Hương Ly thực tế không thích nơi này, lại hẹp lại nhỏ, hắn muốn đi bên ngoài nhìn một chút, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trở về nhà? Muốn tự nhiên là nghĩ, nhưng hắn yên tâm không nghĩ Dễ Hương Ly. Lý Tương Di chết, Lý Liên Hoa cũng đã chết, trên giang hồ bất luận cái gì sự tình đều nhã nhặn Hương Ly không có quan hệ. Địch Phi Thanh nhíu mày bộ dáng để Dễ Hương Ly có chút bận tâm. Địch Phi Thanh, cái gì? Dễ Hương Ly kêu một tiếng, Địch Phi Thanh mới lấy lại tinh thần, trong mắt hắn chiếu ra Dễ Hương Ly dáng vẻ kinh hoàng. Địch Phi Thanh thân thể không bị khống chế hướng về sau lướt tới, Dễ Hương Ly tiến về phía trước một bước, thò tay bắt được tay áo của hắn. Ta có thể bắt lấy ngươi. Dễ Hương Ly lại cười, liền lông mày đều nổi lên ôn nhu gợn sóng, hiện ra hơi hơi làn da bạch quang lộ ra màu hồng đào thịt chu chu mỏ môi càng thêm đỏ. Ngươi, ngươi có thể bắt lấy ta? Liền Địch Phi Thanh đều không tin, nhưng việc này dĩ nhiên phát sinh. Nhưng lôi kéo cũng không đến đây đình chỉ, Địch Phi Thanh bên tai âm thanh càng thơm. Địch Phi Thanh, đưa tay cho ta. Dễ Hương Ly đem một cái tay khác vươn hướng Địch Phi Thanh. Đầu nào nóng lên, Địch Phi Thanh tay liền nắm Dễ Hương Ly tay. Giờ khắc này, Dễ Hương Ly cực kỳ cảm tạ những cái này buộc lấy hắn xích, hắn có thể lưu lại Địch Phi Thanh. Không phải ngươi buông tay a? Không được. A. Sau lưng Địch Phi Thanh sức kéo đột nhiên biến mất, Dễ Hương Ly còn tại dùng lực, trực tiếp toàn bộ người ngã nhào về phía sau, rơi xuống đất. Ngươi không sao chứ? Nhìn không thể sau gáy đau đớn, Dễ Hương Ly nhìn trước mắt huyết đại khuôn mặt tuấn tú, nuốt ngụm nước bọt, ngươi, trên người ngươi có hương 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 vị. Có ư? Địch Phi Thanh đứng dậy ngồi ở một bên, hắn ngửi ngửi ống tay áo của mình, mùi vị gì đều không ngửi được. Ân, có hương vị, là một loại tươi mát mùi thơm, liền là trên người ngươi chuyển đến. Là hồn phách hương vị. Kim Viên Minh tổng đàn bên trong, chiêu hồn pháp trận đột nhiên mãnh liệt cuồng phong đống nhiên đình chỉ, Phong Dĩnh ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người bắt đầu nhìn kỹ Phong Dĩnh. Phong Dĩnh lập tức tê cả da đầu, nếu là chiêu hồn thất bại, phòng trường hắn muốn bị Kim Viên Minh những người này rút gân lột da a. Dung Minh một cái, Phong Dĩnh kiên trì lại tới qua, lần này, hắn cắn nát ngón tay, đem máu đưa tới đảo một kiếm bên trên. Làm xong không thành công thì thành nhân chuẩn bị. Diêm Vương tìm mệnh thấy thế, đối Vô Nhan gật đầu một cái, mọi người lại bắt đầu tiếp tục kêu gọi Địch Phi Thanh danh tự. Lại tới. Tuy là không rõ ràng vì sao, nhưng mà Dễ Hương Ly cũng có thể nghe được có người tại gọi Địch Phi Thanh ba chữ. Không có việc gì. Hồn phách ly thể đã lâu, Địch Phi Thanh đều có chút thói quen mình bây giờ bộ dáng, nói không chắc hắn đã sớm chết, chẳng lẽ những người này chiêu hồn là vì để cho hắn có khả năng bị siêu độ ư? Hắn liên tiếp Dễ Hương Ly, muốn nắm chặt Dễ Hương Ly tay, Địch Phi Thanh do dự. Không có việc gì, ta giúp ngươi. Đột nhiên bị Dễ Hương Ly một phát bắt được, Địch Phi Thanh đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, ngươi yên tâm, ta nhất định đưa ngươi trở về nhà, ngươi cũng không thể đều là đợi ở chỗ này, nơi này không phải nhà của ngươi, cũng không phải nhà của ta, à, ta nhất định phải tìm tới biện pháp rời đi nơi này. Dễ Hương Ly nhíu lại mặt chăm chú suy nghĩ lên, hắn bị khóa lại, mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy đưa cơ người. Ngươi thật muốn rời khỏi nơi này ư? Địch Phi Thanh cũng không tán thành, bởi vì Dễ Hương Ly hiện tại còn không tính là một con người thực sự, đưa cơm người đưa cũng không phải người ăn đồ ăn, mà là Phong Khánh dùng dưỡng hồn thảo tinh luyện một loại tinh dầu, Dễ Hương Ly mỗi ngày ăn phương thức cũng không phải là ăn. Đương nhiên, ta chịu đủ. Dễ Hương Ly ánh mắt chuyển qua trên mặt Địch Phi Thanh, hắn căn bản nhìn không ra đối phương đang suy nghĩ gì, thật rất kỳ quái, ai, ta không nhìn ra được ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng mà mỗi lần đưa cơm người tới, ta lại biết hắn đang suy nghĩ gì. Phải không? Vậy hắn đang suy nghĩ gì? Cực kỳ nhàm chán. Suy nghĩ một cái gọi tiểu thúy nữ hài Dễ Hương Ly xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy mặt trăng, ngươi nói người làm cái gì sẽ thích một người khác đây? Cực kỳ khó lý giải ư? Nếu là vô tình, hẳn là không phải người. Một người liền nhất định phải ưa thích một người khác ư? Chương 213, bế trăng cũng không nhất định, bởi vì lẫn nhau ưa thích rất khó, trên cái thế giới này càng nhiều một chiều ưa thích, liền là một người ưa thích một người khác, người hắn thích ưa thích chính là người khác. Địch Phi Thanh phía trước cũng sẽ không bị tình cảm chỗ quấn quanh, chí ít nhìn thấy phía trước Lý Tương Di là dạng này, hắn suy nghĩ vẫn luôn là luyện thành võ công trở về địch gia bảo báo thủ. A, phiền toái như vậy sao? Dễ Hương Ly gãi gãi đầu, trực tiếp đổi chủ đề, hắn lười đến muốn, vậy ngươi biết thế nào rời đi nơi này ư? Ngươi vì sao nhất định phải rời đi nơi này đây? Theo hôm qua lên, ta phát hiện giác quan của mình càng bén nhạy, ta nhắm mắt lại có thể nghe phía bên ngoài có chút âm thanh, còn có thể nghe đến một số khác biệt hương vị, tựa như dạng này. Dễ Hương Ly nói xong liền nhắm mắt lại, giờ khác này hắn bên thai Địch Phi Thanh ba chữ âm thanh càng lớn, ngoài tháp, Lý Liên Hoa có thể ngửi được cỏ cây mùi thơm mát. Trong đầu lập tức hiện ra cỏ xanh hoa hồng mỹ lệ cảnh sắc, thật giống như hắn thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Ta cũng có thể ngửi được cỏ cây mùi thơm mát, bất quá không phải phía ngoài, mà là trên người ngươi. Trên người của ta, có ư? Dễ Hương Ly vừa nghe đến Địch Phi Thanh âm thanh, lập tức mở mắt ra, ngửi ngửi tay áo của mình, không có à, ngươi đừng di chuyển chủ đề. Ngươi biết thật là không ít. Ý tứ gì? Ta liền nên cái gì cũng không biết ư? Dễ Hương Ly tuy là đang bị nốt, nhưng hắn chưa từng nhàn rỗi, bởi vì cho tới bây giờ không ngủ. Không có gì. Ngươi. À. Địch Phi Thanh gặp Dễ Hương Ly ngáp một cái, mắt bắt đầu khép khép mở mở, biết dưỡng hồn thảo lại lên hiệu quả, quả nhiên. Rất nhanh Dễ Hương Ly đi ngủ đi qua. Hắn mới ngủ mất một hồi, bên ngoài truyền đến âm hưởng, người tới đẩy ra cửa, Địch Phi Thanh cũng không ngoài ý muốn. Là Phong Khánh cùng Phong Giao. Phụ thân, vì sao muốn đem chủ thượng nốt tại nơi này? Phong Giao là tại Phong Dĩnh bị người cướp đi phía sau, cũng bị vạn thánh đạo người mang về, trong lúc này, Phong Khánh tốn không ít tiền tài. A Giao, sau đó, không thể tại chủ thượng trước mặt đề cập hắn tất cả đã qua. Vì sao? Lời như vậy, chúng ta còn như thế nào khôi phục Nam Giận? Phong Giao biết Nam Giận phục hưng đại sự, Phong Khánh chưa bao giờ quên. Truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. A, ngươi gọi cái gì? Phong Khánh liếc qua kêu lên sợ hãi che miệng Phong Giao, trách cứ, ngạc nhiên cái gì? Chủ thượng hiện tại không giống ngày xưa, cái này là cựu chuyển âm dương tế hồn trận không có trọn vẹn thành công duyên cớ. Thế nhưng, cựu chuyển âm dương tế hồn trận không phải đã thất bại ư? Ta tận mắt nhìn thấy a. Ngay lúc đó đại hỏa nuốt sống Lý Liên Hoa, không chỉ một mình nàng nhìn thấy. Nghiệp hỏa cũng không phải là nhân gian chi hỏa, tự nhiên không cách nào dập tắt. Nam Giận bí pháp, tương sinh tương khắc, nếu không phải chủ thượng nhân thiện, hắn làm sao có thể bị nhất định thương thụ tuyển chọn đây? Phong Khánh thở dài một cái, không biết là ai thán hay là tiếc hận. À, đúng rồi, phụ thân, Kim Viên Minh tin tức chuyển đến, ngươi tính làm thế nào? Còn có thể làm sao? Vi phụ đã phái người đi, A Dĩnh quá càng quái, cho người sống chiêu hồn cũng không phải cái gì chuyện dễ, nếu là gây ra rủi ro, Kim Viên Minh người nhất định sẽ không để qua hắn. Vậy ngươi không đi sao? Chủ thượng tình huống còn chưa ổn nhất định, cái này dưỡng hồn thảo tuy là có thể trợ giúp hắn ổn định thần hồn, nhưng cũng không phải là kế lâu dài, hắn bây giờ đã là bán thần thân thể, nếu là sau này, chắc chắn có thể. Phong Khánh thần sắc hơi chìm, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, Phong Giao cũng không dám truy vấn. Cái kia Địch Minh chủ đây, ngươi nâng hắn làm gì? Vừa nhắc tới Địch Phi Thanh, Phong Khánh mắt trần có thể thấy tâm tình không tốt. Nhưng cần chiêu hồn người là Địch Phi Thanh, cùng chủ thượng đã bái thiên địa, nếu là hắn thật đã chết rồi, vậy chủ thượng sau này vạn nhất khôi phục. Câu nói kế tiếp, toàn bộ bị Phong Khánh ánh mắt bức về trong bụng, Phong Giao chỉ có thể bán thầm. Đến lúc đó chủ thượng nếu là khôi phục ký ức, biết Địch Phi Thanh chết, còn bất định thế nào náo đây? Sẽ không, hắn sẽ không tiếp tục cùng phía trước hết thảy có bất kỳ quan hệ gì, từ giờ trở đi, hắn không phải là Lý Tương Di, cũng không phải Lý Liên Hoa. Phong Giao cúi đầu không lên tiếng nữa. Lại lật cái người ngoài không thấy được xem thường. Đúng đúng đúng, hắn là Dễ Hương Ly, nhưng hắn trốn được sao? Một khi ra ngoài, người khác xem xét mặt của hắn liền biết thân phận của hắn. Coi như trẻ lại như thế nào, gương mặt kia chẳng lẽ còn có thể biến thành một người khác sao? Địch Phi Thanh tại một bên nghe lấy đối thoại của hai người, lâm vào trầm tư. Cái này Phong gia cha con quả nhiên đừng có ý đồ, còn Niu Toan đem Dễ Hương Ly cũng cuốn vào Nam Giận cùng Đại Hy phá sự bên trong đi. Trong tháp không có ánh đến, sắp trời đột nhiên dần tối. Thế nào? Phong Giao cùng Phong Khánh xách theo đèn lồng đi ra tháp. Phát hiện bầu trời mặt trăng đột nhiên bị mây đen che lớp hào quang. Trong tháp, Địch Phi Thanh bên thai âm thanh đột nhiên biến mất không còn tâm tích. Kim Viên Minh tổng đàn bên trong, mọi người la lên Địch Phi Thanh danh tự sớm đã khản cả giọng, nhưng vẫn là không buông bỏ. Đột nhiên ánh trăng bị che khuất, chiêu hồn trận bên trong cuồng phong gào thét, đem địch phi thanh cựu quần áo thổi đến ngã trái ngã phải. Đột nhiên bầu trời một đạo kinh lôi đánh xuống, Vô Nhan tay mắt lênh lẹ, trực tiếp kéo lấy Ngọc Hồng Trúc bay xuống nóc nhà, không phải bị chém trúng liền là bọn hắn. Bốc cháy, bốc cháy. Địch phi thanh tẩm điện bị lôi điện bổ trúng, giấy lên đại hỏa. Nhanh, nhanh cứu hỏa. Vô Nhan bất chấp gì khác, vội vàng để mọi người trước đi tìm nước. Phong Dĩnh, ngươi đến cùng tại làm cái gì? Diêm Vương tìm mệnh rất là phẫn nộ, vừa mới hắn nhìn chằm chằm vào Phong Dĩnh, cơ hồ không có chớp mắt, cũng không phát hiện hắn có bất luận cái gì dị động, nhưng trực giác hoài nghi lôi điện này là Phong Dĩnh làm ra. Ngươi cũng không thể mưu hại người a. Phong Dĩnh lau một thoáng vết máu ở khoe miệng, ném về đào một kiếm, ta mệnh gần chết cho ngươi cứu người, cứu qua ngươi liền thái độ này, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không muốn chờ địch phi thanh tỉnh lại liền giết ta, đã dạng này, vậy ta không làm nữa, muốn giết cứ giết. Nói xong không quên nhìn sang đã xách theo thùng nước chạy hướng tẩm điện Kim Viên Minh Minh chúng. Hắn đã tiếp vào Phong Khánh hồi âm, tối nay chính là hắn rời khỏi Kim Viên Minh tổng đàn cơ hội tốt. Ngươi cho rằng ta không giết ngươi? Diêm Vương tìm mệnh còn không có động thủ, Ngọc Hồng Trúc một thanh lợi kiếm trực tiếp gác ở Phong Dĩnh trên cổ, trong mắt tràn đầy sát ý. Đừng, đừng. Các ngươi không thấy ta đã gặp phản vệ, cái này cho người sống chiêu hồn cũng không phải nói đùa, nhưng ta năng lực có hạn, chỉ có thể tìm tới trong vòng trăm dặm sinh hồn. Các ngươi yên tâm, nếu là địch phi thanh sinh hồn trong vòng trăm dặm, hắn nhất định sẽ trở về. Kinh thành cách nơi này bất quá hơn 70 dặm, đừng có đùa cái gì tâm nhãn. Diêm Vương tìm mệnh khoát khoát tay, Ngọc Hồng Trúc vậy mới thu hồi bội kiếm. Làm sao lại thế? Hắc hắc. Phong Dĩnh mới từ trên mặt đất nhặt lên đảo một kiếm, đang nghĩ tới tiếp xuống nên làm cái gì, pháp trận y nguyên mất đi hiệu lực. Nô. Nghe được thanh âm yếu ớt, hắn xem xét một chút địch phi thanh, phát hiện trên giường người động lên, lập tức kêu to lên, hắn tỉnh lại, các ngươi tôn thượng tỉnh lại. Mọi người cùng nhau hướng trong viện giường nhìn tới, quả nhiên, trên giường người thò tay che trán. Chương 214, sai hồn tôn thượng, ngươi đã tỉnh. Vô Nhan vui đến phát khóc, trực tiếp quỳ gối trước giường, nhìn không chớp mắt nhìn kỹ trên giường người. Diêm Vương tìm mệnh cũng nín thở, bọn hắn nhìn xem trên giường người mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, hiện tại che lấy mắt, lấy tay ra phía sau, con ngươi bắt đầu tập trung. Tôn thượng, đây là nơi nào, các ngươi là ai? Diêm Vương tìm mệnh đang muốn quỳ xuống, đột nhiên bị trên giường tiếng người giật nảy mình, thần sắc hắn chợt biến, nhìn lấy chăm chú người kia. Tôn thượng, ngươi thế nào, chẳng lẽ là vừa mới tỉnh lại, còn không thanh tỉnh ư? Ta là Vô Nhan à, nàng là Ngọc Hồng Trúc, hắn là Diêm Vương tìm mệnh, vị này là Không đại sư. Vô Nhan, Ngọc Hồng Trúc, Diêm Vương tìm mệnh, Không. Trên giường người nghe được thanh âm huyên náo, quay đầu nhìn về phía tẩm điện phương hướng, nhìn thấy không ít người ngay tại cứu hỏa, lẩm bẩm trong miệng danh tự, đột nhiên ngây dại. Hắn quay đầu nhìn một chút mấy người, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Không trên mình, né tránh Vô Nhan đưa qua tới tay, lảo đảo mấy bước chạy đến Không sau lưng. Đại sư, cứu ta. Địch Minh Chủ không bị người này để lại bà bay, suýt nữa đứng không vững. A Di Đà Phật, ngươi đây là làm cái gì? Đúng a, tôn thượng, ngươi làm sao? Nơi này là Kim Viên Minh tổng đàn a, ngươi vì sao tìm Không cầu cứu? Vô Nhan lau đem mặt, nhìn về phía trên mặt của Địch Phi Thanh đột nhiên lộ ra tới thần sắc kinh khủng, rất là không hiểu. Ngọc Hồng Trúc cũng phát hiện không thích hợp, Phong Dĩnh không gặp, nàng muốn cũng không nghĩ, trực tiếp xách theo kiếm đuổi theo. Nàng liền biết, vạn thánh đạo người không đáng tin cậy, nhất định phải đem Phong Dĩnh bắt trở về hỏi cho rõ. Đúng vậy a, tôn thượng, ngươi thế nhưng Địch Phi Thanh a. Diêm Vương tìm mệnh trong lòng toát ra một loại cảm giác xấu, người này tuy là thoạt nhìn như là Địch Phi Thanh, nhưng hành động một điểm không giống, nhà hắn tôn thượng thế nào hấu ngươi như vậy sợ hãi rụt rè. Coi như mất trí nhớ, cũng sẽ không tính khí đều biến. Người này trước mặt rõ ràng không phải Địch Phi Thanh, hắn nhất định sẽ không nhận sai. Tôn thượng, ngươi không sao chứ? Vô Nhan đến gần mấy bước, phát hiện người kia trốn ở Không sau lưng liền là Không ra, hắn quay đầu hướng Diêm Vương tìm mệnh cầu viện. Diêm Vương tìm mệnh hướng hắn nháy mắt mấy cái, để hắn yên tâm. Tôn thượng, sát trời không còn sớm, ngài tẩm điện bốc cháy, không bằng thuộc hạ cho ngài mặt khác tìm cái tẩm điện nghỉ ngơi trước đi, Không đại sư cũng mệt mỏi. Diêm Vương tìm mệnh quyết định án binh bất động. Nghỉ ngơi. Người kia đứng thẳng người, nhìn một chút hai tay của mình, sờ lên mặt mình, lại nhìn một chút Không, đồng ý tùy ý tìm cái tẩm điện, đem người kia đưa vào đi phía sau. Vô Nhan cùng Diêm Vương tìm mệnh giả ý rời khỏi, tiếp đó lại trở về, xuyên thấu qua trên cửa sổ một cái động, quan sát, quả nhiên như hắn suy nghĩ. Người kia tại trong tẩm điện cũng không đi ngủ, mà là tìm khắp nơi tấm kính, tìm tới phía sau, nhìn kỹ tấm kính nhìn hơn nửa ngày, lại bắt đầu tìm tấm kính, trong tẩm điện 3 năm trước gương qua lại nhìn. Một hồi lâu phía sau, mới cười to lên, a ha ha ha, ta là Địch Phi Thanh, ta là Địch Phi Thanh, ta sau này sẽ là Địch Phi Thanh, quá tốt rồi. Vang một tiếng, hắn một quyền đập nát một cái rơi xuống bình hoa lớn, nhìn xem nắm đấm của mình lại cười như điên. Thật là quá tốt rồi, Địch Phi Thanh à, thiên hạ đệ nhất, ta sau này sẽ là Kim Viên Minh minh chủ, ta có thể mang theo Kim Viên Minh sừng bá võ lâm, làm võ lâm bá chủ lạc. Ha 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 ha. Vô Nhan cùng Diêm Vương tìm mệnh trao đổi ánh mắt, hai người lại lặng lẽ rời đi. Vô Nhan, ngươi có phải hay không có nghi vấn? Rời khỏi một đoạn khoảng cách phía sau, Diêm Vương tìm mệnh mới mở miệng. Ta cảm thấy, hắn không phải tôn thượng. Hắn dĩ nhiên không phải, tôn thượng vô tâm sừng bá võ lâm, hơn nữa hành vi của hắn cử chỉ cùng tôn thượng chênh lệch rất xa. Phong Dĩnh gia hỏa này, chiêu cái thứ gì tới? Nến đỏ đã đuổi theo người Diêm Vương tìm mệnh động tâm dùng, ngươi nói, có phải hay không chúng ta đều sai, tôn thượng hắn kỳ thực đã chết, nếu không phải như vậy, giải thích như thế nào chiêu hồn vô dụng? Khẳng định là Phong Dĩnh dở trò quỷ. Nhưng là bây giờ làm thế nào, người này không phải tôn thượng, chẳng lẽ muốn tùy theo hắn càng quái? Vừa mới nhìn thấy người kia hồ ngôn loạn ngữ, nghe xong cũng không phải là người tốt lành gì. Tất nhiên không thể, Kim Yên Minh nhưng không có xương bá võ lâm nguyện vọng, hơn nữa giang hồ thật vất vả bình tĩnh trở lại, nếu là tùy tiện nhấc lên gợn sóng, không có người nguyện ý. Diêm Vương tìm mệnh lúc trước cùng cái khác nhị vương phụng địch phi thanh làm Kim Yên Minh minh chủ, làm cũng không phải xương bá võ lâm. Nhưng hắn không phải tôn thượng, phái người đi dò tra mấy ngày này phụ cận có chuyện gì hay không phát sinh. Tốt, ta hiện tại liền đi ngươi trước kéo hắn mấy ngày. Ân. Vô Nhan nói đi là đi, hắn lẻ loi một mình, càng tốt hành động. Tiếp xuống, Diêm Vương tìm mệnh bắt đầu để dược ma cho người này uống thuốc bổ, tuy là người này không phải địch phi thanh, nhưng thân thể là địch phi thanh, cũng không thể lãnh đạo. Không đại sư cùng Diêm Vương tìm mệnh nói chuyện một tràng phía sau, cũng cáo từ rời khỏi nơi này. Hắn cũng không có đem chuyện này trắng trợn quét quang, mà là đồng ý Diêm Vương tìm mệnh trước cha rõ ràng lại nói. Hỏi thần các bên trong, Dễ Hương Ly ngủ có 3 ngày, sau khi tỉnh lại, tinh thần sung mãn duỗi lưng một cái, nhìn xem địch phi thanh nhìn kỹ cửa sổ như có điều suy nghĩ bộ dáng, mở miệng hỏi thăm về tới, địch phi thanh, ngươi thế nào? Ngươi đã tỉnh. Mấy ngày này, địch phi thanh đều tại lo lắng, hắn như bây giờ, căn bản không thể giúp Dễ Hương Ly. Ân, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Vấn đề gì? Ngươi thế nào? Đừng nói không có gì. Tốt, địch phi thanh thở dài, xin lỗi, ta không giúp được ngươi rời đi nơi này. Ngươi lại nghĩ về nhà, chính ta liền có thể rời khỏi. Dễ Hương Ly mở miệng cười, hai người kia cho là ta không biết rõ bọn hắn thường xuyên thừa dịp ta ngủ thiếp đi tới đây. Ngươi biết? Ngay từ đầu không biết, bất quá lần này dưỡng hồn thảo hình như không phải lợi hại như vậy, ta nghe được bọn hắn nói chuyện. Nghe được? Đúng a, Điệp Mộc Trúc, cái này nghe xong liền là cái danh tự hay. Cái gì Điệp Mộc Trúc? Lão bà của ta a, bọn hắn không phải nói ta cùng người bái thiên địa. Dễ Hương Ly ưỡn ngực, một bộ đắc chí vừa lòng bộ dáng, đã ta từng có hướng, ta muốn biết phía trước ta là dạng gì, dạng này, ta coi như rời đi nơi này, cũng có địa phương đi. Ngươi có thể rời khỏi ư? Địch Phi Thanh nhìn một chút trên người hắn xích, đó cũng không phải phổ thông xích, phía trên đều khắc lấy một chút kỳ quái phù hiệu. Có khả năng có thể cũng là nam giận bí thuật. Ha ha, ta có lão bà, nhìn tới ta cực kỳ may mắn nha. Địch Phi Thanh, ngươi không phải nói, trên đời này lẫn nhau ưa thích cực kỳ khó ư? Điệp Mộc Trúc, xem ra là Dễ Hương Ly nghe lầm. Địch Phi Thanh trong lúc nhất thời nỗi lòng ngàn vạn, đã làm Dễ Hương Ly không có nghe rõ mà cao hứng, lại lo lắng nếu là hắn tìm người khác làm thế nào. Mình bây giờ cái bộ dáng này, muốn thế nào nhã nhặn Hương Ly giải thích đây? Một cái du hồn ư? Nghĩ đến đây, Địch Phi Thanh đột nhiên không cách nào bình tĩnh, hắn muốn thế nào trơ mắt nhìn xem Dễ Hương Ly cùng người khác. Chương 215, phụ thân đúng à, ta vừa mới mơ mơ màng màng nghe được bọn hắn nói, hẳn là cái tên này Dễ Hương Ly đã trải qua bắt đầu nhìn ra xa chính mình rời đi nơi này sau đó tìm tới ưa thích người sẽ như thế nào, gặp Địch Phi Thanh cho mày, hỏi, ngươi thế nào? Không có gì. Nếu như hắn thật sự có thể phân cách đã qua, sau đó liền làm Dễ Hương Ly, không cần phải để ý đến người ngoài, có thể tìm được một cái tương ái người, nhân sinh viên mãn, cũng rất tốt. Thử Dễ Hương Ly khe khẽ hừ một tiếng, nhưng trên mặt ngươi lại viết không vui. Địch Phi Thanh, suy nghĩ cũng quá sâu, chính mình một chút cũng nhìn thấu, nhưng mỗi ngày đưa cơm tên tiểu tử kia, coi như đối phương không nhìn tấm kính mắt, hắn cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì. Mỗi ngày người kia sau khi đi vào, đầu tiên là túi đầu đem hộp cơm đưa đến trước mặt mình, tiếp đó liền yên lặng lui ra ngoài, chờ thêm đoạn thời gian, lại đến thu đi hộp cơm. Nhân sinh không như ý sự tình còn nhiều, ta hài lòng hay không có cái gì trọng yếu. Vì sao không trọng yếu, chẳng lẽ ngươi không nghĩ vui vẻ ư? Dễ Hương Ly trọn vẹn không đồng ý Địch Phi Thanh lời nói, thật vui vẻ sống sót thật tốt. Nhưng ta cũng không có muốn chết chi tâm, nhưng hôm nay như vậy, hắn thật không biết rõ như thế nào mở miệng. Thôi, đã như vậy, vậy liền như vậy. Cái gì gọi là vậy liền như vậy? Dễ Hương Ly không thích chịu vừa, ngươi nhưng có cái gì khó xử sự tình, nói ra, nói không chắc, ta có thể giúp ngươi. Không cần. Địch Phi Thanh trực tiếp quay người, không còn nhìn Dễ Hương Ly. Hắn hiện tại đã rất thỏa mãn, chỉ ít Dễ Hương Ly sống sót, sau đó còn biết thật dài thật lâu sống sót. Cộc cộc cộc, công tử, ngươi ở đâu? Dễ Hương Ly chính giữa muốn truy đến cùng, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng người. Tại, ngươi vào đi. Dễ Hương Ly lập tức ngồi xuống, sửa sang lại quần áo. Kẹt kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra, một cái 20 tuổi áo xám tiểu tử xách theo hộp cơm, còn lưng cõng, túi đầu chậm rãi dạo bước đến Dễ Hương Ly trước mặt, để xuống hộp cơm. Chấm đã. Chính giữa muốn như thường ngày thông thường lui ra ngoài, đột nhiên bị người ta tóm lấy cổ tay. Công tử, ngươi tên là gì? Ta gọi Nhị Nưu. Nhị Nưu, ngươi biết ta gọi tên là gì ư? Không biết rõ. Nhị Nưu co rúm lại một thoáng, không có ngẩng đầu, hắn một mực ghi nhớ Phong Khánh phân phó, không thể nhìn thẳng trong tháp người mắt. Ta cá không phải lão hổ, ngươi sợ ta như vậy a? Dễ Hương Ly đột nhiên buông hắn ra tay, à, ta thật là quá đáng thương, ta liền môn này đều ra ngoài không đi. A. Nhị Nưu nghe được Dễ Hương Ly thở dài, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời ngây dại, hắn phía trước chưa bao giờ nhìn kỹ mặt của hắn. Người trước mặt rõ ràng là nam tử, lại sinh đến mặt mũi thanh tú, dung mạo như ngọc, Nhị Nưu rủi rủi mắt, phát hiện người này toàn thân tản ra màu trắng ánh sáng nhạt, lại không phải hắn hoa mắt. Ánh mắt như bích ba thông thường, tĩnh mịch vô cùng, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Bên ngoài chơi vui ư? Cái gì? Nhị Nưu đại não căn bản là không có cách suy nghĩ, chỉ cảm thấy đến người này sợ không phải phàm nhân. Cho ngươi tiền người kia cùng ngươi nói cái gì? Cũng không có gì, liền là nói không thể nhìn con mắt của ngươi. Nhị Nưu nói xong, đột nhiên tạm ngừng, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức hai tay che mắt của mình, đứng dậy muốn ra ngoài, lại bị Dễ Hương Ly nắm lấy ống tay áo. Công tử, ngươi làm cái gì? Ta không phải cố ý mạo phạm, ta. Ngươi để xuống tay, nhanh lên một chút. A. Nhị Nhu nghe ra Dễ Hương Ly không kiên nhẫn, ngoan ngoãn để xuống tay. Nhìn xem con mắt của ta. Nhị Nhu không có phản kháng, trong lòng hắn run lên một nột, mặc dù biết chính mình dạng này không đúng, nhưng vẫn là nhìn về phía Dễ Hương Ly. Người này thật sự là đẹp mắt. Hắn tìm không ra cái gì từ hình dung loại này đẹp mắt, liền là rất dễ nhìn vậy đúng rồi. Sau một lát, Dễ Hương Ly trước rời đi ánh mắt. Người này suy nghĩ đơn thuần, Dễ Hương Ly cũng không theo trong mắt hắn nhìn ra cái gì trọng yếu. Người đi báo cho ngươi tiền người kia, liền nói ta muốn gặp hắn. A, nha, nha. Nhị Nhu gật đầu như dã tỏi, vội vàng lui ra ngoài, đóng cửa lại, một lát sau phía sau, mới đi vào mang theo hộp cơm rời khỏi. Ngươi liền khẳng định như vậy, người kia sẽ đến gặp ngươi. Địch Phi Thanh biết được Phong Khánh người này, suy nghĩ thâm trầm, theo nam giận phục hưng lớn liền có thể nhìn ra hắn mười phần có thể ẩn nhẫn. Hắn nhất định sẽ. Dễ Hương Ly sớm nghĩ kỹ, người kia nếu là không đến, chính mình liền thừa dịp lần sau Nhị Nhu tới thời điểm, vụ trộm rời khỏi. Quả như hắn chỗ liệu, đến buổi tối, Phong Khánh một người tới, hắn toàn thân áo đen, vẻ mặt nghiêm túc. Xét theo mở tối đèn lồng vừa tiến đến, mới đóng tốt cửa liền trực tiếp hướng về Dễ Hương Ly quỳ xuống, chủ thượng thứ tội. Ngươi làm gì? Dễ Hương Ly vốn là muốn cho đối phương cái ra vai phủ đầu, không nghĩ tới đối phương trực tiếp quỳ. Thuộc hạ nguyên cơ không tới gặp chủ thượng, thật sự là gần đây việc vặt vãnh của thân, bận rộn cực kỳ. Phong Khánh cúi đầu, Dễ Hương Ly không thể thấy rõ mặt của hắn. Cái gì thuộc hạ, người rốt cuộc là ai? Chủ thượng là thuộc hạ chủ thượng, thuộc hạ tự nhiên là thuộc hạ. Được rồi, ngươi đừng đi vòng vèo. Dễ Hương Ly trực tiếp quát qua tay, ta hỏi ngươi tên gọi là gì, là làm cái gì? Thuộc hạ Phong Khánh. Còn có đây này, thuộc hạ bây giờ là hỏi thần các đại trưởng lão. Đại trưởng lão, cái này hỏi thần các là làm cái gì? Hỏi thần các, tên như ý nghĩa, tự nhiên là dân chúng bái thần địa phương. Nơi này có thần tiên. Dễ Hương Ly thật tò mò, theo tỉnh lại đến hiện tại, hắn thấy qua người đều không mấy cái, càng chưa nói thần tiên. Có. Ở đâu? Ngạch. Ngươi ngạch cái gì? Chủ thượng thật muốn biết. Đương nhiên, không phải ngươi nói ta là ngươi chủ thượng ư? Vậy là ngươi không phải có lẽ nghe lời của ta? Tự nhiên. Cái kia còn rông dài cái gì? Cái này hỏi thần các không có thần tiên, nhưng mà có bán thần. Bán thần? Chính là, nửa cái thần tiên. Vậy hắn ở nơi nào, ta có thể gặp hắn một chút ư? Muốn thật có cái gì thần tiên, nói không chắc có thể giúp Địch Phi Thanh trở về nhà đây. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Ý tứ gì? Ở đâu? Cái gì chân trời trước mắt, hắn bị khóa ở cái này nho nhỏ trong tháp, nếu không có Địch Phi Thanh tại, nói không chắc đã sớm ngạt chết. Địch Phi Thanh lại nghe hiểu. Chẳng lẽ Phong Khánh nói tới bán thần là chỉ Dễ Hương Ly? Dễ Hương Ly đột nhiên nhìn thấy trong mắt Địch Phi Thanh chấn kinh, càng không nghĩ ra được. Ngài liền là bán thần. Phong Khánh vẫn như cũ rủ xuống đầu, không có nâng lên. Ta. Dễ Hương Ly nhìn một chút chính mình, không nhìn ra một điểm thần tiên bộ dáng, cái nào thần tiên là bị nhiều như vậy xích khóa lại. Ngươi là Nam Giận thần. Nam Giận? Chính là, ngài trên mình chảy Nam Giận hoàng thất máu, bây giờ đã là bán thần thân thể. Phải không? Lộn xộn cái gì, ta liền hỏi ngươi, lúc nào có thể thả ta ra ngoài? Chương 216, lễ tang thế nào, chủ thượng tại nơi này ở đến không thoải mái sao? Phong Khánh vẫn là cúi đầu, trong thanh âm tràn đầy vô tội. Ít đến, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết ư? Dễ Hương Ly mới không ăn hắn cái này, nắm chặt nắm đấm, tận lực khống chế cơn giận của mình. Nhưng quanh thân xích vẫn là hơi rung động lên, vang lên ào ào. Chủ thượng chớ có sinh khí. Phong Khánh vậy mới ngẩng đầu, thuộc hạ cũng không phải là muốn giam giữ chủ thượng, thật sự là chủ thượng hiện tại không thích hợp ra ngoài. Thế nào cái không thích hợp pháp? Dễ Hương Ly trên mặt nhiễm lên tầng một thật mỏng sắc mặt giận dữ, thật là đẹp mắt, Địch Phi Thanh đều nhìn ngây người. Gương mặt này so Lý Liên Hoa càng trẻ tuổi, so với Lý Tư Di, ít một chút lăng lệ phong mang. Chủ thượng bây giờ chính là cần thật tốt dưỡng sinh thể thời điểm. Ta hỏi lại ngươi, như ta có thể nhìn thấy các ngươi không thấy được người? Không có khả năng. Phong Khánh một mực phủ nhận, cái này hỏi thần tháp xung quanh hắn bố trí trận pháp, căn bản không có cái gì đồ không sạch sẽ có thể đến gần. Ngươi xác định như vậy? Nếu là, ta có thể nhìn thấy đây. Dễ Hương Ly thử thăm dò hỏi, tỉ mỉ quan sát đến Phong Khánh sắc mặt biến hóa. Chủ thượng nhưng cần thuộc hạ tìm người hỗ trợ. Cái này cũng không cần. Dễ Hương Ly liếc qua Địch Phi Thanh, ra hiệu hắn yên tâm. Thuộc hạ cả gan, xin hỏi chủ thượng nhìn thấy bóng người là loại nào màu sắc? Màu xám, thế nào? Vậy liền không kỳ quái. Không kỳ quái. Chính là, màu xám thấu minh nhân ảnh, là sinh hồn. Sinh hồn. Đúng vậy. Phong Khánh đứng dậy đứng vững, hai tay lồng tại trong tay áo, sinh hồn chính là người sống hồn, nếu là màu đen thấu minh nhân ảnh, liền là tử hồn, người chết hồn. Cái kia sinh hồn, nhưng còn có cứu. Tự nhiên là có, chỉ cần có người kịp thời đem hồn phách của hắn gọi trở về, liền có thể bình yên vô sự. Vậy nếu là bị người cắt ngang đây? Dễ Hương Ly chột dạ nhìn một chút Địch Phi Thanh, nhớ tới chính mình đêm đó hành động, hắn hối hận. Thuộc hạ không biết. Phong Khánh gặp Dễ Hương Ly tư tưởng không tập trung, liền muốn rời khỏi, chủ thượng, thuộc hạ còn có việc. Ngươi đi đi. Dễ Hương Ly kỳ thực không nghĩ Phong Khánh ngoan ngoãn nghe lời, hắn biết người này khẳng định có rất nhiều chuyện đều dỗ dành chính mình, giấu lấy chính mình. Phong Khánh cho Dễ Hương Ly sau khi hành lễ, rời đi. Thật xin lỗi. Phong Khánh mới ra ngoài, Dễ Hương Ly liền lo âu nhìn về phía Địch Phi Thanh. Hắn là thật không rõ ràng mình làm cái gì, lúc kia, hắn nhìn Địch Phi Thanh cực kỳ không thoải mái bộ dáng, cho là những âm thanh này gây bất lợi cho hắn. Không có chuyện gì. Địch Phi Thanh đã sớm buông xuống. Đối với hắn tới nói, kỳ thực sống cùng không sống đều không trọng yếu. Dễ Hương Ly sống sót, Kim Viên Minh người cũng thật tốt, loại trừ trong lòng ban đầu cái kia chấp niệm, hắn đã rất thỏa mãn. Ai nha,
ngươi đây là biểu tình gì? Dễ Hương Ly thực tế nhìn không thể địch Phi Thanh nhíu mày, tốt tốt, ta đáp ứng ngươi, chờ ta rời đi nơi này, chuyện thứ nhất chuyện cần làm liền là giúp ngươi trở lại thân thể của mình, ngươi xem ngươi hồn sắc vẫn là màu xám, nói cách khác còn có hy vọng, ngươi còn không chết. Dễ Hương Ly như là phát hiện đại lục mới đồng dạng vui vẻ, cao hứng cười. Tốt, gặp Dễ Hương Ly vui vẻ, địch Phi Thanh thuận miệng đáp ứng. Chết sống có số, coi như mình có một ngày thần thật hồn tiêu tán, hắn cũng không hối hận lựa chọn của mình. Kim Viên Minh tổng đàn bên trong, Ngọc Hồng Trúc đuổi theo Phong Dĩnh cũng không trở về, Vô Nhan thám tính tin tức phía sau, tìm tới Diêm Vương tìm mệnh, cùng hắn thương nghị. Sóc Châu xuất hiện một cái luyện kiếm người điên, làm luyện thành hắn cho là chí cao võ công, giết vợ giết con, bị Bách Xuyên viện kỳ hán Phật một đường theo đuổi tới Đông Hải phụ cận chém giết. Giết. Đúng, cái tên điên này chết đến đêm đó chính là Phong Dĩnh cho tôn thượng chiêu hồn đêm đó. Vô Nhan, ngươi là hoài nghi? Đúng, Vô Nhan tỉ mỉ hỏi thăm một chút, người này là cái mười phần người điên, một lòng si mê luyện võ, ngày bình thường cái gì đều không quan tâm. Nếu như đúng như ngươi ta suy đoán, vậy bây giờ người này nhất định không phải tôn thượng, Phong Dĩnh chạy, nến đỏ còn chưa có trở lại. Chẳng lẽ muốn mặc cho hắn dùng tôn thượng thân phận làm loạn ư? Vô Nhan cũng mê mang, hắn muốn cho địch Phi Thanh chiêu hồn, không có nghĩ rằng là kết quả như vậy. Vô Nhan, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Tốt ta. Vô Nhan sau khi rời đi, Diêm Vương tìm mệnh thở dài. Qua mấy ngày, Kim Viên Minh đột nhiên truyền ra ngoài địch Phi Thanh tin chết, đồng thời cử hành lễ tang. Bởi vì Thiện Cô Đao tạo phản thời điểm, Kim Viên Minh đối triều đình cũng có trợ lực, bây giờ Kim Viên Minh trong giang hồ thanh danh đã tốt hơn nhiều, không còn là ma giáo, trong giang hồ cũng có một chút môn phái phái người tới phung biếng. Lý Vọng Thư trên đường đi không nhanh không chậm, chạy tới Đông Hải, liền nghe đến địch Phi Thanh tin chết. Hắn không có vào tổng đàn cửa, mà là ban đêm vụng trộm đi vào thám tính tin tức, ăn mặc y phục giả hành, mang theo mặt nạ. Nhìn thấy trong linh đường mọi người rủ xuống đầu, hóa vàng mã, khóc lóc thảm thiết, các ti kỳ trước, phản phất không có linh hồn máy móc đồng dạng làm lấy sự tình. Đông, Đông. Lý Vọng Thư trốn ở một bên nhìn về trong linh đường, lần theo âm thanh nhìn tới, hắn phát hiện thanh âm này tựa hồ là theo trong quan tài truyền tới. Người nào? Lý Vọng Thư chỗ ẩn thân bị đi ngang qua Kim Viên Minh chúng phát hiện, nhộn nhịp rút ra đao, chạy về phía hắn. Lý Vọng Thư cũng không xuất thủ, chỉ là trốn tránh, một đường trốn vào trong linh đường. Chờ một chút. Vô Nhan quát bảo ngưng lại mọi người, hắn nhìn ra dáng người nhỏ nhỏ người áo đen là cái hài tử, con mắt màu đỏ rất là quen thuộc, tựa hồ tại nơi nào thấy qua, hơn nữa, khinh công của người này cũng nhìn rất quen mắt. Các hạ là người nào? Vì sao ban đêm xông vào ta Kim Viên Minh tổng đàn? Đông, Đông. Lý Vọng Thư còn chưa nói xong, lại nghe đến quan tài tại bang. Hắn cũng không mở miệng, mà là trực tiếp một trường sốc lên nắp quan tài. Vô Nhan đá một cái bay ra ngoài, mới không có ngộ thương người khác. Dừng tay. Vô Nhan thấy mọi người xách theo đao kiếm chỗ xung yếu hướng Lý Vọng Thư, lập tức cản bọn hắn lại. Hắn nhận ra trường pháp này ẩn chứa bi phong bạch dương, bình tĩnh nhìn xem Lý Vọng Thư, nghi ngờ mở miệng, ngươi là? Thiếu chủ. Thiếu chủ. Diêm Vương tìm mệnh chưa từng gặp qua Lý Vọng Thư, hắn ngược lại nghe Vô Nhan nhắc qua, Kim Viên Minh thiếu chủ là địch Phi Thanh nhi tử. Trong ngọn lửa, cặp kia dung mạo chính xác cùng địch Phi Thanh có chút tương tự, Diêm Vương tìm mệnh hoảng hốt một cái trước mắt. Ô, trong quan tài người còn tưởng rằng chính mình chết chắc, hắn cho là chính mình không hiểu thấu biến thành địch Phi Thanh, sau đó liền thời cơ đến vận chuyển, không nghĩ tới cái này Kim Viên Minh người quá ác, một bên dỗ dành chính mình, quay đầu liền cho chính mình hạ thuốc mê, đem chính mình trói lại cất vào trong quan tài. Tại trong quan tài tỉnh lại, hắn mới phát giác những người này là muốn tươi sống để hắn chết ngạt ở trong quan tài. Hắn không phải tôn thượng. Vô Nhan gặp Lý Vọng Thư hướng đi quan tài, lập tức ngăn ở trước mặt hắn. Thiếu chủ, ngươi không chết. Thật là quá tốt rồi. Vô Nhan muốn lên phía trước mỏ Lý Vọng Thư cánh tay, bị Lý Vọng Thư lui lại một bước tránh ra.